Chương 474, một đêm chợt giàu. Chương 474, một đêm chợt giàu. Mấy ngày sau, sơn động nào đó bên trong, đống lửa thiêu đốt lên, cái này đã từng hang động chủ nhân, một đầu gấu ngựa treo ở trên giàn nướng, kim hoàng thịt nướng màu sắc, dầu chân một chút xíu nhỏ xuống. Thiên thủ Ngô Công nằm nhòi trên giàn nướng, từng ngụm nhai nuốt lấy thịt gấu, nó đứt gãy thân thể đã một lần nữa mọc ra, hiện tại chính cần bổ sung dinh dưỡng. Hàn Như Yên an tĩnh ngồi, nàng huyết sắc áo cưới khôi phục sáng ngời màu sắc, bị chấn tà kim ấn đả thương thân thể cũng cơ bản khôi phục. Bên cạnh đống lửa, Tô Kiệt khoanh chân ngồi dưới đất, lòng bàn tay hướng lên, cựu phẩm thánh liên đặt ở phía trước, điểm điểm thánh huy phiêu tán đến trong hư không, ẩn chứa dư thừa linh khí sinh cơ, bị Tô Kiệt hấp thu. Thể nội khô cạn kinh lạc tại cam truyền giống như linh lực làm dịu, đang không ngừng khôi phục sức sống cùng vật chuyển. Hô, thổ nạp ra một ngụm trọc khí, Tô Kiệt từ từ mở mắt. Cái này đại đạo tổn thương quá nghiêm trọng, vài ngày mới khôi phục tốt. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, đây đã là Tô Kiệt rời đi về sau ngày thứ 5, thương thế của hắn mới tính khôi phục tốt. Ở trong đó nhục thể thương thế xem như nhẹ, chủ yếu là Tô Kiệt lấy hợp thần cấp độ cưỡng ép sử dụng pháp tướng đối địch, cho dù Tô Kiệt có thần bí cổ kính hỗ trợ ngưng tụ pháp tướng, dùng để chiến đấu hay là quá miễn cưỡng, tựa như là tiểu hài tự huy động mấy chục cân đại truy, dễ dàng hại người hại mình. Tô Kiệt nguyên thần cũng là bởi vì thúc đẩy pháp tướng bị hao tổn, vài ngày mới tại cựu phẩm thánh liên phụ trợ bên dưới khôi phục tốt. Mà thông qua trận chiến này, Tô Kiệt đối với mình trước mắt thực lực cũng có cái rõ ràng nhận biết. Dựa vào thất phẩm giá y quỷ cùng thất luyện thiên thủ Ngô Công, tăng thêm Tô Kiệt tự thân chiến lực, đối kháng vừa mới tấn thăng không lâu đạo đại cảnh nhất trọng, hẳn là có thể chiến thắng, thắng bại tại 7-3 mở. Nhưng đạo đại cảnh tầng thứ cao hơn địch nhân, tư lịch càng sâu, bảo vật càng nhiều, át chủ bài cùng chiêu thức càng nhiều, Tô Kiệt liền không đáng kể. Tựa như lần này đụng phải Triệu Tuấn Đức, một tay chấn tà kim ấn, đối với chiêu hồn phiên cùng Hàn Như Yên khắc chế quá nghiêm trọng. Bất quá nói tóm lại, đối với lần chiến đấu này Tô Kiệt vẫn là rất hài lòng, mặc dù bỏ ra một chút thương thế, nhưng thu hoạch đủ nhiều. Tô Kiệt xuất ra một cái túi trữ vật, chính là trang lương nho mang theo người cái kia, bây giờ đã trở thành Tô Kiệt chiến lợi phẩm. Theo Tô Kiệt phá vỡ trong túi trữ vật bộ lưu lại cấm chế, mở ra túi trữ vật này, một mảng lớn bảo quang 10 màu linh thạch linh tài liền để Tô Kiệt bị hoa mắt. Rầm rầm. Tô Kiệt đem trong túi trữ vật bộ đồ vật đều lấy ra, thành đống linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm chất thành một ngọn núi nhỏ. Lập loè linh quang bình ngọc chỉnh tề bày ra, từng viên chữa thương, giải độc, gia tốc tu luyện, gia tăng ngộ tính chờ chút đan dược chứa ở trong bình ngọc, số lượng nhiều đạt hơn ngàn quả. Giữa không trung, từng tấm phù lục treo trên bầu trời lấy, bên trên sáng tác đạo văn linh quang lóa mắt, những phù lục này cơ bản lấy phụ trợ loại làm chủ, chiến đấu sử dụng phù lục tại tông môn đại chiến cùng Tô Kiệt trong chiến đấu cơ bản hao hết. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng linh tài, cùng mấy chục kiện cực phẩm pháp khí, những pháp khí này hẳn là trang lương nho dùng để ban thưởng môn hạ đệ tử. Tại tăng thêm từ trang lương nho trong tay tịch thu được hai kiện trung phẩm pháp bảo, Thanh Hải Châu cùng Địa Sát Tận Hư Tiên, một kiện trung phẩm pháp bảo giá trị tại 3 triệu linh thạch, loại phòng thủ pháp bảo sẽ đắt một chút, có thể đạt tới 4 triệu linh thạch. Toàn bộ túi trữ vật cộng lại giá trị, Tô Kiệt sơ bộ tính ra, liền đạt đến kinh người 15 triệu linh thạch tả hữu. Phải biết, phổ thông bí tàng cảnh toàn bộ thân gia, cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch thôi. Trang Lương Nho không hổ là đạo đài cảnh cường giả, cái này thân gia để Tô Kiệt không gì sánh được lưỡi, chỉ sợ còn cùng Trang Lương Nho quan triều các thái thượng trưởng lão thân phận có quan hệ. Thân là Thanh Châu đệ nhất tông môn bên trong thái thượng trưởng lão, Trang Lương Nho chắc hẳn có không ít kiếm tiền thủ đoạn, mỗi tháng thu hiếu kính chỉ sợ đều có thể thu đến mọi tay. Nếu như là tông môn trước khi đại chiến, chỉ sợ lao gia hỏa này thân gia sẽ còn cao hơn. Tô Kiệt cảm khái không thôi, tông môn đại chiến cùng vì chữa thương cổ độc, Trang Lương Nho khẳng định tiêu hao đại lượng tài lực, Tô Kiệt đều không thể đánh giá Trang Lương Nho lúc toàn thịnh sẽ có nhiều giàu có. Nhớ ngày đó, Tô Kiệt mỗi tháng tại Quỷ Lĩnh cung bắt trùng một tháng kiếm lời mười mấy khối linh thạch hạ phẩm, cùng Trang Lương Nho so ra, chính là cái ăn mày thối tha. Trong bất chi bất giác, Tô Kiệt đã trưởng thành đến, đem quá đi trong mắt cao cao tại thượng đạo đài cảnh chém ngược, đem nó thân ra xem như chiến lợi phẩm của mình một đêm trở giàu. Mặc dù giết là gần chết không sống Trang Lương Nho, nhưng đến cùng là cái đạo đài cảnh, đây là không làm được giả, nếu là tin tức truyền về Quỷ Lĩnh cung, chỉ sợ có thể chấn kinh toàn tông trên dưới vô số người cái cảm. Tô Kiệt mắt nhìn Thiên Thủ Ngô Công, sau đó lấy ra một bộ phận linh thạch, cho Thiên Thủ Ngô Công tiến hành bộ vị cường hóa. Tấn thăng đến thất phẩm đằng sau, Thiên Thủ Ngô Công cường hóa nhu cầu linh thạch số lượng càng lớn, Tô Kiệt thật cũng không keo kiệt. Trừ cường hóa bên ngoài, Tô Kiệt chính mình trở về làm tinh một chuyến, mang tới đại lượng bồi dưỡng cổ trùng cho ăn cho Thiên Thủ Ngô Công, lại đem vạn hồn phiên tiêu hao âm hồn, thông qua thu nạp heo hơi hồn phách bổ túc. Như vậy lại là mấy ngày trôi qua, Tô Kiệt mới một lần nữa rời núi, hướng phía Thiên Hồn Môn phương hướng xuất phát. Đánh giết Trang Lương Nho là cái ngoài ý muốn, Tô Kiệt lần này rời tông mục đích vẫn là phải đi Thiên Hồn Môn lấy tới đại lượng quỷ vật. Nam Dương Thành. Nam Dương Thành tại Thanh Châu cũng coi như được số một số hai đại thành, nhân khẩu đông đảo, thương nghiệp phồn hoa, chỗ thương đạo tuyến đường, lui tới hành thường chân khách cho nơi này mang đến rất lớn kinh tế sức sống cùng thương nghiệp không khí. Bất quá đó là đi qua Nam Dương Thành, bây giờ Nam Dương Thành đã trở thành mọi người đều biết quỷ thành. Đến từ Kinh Châu Thiên Hồn Môn cưỡng ép chiếm đoạt tòa thành trì này, đem nó xem như chính mình đại bản doanh, cùng sinh sản sợ hãi cảm xúc dây chuyền sản xuất. Thông qua tại Nam Dương Thành an bài quỷ vật quấy phá, để người sống cả ngày sống ở sợ hãi bên trong, mỗi khi ban đêm giáng lâm, quỷ vật liền sẽ ra ngoài bên đường đi săn, cũng thông qua ban cho bình dân bách tính nguyên linh châu, liên tục không ngừng thu hoạch bách tính sợ hãi cảm xúc, làm tông môn lệ quỷ tư lương. Như Thiên Hồn Môn làm việc càng phát ra tràn lan, không chỉ là Nam Dương Thành, phụ cận vài tòa tiểu thành thị cùng thôn trấn cũng bị đặt vào Thiên Hồn Môn phạm vi thế lực, quỷ quái tại những địa phương này liên tiếp xuất hiện. Khi bách tính muốn thoát đi lúc, lại gặp được thiên hồn môn đệ tử ngăn cản, thông qua lệ quỷ đem bách tính xua đuổi đe dọa về trụ sở, giết cái mấy người giết gà dọa khỉ. Như vậy đủ loại thủ đoạn, Nam Dương thành khu vực phụ cận đã tại Thanh Châu người người nghe đến đã biến sắc, không có người tại có can đảm xâm nhập. Mà vào hôm nay, một chiếc xe ngựa lại chậm rãi xuất hiện tại mảnh này bị Thanh Châu bách tính sợ như sợ cọp khu vực, tiếng vó ngựa cộc cộc đánh mặt đất, đi tới Nam Dương thành trước cửa chính. Trên tường thành, mấy tên tiên hồn môn đệ tử một mặt kinh ngạc, đều loại thời điểm này bên trong còn có người không sợ chết dám xông vào tiến đến Nam Dương thành, để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Xe ngựa này tình huống như thế nào? Hộ pháp đường không phải nói khách nhân đều đến hết à? Coi chừng phòng bị điểm, nói không chừng là chính đạo trò xiếc, bọn hắn vẫn muốn làm chúng ta thiên hồn môn. Gần nhất lại là tông chủ 300 tuổi đại thọ, đừng để chính đạo nháo sự, quấy rầy tông chủ hào hứng, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hiểu rồi, nơi này chính là chúng ta đại bản doanh, chính đạo nếu là dám tới đây, không phải để bọn hắn có đến mà không có về. Mấy cái thiên hồn môn đệ tử nội môn thấp giọng nghị luận, cuối cùng mấy người cẩn thận điều khiển lệ quỷ, trong tay nắm lấy chiêu một viên, cảnh giác tới gần xe ngựa. Chỉ là những thiên hồn môn đệ tử vừa mới tới gần, bọn hắn lệ quỷ đột nhiên ra tình huống, từng cái thân thể trở nên cứng, có chút bất an đợi tại nguyên chỗ, không muốn tới gần xe ngựa chỗ. Bản tọa Quỷ Lĩnh cung Khôi Lỗi Đường đường chủ Tô Kiệt, hôm nay chuyên tới để bái phòng thiên hồn môn. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, mấy tên thiên hồn môn đệ tử cứ thế ngay tại chỗ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cửa xe ngựa màn bị vén lên, nhìn thấy Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên khuôn mặt đằng sau, càng là ngăn không được con người co bảo. Thi thủ nhân đồ, là thi thủ nhân đồ. Cái kia trên chân dung truy nã giống nhau như lúc khuôn mặt, khiến cái này thiên hồn môn đệ tử giật nảy cả mình. Chém giết ngụy quý đằng sau, Tô Kiệt danh hào tại Thanh Châu mười phần vang dội, mà tham dự qua tông môn đại chiến thiên hồn môn, trong đó không ít đệ tử cùng trưởng lão đều nhìn qua Tô Kiệt đại phát thần uy. Tô Kiệt thực lực bị nhận định là bí tàng cảnh bên trong xuất độc nhất, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Hiện tại Lãnh Bất Đinh nhìn thấy Tô Kiệt cái này đại danh đỉnh đỉnh bí tàng cảnh cường giả xuất hiện, những này chỉ có ẩn linh cảnh tu vi đệ tử đều cảm nhận được một cỗ khó tả áp lực. Tô đường chủ đại giá quang lâm, ta cái này báo cáo tông môn trưởng bối, ngươi nhanh mời vào bên trong. Một người cầm đầu ẩn linh cảnh tầng 7 đệ tử nội môn kịp phản ứng, nuốt xuống nước bọt, liên tục không ngừng nói ra. Làm phiền. Tô Kiệt mặt mỉm cười, mười phần khiêm tốn hữu lễ, để mấy cái thiên hồn môn đệ tử âm thầm thở phào. Phải biết rất nhiều ma tông trưởng lão tính tình ác liệt, từng cái cùng hoạn có siêu hùng hội chứng giống như, có đôi khi không hiểu thấu mà đắc tội đối phương, chết như thế nào cũng không biết. Xe ngựa chậm rãi lái vào Nam Dương thành, để Tô Kiệt chú ý là, tường kia cao 6 trượng tường thành khắc đầy quỷ dị phù văn, tổ hợp thành một loại đại trận. Thời gian vào lúc giữa trưa, Nam Dương thành lý lại mười phần náo nhiệt, bên đường tiếng giao hàng cùng giao dịch âm thanh liên tiếp, rất nhiều đều là thôn trấn phụ cận nông hộ, chọn rau quả cùng lương thực tiến đến buôn bán. Tô Kiệt còn nhớ rõ chính mình lần trước đến Nam Dương thành, lúc đó trên đường phố mười phần trống trải tiêu điều, có rất ít người đi đường xuất hiện, đại bộ phận bách tính đều ở trong nhà. Bất quá Tô Kiệt nhìn thấy, những bách tính này ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng cảnh giác, chỉ là bức bách tại sinh kế không thể không đi ra đường. Ngoài ra, trong thành còn có rất nhiều nơi phủ lên lụa đỏ, giả dạng thành ăn mừng dáng vẻ. Tại một chút tiểu lâu trong khách sạn, Tô Kiệt còn chú ý tới, có không ít ăn mặc cùng thiên hồn môn khác biệt tông môn tử đệ lui tới, những người này nhìn trang phục không thuộc về thiên hồn môn, nhưng trên thân đều không ngoại lệ, đều có sát khí tràn ngập, cũng đều là ma tông nhân vật. Người tên là gì? Tô Kiệt hỏi đi theo xe ngựa tả hữu tên kia thiên hồn môn đệ tử. Hồi bẩm Tô đường chủ, tại hạ Lê Xuân Hải. Tên này thiên hồn môn ẩn linh cảnh tầng 7 đệ tử nội môn cung kính hồi đáp. Các ngươi thiên hồn môn gần nhất có việc mừng, làm sao trong thành phi hồng phải thải? Còn có rất nhiều môn phái khác nhân thủ. Tông chủ nhà ta sắp qua 300 tuổi thọ yến, rất nhiều chúng ta thiên hồn môn hảo hữu chí giao không xa ngàn dặm vạn dặm tới dự tiệc, cho nên có này một lần. Lê Xuân Hải mười phần tự hào mở miệng, một bộ giống như vinh yên dáng vẻ. A, vậy xem ra ta tới vẫn rất là thời điểm. Tô Kiệt nhíu lông mày, như có điều suy nghĩ nói ra. Thiên hồn môn đến từ Kinh Châu, bọn hắn là bị công phá sơn môn sau, toàn tông tập thể di chuyển đảo vong đến Thanh Châu tới. Căn cứ Tô Kiệt hiểu rõ, Kinh Châu nơi đó chính đạo mặc dù đồng dạng chiếm cứ lại thế, nhưng còn có không ít ma tông môn phái tồn tại. Mà Kinh Châu phía nam giáp giới Sùng Châu, càng là Đại Ly Vương triều bên trong, ít có ma đạo thế lực có thể cùng chính đạo cùng nhau đỉnh chống lại địa khu. Nơi đó cũng bị ca tụng là ma đạo sau cùng hưng thịnh chi địa, cái này cùng Thanh Châu chỉ còn lại có Quỷ Lĩnh cung một cây dòng độc đinh tình huống rất là khác biệt. Đương nhiên, từ đại cục diện đến xem, ma tông thế lực đều ở vào suy thoái, Đại Ly Vương triều 16 châu, cùng loại Sùng Châu loại tình huống này rất ít, đại bộ phận châu đều cùng Thanh Châu mở dạng, ma đạo bị chính đạo áp chế, chính còn lại một hai cái ma tông kéo dài hơi tàn. Cho nên Thiên Hồn môn nhận biết mặt khác ma tông, Tô Kiệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần tại sao đại thọ không có mời Quỷ Lĩnh cung, một phương diện Quỷ Lĩnh cung cùng Thiên Hồn môn ở giữa giao tình chỉ có tông môn đại chiến. Tông môn sau đại chiến, hai nhà ma tông chính là trong hợp tác có đối kháng, lẫn nhau đều có bẩn thỉu. Quỷ Lĩnh cung rất không vui Thiên Hồn môn quá cảnh đến Thanh Châu chiếm địa bàn mất ăn, một núi không thể chứa hai hổ, nhưng có nguyên nhân là chính đạo uy hiếp, Quỷ Lĩnh cung lại không thể không dễ dàng tha thứ Thiên Hồn môn, dù sao Thiên Hồn môn tồn tại khả năng hấp dẫn không ít chính đạo lực chú ý cho nên trước khi lên đường, Tô Kiệt đều không có nghe nói qua Thiên Hồn môn muốn làm cái gì tông chủ đại thọ, hiển nhiên Thiên Hồn môn không có mời Quỷ Lĩnh cung tham gia. Nếu không Tô Kiệt không có khả năng không biết. Ngay tại trong lúc suy tư, Tô Kiệt đột nhiên cảm nhận được một cỗ thần thức đảo qua xe ngựa. Lúc này Tô Kiệt sắc mặt ngưng tụ, thần thức có thể cách không nhìn vật, xem như tu sĩ bản giả đạ, phải là bí tàng cảnh sau nắm giữ nguyên thần mới có năng lực, cũng là bí tàng cảnh thường gặp tay điều tra đoạn. Nhưng bình thường tới nói, sử dụng thần thức nhìn người là rất thất lễ lại khiêu khích sự tình. như vậy cũng tốt so có người đang dùng kính viễn vọng cách cửa sổ nhìn trộm, trừ lúc chiến đấu, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người mạo muội dùng thần thức quét người điều tra, rất dễ dàng đắc tội với người không biết sống chết. Tô Kiệt Nguyên thần sát na mở mắt, thần thức như lao nhanh mãnh liệt biển động, trong nháy mắt đem cỗ thần thức kia đánh bể tan cảnh, cũng thuận đường cũng một đường lan tràn đi qua, ầm vang rơi vào một tòa tầng 2 trong tiểu lâu. Giang giác, toàn bộ làm bằng gỗ tiểu lâu tại linh áp thần thức phía dưới lung lay sắp đổ, lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Một tên người mặc trường sam màu tím, cầm trong tay một cái quạt xếp, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt ôn tồn lễ độ nam tử tuổi trẻ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực y phục, một mặt vừa kinh vừa sợ. Siêu, 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 siêu. Trong tiểu lâu chủ cửa hàng cùng tiểu nhị hoảng hốt chạy vừa chạy đến, lầu 2 trong cửa sổ, từng cái bóng người lóe ra, nhanh chóng đi vào phía ngoài trên đường phố. Ầm ầm. Một giây sau, cả tòa tiểu lâu ầm vang sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Đứng tại bên cạnh xe ngựa Lê Xuân Hải chỉ là cảm giác hai đạo mãnh liệt uy áp đối chọi gay gắt, sau đó tiểu lâu liền ầm vang sụp đổ, sắc mặt hắn lập tức đổi biến, bởi vì hắn biết cái này cùng Tô Kiệt thoát không khỏi liên quan, có thể làm cho bí tàng cảnh đại động can qua đều không phải là việc nhỏ. Mà tại sụp đổ trong tiểu lâu, một nam tử trẻ tuổi đụng nát sụp đổ kiến trúc, ánh mắt bất thiện đi ra. Khi nhìn đến nam tử trẻ tuổi này sau, Lê Xuân Hải sắc mặt càng căng thẳng hơn. Bởi vì nam tử trẻ tuổi này chính là đến từ Sùng Châu Ma đạo tông môn, Huyết Ma động tông môn thánh tử, tuổi còn trẻ chính là bí tàng cảnh tu vi thường thế dương. Tấu chương xong, chương 475, bá đạo chương 475, bá đạo hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lê Xuân Hải đại kinh thất sắc, đại não đều có chút đứng máy, hai cái bí tàng cảnh phát sinh mâu thuẫn, hắn chỉ là một cái ẩn linh cảnh tầng 7 nho nhỏ đệ tử nội môn, làm sao lại đang yên đang lành quấn vào nữa nha. Người này lai lịch ra sao? Tô Kiệt thanh âm bình tĩnh, nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc. Sùng Châu Ma đạo tông môn Huyết Ma động thánh tử, Thường Thế Dương. Lê Xuân Hải cẩn thận từng ly từng tí giải thích, cũng đối với Tô Kiệt quên lớn, "Tô đường chủ, các ngươi đừng ở chỗ này ra tay đánh nhau, vô duyên vô cớ lên tranh chấp, không cần thiết à." Tô Kiệt cười lạnh nói, "Ha ha, đây cũng không phải là vô duyên vô cớ." Tiêu ngạo thật lớn, tại bản thánh tử trước mặt còn không lộ diện, giả thần giả quỷ. Cùng lúc đó, Thường Thế Dương chấn phi thân ở bụi đất, vết máu ở khóe miệng cũng bị bốc hơi, đối với Tô Kiệt bên này trợn mắt nhìn. Tô Kiệt lúc này còn đợi trong xe ngựa, loại này cao cao tại thượng bộ dáng, để vốn là ăn quả đắng Thường Thế Dương càng thêm khó chịu. Lúc này bởi vì động tĩnh bên này, phu cận đã tụ tập đại lượng quần chúng ăn dưa, từng cái môn phái đến đây tham gia thọ yến trưởng lão cùng đệ tử, đều đem ánh mắt nhìn về phía lấy bên này. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để bản tọa con mắt nhìn ngươi. Trong xe ngựa truyền đến Tô Kiệt thanh âm, để Thường Thế Dương cái chán gân xanh hẳn lên, nội trận lôi đỉnh. Đều nói ngươi Tô Kiệt là Thanh Châu Ma đạo mầm tiên, không nghĩ tới là cái không dám gặp người mặt hàng, vừa rồi ta thăm dò một chút chỉ là vì nghiệm chứng nghe đồn hư thực, xem ra nghe đồn thực sự có chút nói ngoa, ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người. Còn nói cái gì ma đạo mầm tiên, thực sự để cho người ta chế nhạo. Thường Thế Dương vừa nói chuyện, trên người thần thức lần nữa toàn lực kích phát, hướng phía xe ngựa lan tràn mà đi, mười phần không phục vừa rồi mình bị Tô Kiệt thần thức xâm bại. Mà chung quanh những cái kia ăn dưa ma đạo tông môn, nghe được Tô Kiệt cái tên này, cũng đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn hắn tiến vào Thanh Châu hoàn cảnh đến nay, cũng sẽ thám thính đến rất nhiều liên quan tới ma tông tình báo, nhất là hơn nửa năm trước đó phát sinh qua tông môn đại chiến, càng là trở thành đầu đường cuối ngõ, bách tính đều đang sôi nổi nghị luận đề tài câu chuyện. Mà Tô Kiệt cái tên này là tông môn đại chiến bên trong quấn không ra một đề tài. Vô luận là chém giết ngụy quý cái này chính đạo mầm tiền, hay là một người độc chiến ngũ đại bí tàng trưởng lão, đều là mười phần khoa trương chiến tích. Những này ma đạo tông môn đối với tình báo tính chân thực bảo trì hoài nghi, dù sao rất nhiều chân thực tình báo trải qua người truyền nhân đằng sau, liền sẽ bị thêm mắm thêm muối khoa trương hóa, tính chân thực còn chờ khảo cứu. Thì như Thường Thế Dương, hắn chính là thuộc về loại này. Thân là Huyết Ma động thánh tử, Thường Thế Dương từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, một mực tại trong tông môn bị người thổi phồng lấy, tăng thêm tuổi còn trẻ, vẹn vẹn 20 tuổi liền tấn thăng bí tàng cảnh, bây giờ có bí tàng cảnh tầng 2 tu vi, thế nhân trong mắt thiên chi tiêu tử. Trừ tu vi, hắn năng lực thực chiến cũng 10 phần không sai, cho dù là tại Sùng Châu rất nhiều ma đạo trong tông môn, hắn Thường Thế Dương cũng coi là 10 phần có thể đánh một cái, chính là Sùng Châu thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tiêu sở. Cho nên mới có vừa rồi thăm dò cử động, hắn muốn thử một chút Tô Kiệt cái này Thành Châu đệ nhất thiên tài hàm kim lượng, kết quả đem chính mình làm cho cái đầy bụi đất. Lần này lan tràn mà đến trong thần thức nhiều hơn một vòng huyết sắc, lúc đầu vô hình vô sắc thần thức, để Thường Thế Dương làm thành hữu hình chất thái, tựa như là một mảnh huyết sắc dáng chiều lan tràn, đó là thuộc về một loại nào đó huyết ma động thôi diễn đi ra nguyên thần tu luyện pháp, để loại này thần thức càng bá đạo hơn. Và anh, huyết sắc dáng chiều vừa mới chạm tới xe ngựa, một đầu ngưng xương tuyết trắng cổ tay trắng rối ra xe ngựa, nhẹ nhàng vung lên, tựa như là kinh đảo hải lãng biển động lọt vào sâu không thấy đáy vực sâu, đảo mắt liền bị bàn tay kia thôn vẹ không còn một mảnh. Thường Thế Dương bản nhân sắc mặt đột biến, một cỗ quỷ dị thâm trầm chẳng lành lực lượng, ngay tại đem hắn thần thức toàn bộ thôn vệ xâm nhiễm, trừ khử ở vô hình. Không đợi Thường Thế Dương có phản ứng, cái kia cổ tay trắng chủ nhân chậm rãi đi xuống xe ngựa. Một bộ áo cưới màu đỏ bên trên, tia chớp màu đỏ ngòm bốn lượn nhảy lên, to lớn mà khủng bố, đầu đội hoành kim mũ phượng, phượng sai đầy châu, theo chủ nhân bước liên tục nhẹ nhàng, phượng điệu bộ lắc tại búi tóc bên trên dáng rất điệu điệu. Đây là một tên dung nhan tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý vẻ đẹp nữ tử. Mà ở đây những người vây xem kia vừa nhìn thấy nữ tử này, bọn hắn từng cái tê cả da đầu, thân thể run rẩy đứng lên, đó là thân thể đang phát ra cảnh báo, rời xa cái này nữ tử nguy hiểm. Thất phẩm lệ quỷ. Đứng tại bên cạnh xe ngựa Lê Xuân Hải thấy hết sức rõ ràng, có thể càng là như vậy, càng là để Lê Xuân Hải cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, tay chân như nhũn ra. Hắn có thể phân biệt ra được Hàn Như Yên là lệ quỷ, hơn nữa còn là một cái thất phẩm lệ quỷ, một cái một khi xuất hiện, liền để phía sau hắn vài đầu lệ quỷ bước chân lui lại, thậm chí phủ phục quỳ xuống đất, như là thấy được uy nghiêm không ai bị nổi nữ hoàng. Liên cung Quỷ Linh cung đệ tử có thể tùy tiện phân biệt cổ trùng phẩm cấp một dạng, đùa bỡn linh hồn cùng quỷ vật thiên hồn môn đệ tử, cũng có thể rất dễ dàng phân biệt một cái lệ quỷ phẩm cấp. Một cái thất phẩm lệ quỷ, đây là tuyệt đại bộ phận thiên hồn môn bí tàng cảnh trưởng lão đều không có, trừ mấy cái thâm niên đại trưởng lão cùng tông chủ, dạng này lệ quỷ đối với thiên hồn môn các đệ tử tới nói, cơ hồ là truyền thuyết giống như tồn tại. Lấy Lê Xuân Hải nhãn lực, hắn nhìn không ra quá nhiều, chỉ là biết trước mắt cái này lệ quỷ, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là không thấy bờ bên kia hắc hải, không biết bao sâu, không phải đa quảng, hắn có khả năng thấy, không kịp mặt này hắc hải bằng nhất. Tại mọi người nhìn soi mói, Hàn Như Yên cặp kia băng lãnh tĩnh mịch con ngươi nhìn về hướng Thường Thế Dương. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Thường Thế Dương trên thân lập tức sáng lên nhiều đạo bảo quang bình chướng. Những này bảo quang đều là tự chủ phòng hộ phụ lục cùng hạ phẩm pháp bảo, thân là huyết ma động thánh tử, thực lực của hắn như thế nào hai chuyện, tự thân bảo vật hay là không thiếu. Phanh, phanh, phanh. Những này bảo quang bình chướng một cái tiếp một cái lấp lóe vỡ tan, có bảo quang bên trên bị hắc vụ ăn mòn, có bảo quang bị quỷ dị áo cưới bao trùm phá hủy, có bảo quang giống như là ngọn nến giống như hòa tan. Loại này quỷ dị lại cường đại lực lượng nguyên rủa, để Thường Thế Dương một mặt khó có thể tin, tim đập loạn, cảm nhận được sợ hãi tử vong. Nữ quỷ này là thật muốn ở chỗ này giết hắn, mà lại hắn không có cách nào đối kháng. Dừng tay, chớ có làm tổn thương tông ta thánh tử. Một tiếng quát lớn truyền đến, liền thấy một bóng người tựa như đại bằng giống như từ trên trời giáng xuống, hai tay lan tràn chảy máu mùi tanh nồng đậm cầu vồng, như là hai thanh huyết sắc cự nhận. Trên thân nó khí thế không chút nào che lấp, cái này rõ ràng là một cái bí tàng cảnh tầng 5 cảnh giới, đem ngũ tạng tu luyện viên mãn bí tàng cảnh cường giả đỉnh cao. Lão phu chính là huyết ma động trưởng lão đi tu, phía dưới người nào được đến ta tông môn thánh tử, là muốn cùng chúng ta huyết ma động khai chiến sao? Địch tu đại uốn vào, hai tay chém ngang, quần quần huyết sát đao mang đem khu phố đều một phân thành hai, để mọi người vây xem kinh hãi bạt phần. A miêu a cẩu nào đều phối hô to gọi nhỏ, cút cho ta xuống tới. Thư lạnh một tiếng, trên xe ngựa phương, vô số tái nhật thi thủ chồng gấp mà lên, hóa thành một cái dài đến hơn 100 mét khủng bố cự thủ, một tay lấy hai đạo huyết mang cự nhận tinh cả địch tu nắm ở trong lòng bàn tay. Cái gì? Địch tu đại kinh thất sắc, cường đại linh lực muốn tránh thoát, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tỏa ra huyết sắc đao khí, muốn đem cái này tái nhật cự thủ tránh thoát. Thế nhưng là mặc kệ hắn dễ dỗi như thế nào, cái kia tái nhật cự thủ do vô số thi thủ cấu thành, hắn cắt ra một chút, càng nhiều thi thủ lại sẽ bao trùm mà lên, hình thành quần quần không dứt chi thế. Bành! Tựa như là bóp nát một cái tiểu côn trùng, địch tu nửa người dưới sụp đổ, hai cái bắp đùi hóa thành thịt nát, nửa người trên thời khắc sống còn cưỡng ép tránh ra khỏi chạy trốn ra ngoài. Mà cái kia tái nhật cự thủ chỉ là tiện tay bung lên, tựa như là đập côn trùng bình thường, trực tiếp đem vừa mới chạy ra địch tu đánh bay đến vài trăm mét bên ngoài, đụng nát mấy tòa kiến trúc. Địch Túc Thường Thế Dương ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem nhà mình trưởng bối bị người như con rồi đánh bay, cảm giác được trong lòng một ít tín ngưỡng phá toái. Ngay sau đó, tại Thường Thế Dương cùng đám người nhìn soi mói, một người mặc áo bào đen, đặc biệt nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn ngũ quan lập thể, ánh mắt sáng tỏ sắc bén, một tay chắp sau lưng tại sau lưng, có bệ nghệ một thế ba khí, để mỗi cái cùng hắn đối mặt người, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cô e ngại. Đồng thời trong lòng mọi người cũng có chỗ minh ngộ, người này tất nhiên chính là trong truyền thuyết Thanh Châu đệ nhất thiên tài, Ma tông mầm tiên, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Chính là ngươi, muốn kiến thức bản tọa thủ đoạn. Tô Kiệt chậm rãi mà đi, đám người tự phát tránh ra một con đường, e ngại nhìn xem hắn. Thường Thế Dương cắn răng, vừa định muốn nói chuyện, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng tê dần, tầm mắt trời đất quay cuồng. Tô Kiệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thường Thế Dương trước người, một chưởng liền đem nó tát lăn trên mặt đất, trên mặt hiện hiện một cái sưng vụ dấu bàn tay, miệng đầy răng đều bị một bàn tay đánh bay hơn phân nửa, có thể thấy được lực đạo to lớn. Liên loại phế vật này, cũng xứng đến ước lượng ta khí lượng, đơn giản không biết mùi vị. Tô Kiệt một cước giẫm lên Thường Thế Dương lồng ngực, ánh mắt băng lãnh, nhìn nó ánh mắt tựa như nhìn con kiến hôi, để Thường Thế Dương nội tâm sinh ra lớn lao khuất nhục cùng bị phẫn. Bị người rút bàn tay, còn bị người một cước giẫm trên mặt đất, hắn từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi loại hủy khuất này à? Người biết ta là ai sao? Nhanh cho ta thả chân. Thường Thế Dương mặt đỏ lên, hắn toàn thân linh lực bộc phát, thế nhưng là cái dám dùng không có, Tô Kiệt đạp xuống chân tựa như là một tòa núi lớn, mặc hắn như thế nào dùng lực đều không thể thoát khỏi, thậm chí cái kia áp chế bên trong còn có một cỗ quỷ dị âm lãnh lực lượng áp chế hắn linh lực, để hắn liền thi pháp chiêu thức đều không thể tiến hành, đó là Hàn Như Yên lực lượng. Ngươi là ai đều không thoát khỏi được phế vật sự thật, muốn ước lượng thực lực của người khác, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Tô Kiệt dưới chân phát lực, Thường Thế Dương xương ngực bẻ gãy, đâm vào trong nội tạng, nếu như không phải bí tàng cảnh sinh mệnh lực, người bình thường dạng này, cơ bản đã có thể tuyên bố tử hình. A a a. Thường Thế Dương đau kêu thảm, trong miệng lớn nôn ra máu, không thở nổi, lúc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng Tô Kiệt ở giữa chênh lệch, tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Hắn tại Sùng Châu là thế hệ trẻ tuổi nhân vật có mặt mũi, thế nhưng là tại Tô Kiệt trước mặt lại trở thành bị dẫm dáng trần cắt đuổi phế vật, thế nhưng chính là như vậy nhận biết, để từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Thường Thế Dương càng thêm khó mà tiếp nhận. Đây chính là đắc tội chúng ta Quỷ Lĩnh cung hạ tràng, nhưng còn có người muốn thử một chút. Tô Kiệt ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, lập tức toàn trường chớ lên tiếng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn nhìn thấy Tô Kiệt cái kia bá đạo tác phong làm việc cùng thực lực kinh khủng, từng cái nơi nào còn dám nổ đâm, Ma đạo càng thêm thờ phụng cường giả vi tôn, Tô Kiệt thực lực mạnh, tự nhiên không ai dám sở Tô Kiệt rủi ro. Trừ thương thế Dương đồ ngốc này, bất quá cũng may mắn đồ ngốc này, để người ta biết nguyên lai nghe đồn không giả, Tô Kiệt không thẹn với Thanh Châu đệ nhất thiên tài tên. Tô Kiệt chậm chậm thu hồi ánh mắt, rời nhà đi ra ngoài, Tô Kiệt đại biểu chính là Quỷ Lĩnh cung mặt mũi, điểm ấy tại rời tông trước đó, tông chủ Trương Quân Uy liền đã phân phó hắn. Nhất là tại Nam Dương thành cái này thiên hồn môn đại bản doanh, mỗi một cái đều là ma tông nhân vật thần hiện, những này ma tông nhân vật từng cái kiệt ngạo bất tuần, tâm tính tàn nhẫn, Tô Kiệt càng là muốn triển lộ lực lượng của mình, nếu là tàng chuyết, cũng sẽ không đạt được tôn trọng, mà là người khác khinh thị, đến lúc đó phiền phức sẽ càng nhiều. Về phần ngươi, huyết ma động thánh tử, có năng lực, các ngươi huyết ma động liền vượt biên tới cùng chúng ta Quỷ Lĩnh cung khai chiến, nhìn xem các ngươi có hay không lực lượng này, chúng ta ngay cả quan triều các cầm đầu năm nhà chính đạo tông môn đều có thể đánh lui, sẽ còn sợ các ngươi chỉ là một cái huyết ma động. Tô Kiệt trên mặt viết đầy khinh thường, Quỷ Lĩnh cung tại Thanh Châu, mà Sùng Châu cùng Thành Châu ở giữa còn cách một cái Kinh Châu, lẫn nhau cũng không giáp giới, muốn khai tông môn đại chiến cũng không đánh được. Nếu là huyết ma động thật cử tông đến công, Quỷ Lĩnh cung sẽ chỉ cười đến rụng răng, bởi vì huyết ma động cần ứng phó đối thủ cũng không phải là Quỷ Lĩnh cung, mà là ven đường cái kia từng cái chính đạo tông môn, ai cũng sẽ không bỏ mặc một nhà ma tông như vậy bịa đặt quá cảnh, thật coi chính đạo không cần mặt mũi a. Tô các hạ, chúng ta nhận thua, xin mời các hạ buông tha tông ta thánh tử. Địch Tu lần nữa chạy tới, nửa người dưới của hắn do huyết dịch không ngừng ngưng tụ, huyết dịch sinh trưởng ra khung xương, cơ bắp, mạch máu, làn da, sau đó đem hai chân dài trở về, khôi phục tốc độ để Tô Kiệt đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ là hai chân mặc dù khôi phục, hắn cũng rốt cuộc không có trước đó bênh vá hung hăng, Tô Kiệt vừa rồi một cái tát kia đem hắn đập thanh tỉnh, biết rõ chính mình không phải là đối thủ. Lại xem xét thường thế Dương, cũng có khác biệt bình thường năng lực khôi phục, bị xương ngực cắm vào nội tạng đều đã cầm máu chữa trị, hiển nhiên đây là huyết ma động một môn cường đại công pháp. Ngươi nói buông tha liền bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt chậm rãi nâng lên chân trái, nhắm ngay thường thế Dương đầu, một cước này xuống dưới, thường thế Dương đầu chắc là phải bị giẫm bạo, đến lúc đó mạnh hơn tự lãnh thủ đoạn cũng cứu không được hắn. Địch Úc, cứu ta a. Ta không muốn chết. Thường thế Dương là thật sợ, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, bởi vì Tô Kiệt biểu tình kia, căn bản không có đem hắn tính mệnh, hắn thánh tử thân phận để vào mắt. Thánh tử Tô Kiệt cũng không phải chưa từng giết, Ngụy Quý Tiên Miêu thân phận nhưng so sánh hắn thường thế Dương tôn quý nhiều, hay là quan triều các cái này Thành Châu đệ nhất đại tông mầm tiên đâu, Tô Kiệt làm theo nói giết liền giết. Tô đường chủ còn xin dưới chân lưu người, cho chúng ta thiên hồn môn một bộ mặt. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng truyền tới, một người có mái tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, khí tức lăng liệt nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân, hắn mặc thiên hồn môn phục sức, trên thân khí tức đồng dạng là bí tàng cảnh tầng 5. Đây là thiên hồn môn địa bàn, bọn hắn cũng là nhận được tin tức chạy tới đầu tiên, chỉ là chiến đấu kết thúc quá nhanh, thực lực nghiền ép bên dưới, tên này thiên hồn môn trưởng lão lại tới đây lúc, nhìn thấy chính là Tô Kiệt dẫm lên huyết ma động thánh tử thường thế Dương, muốn lấy tính mạng người một màn. Tô Kiệt con mắt nhìn đi qua, nhìn trời một chút hồn cửa trưởng lão, lại nhìn một chút Địch Tu, mở ra bàn tay trái nói xem ở thiên hồn môn trên mặt mũi, 5 triệu linh thạch, mua nhà ngươi thánh tử một cái mạng, tiện nghi các ngươi. Địch Tu nghe vậy, sắc mặt lập tức đen như đáy nổi. Hắn là huyết ma động cố ý phái tới người hộ đạo, mục đích chủ yếu là vì bảo hộ thường thế Dương cái này thánh tử, bởi vì Sùng Châu bên ngoài là chính đạo thiên hạ, ra Sùng Châu cũng liền mang ý nghĩa tiến nhập chính đạo địa bàn, nếu là bị chính đạo phát hiện, thường thế Dương bí tàng này cảnh tầng 2 tu vi, mặc dù tại Sùng Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để được xưng tụng thiên tài hai chữ, nhưng đối mặt chính đạo tông môn còn chưa đáng kể. Để cho an toàn, huyết ma động tông chủ liền phái ra Địch Tu đến đây hộ đạo, bảo hộ thường thế Dương. Vốn cho là đã tiến vào Thanh Châu thiên hồn môn địa giới, không có nguy hiểm gì, hắn đều đã buông xuống phòng bị. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một lần này, cái kia hộ pháp bảo quang vừa vỡ diệt, đang tính tọa tu hành Địch Tu liền cảm nhận được thường thế Dương nguy cơ, đội vàng chạy tới. Sau đó chính là bị Tô Kiệt hành hung, hiện tại đối mặt Tô Kiệt bắt chẹt, hắn trừ tức giận ra, còn có vô lực biệt khuất. Tấu chương xong, chương 476, công phu sư tử ngoạm chương 476, công phu sư tử ngoạm 5 triệu linh thạch. Đây là công phu sư tử ngoạm a. Muốn nói cũng là thường thế Dương chính mình muốn chết, lung tung dùng thần thức đi khiêu khích người ta, cũng đừng trách người ta trào giá hung ác, tài nghệ không bằng người liền muốn chịu vua. 5 triệu linh thạch, sư tôn, nguyên lai các ngươi trưởng lão có tiền như vậy a. Ta đệ tử nội môn thân phận, toàn bộ thân gia chỉ có cái này 5 triệu linh thạch một phần ngàn không đến. Có tiền không phải trưởng lão, mà là người ta huyết ma động thánh tử thân phận, cũng đừng nói nhập là một, chúng ta phổ thông bí tàng cảnh nhưng không có cái này thân gia. Tô Kiệt người này, tâm ngoan thủ lạn, khó trách có thể từ Quỷ Lĩnh cung quật khởi, thường thế Dương quá coi thường người ta a. Đám người vây xem nghe được Tô Kiệt nói ra 5 triệu linh thạch cái số này, tất cả đều hít sâu một hơi, hiện trường nhiệt độ giống như đều bởi vậy thấp xuống mấy độ. 5 triệu linh thạch cái số này, là đại đa số bí tàng cảnh dốc cả một đời cũng tích lũy không xuống tài phú khổng lồ. Bình thường bí tàng cảnh, phần lớn chỉ có mười mấy 20 vạn linh thạch thân gia, sử dụng vũ khí cũng đều là pháp khí cấp, giống như là hạ phẩm pháp bảo cũng cần ít nhất mấy triệu linh thạch, tuyệt đại bộ phận bí tàng cảnh đều căn bản là không có cách yêu cầu xa vời sử dụng. Có thể nói, 5 triệu linh thạch dạng này số lượng, để ở đây rất nhiều bí tàng cảnh nghe hô hấp đều thô trọng. Đổi thành mặt khác bí tàng cảnh, cho dù là bí tàng cảnh tầng 5, chỉ sợ ở đây trong người vây xem, đều có người dám động tiểu tâm tư, suy nghĩ như thế nào đem nó nắm bắt tới tay. Nhưng là Tô Kiệt vừa rồi triển lộ thực lực, một tay trấn áp Địch Tu, chân đạp thường thế Dương, triển lộ ra bí tàng cảnh tung hoành thực lực vô địch, làm cho tất cả mọi người cũng chỉ là dám ở trong đầu suy nghĩ một chút, không ai dám thật đi làm, đi Tô Kiệt nơi này chịu chết. Mấy vị, ta chính là Thiên Hồn môn chấp pháp đường trưởng lão Tiết Tân, thường công tử,
Địch đạo hữu, việc này là các ngươi huyết ma động không đúng trước, cho nên vừa mới chạy tới thiên hồn môn bí tàng cảnh tầng 5 cường giả Tiết Tân ho khan hai tiếng, đem ánh mắt nhìn về hướng Thường Thế Dương, cùng bên cạnh sắc mặt âm tình bất định Địch Tu. Hắn đã từ Lê Xuân Hải nơi đó giải sự tình trải qua, đừng nói Tô Kiệt có lý, Tô Kiệt hiện tại dựa vào thực lực cường đại chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, ma đạo chỉ thờ phụng cường giả cùng thực lực, số tiền kia cũng chỉ có thể của đi thay người. 5 triệu linh thạch nhiều lắm, 3 triệu như thế nào? Địch Tu nhịn không được nói, một mặt khó xử. Đương nhiên có thể, thiếu một mấy triệu linh thạch, ta liền rút ra hắn một cái hồn, không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Tô Kiệt mười phần hiền lành có kẻ mặc cả, trên thân linh áp nở rộ, hợp thần cấp độ nguyên thần uy ép vừa ra, mọi người tại đây tất cả đều đầu đầy mồ hôi. Bao quát Địch Tu cùng Tiết Tân hai cái này bí tàng cảnh tầng 5 tu vi đỉnh tiêm trưởng lão, đều cảm thấy áp lực lớn như núi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bí tàng cảnh liền đem nguyên thần tu luyện tới hợp thần cảnh giới này thế nhưng là chỉ có đạo đại cảnh mới có thể chạm đến. Mọi người tại đây lập tức minh bạch, vì sao Tô Kiệt sẽ bị mang theo Thanh Châu đệ nhất tiên mầm xưng hào, vẹn vẹn hiển lộ nguyên thần, cái danh xưng này coi như chi không thẹn. Tô Kiệt đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, cùng hắn không khác nhau chút nào nguyên thần chậm chậm đi ra, một tay nhấn một cái, lan tràn ra lực lượng thần hồn hóa thành một cái đại thủ, cắm vào Thường Thế Dương trong đầu lâu. Chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, Thường Thế Dương trong đầu, một cái so hải nhi lớn hơn không được bao nhiêu quy bản Thường Thế Dương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cưỡng ép đem Thường Thế Dương nguyên thần rút ra nhục thân. Cùng Tô Kiệt thường nhân lớn nhỏ, vô luận là huyết vị, mạch máu, kinh lạc, thần kinh hoàn toàn cùng nhục thân nhất trí, thoáng như chân nhân giống như nguyên thần so ra. Thường Thế Dương na như trẻ con lớn, thân ảnh nửa hư ảo nguyên thần, ngay cả dây rủa động đậy đều làm không được, bị triệt để thực lực nghiền ép. Ngưng thực thần hồn ngón tay hóa thành lưỡi đao, liền muốn đem Thường Thế Dương nguyên thần chia cắt, cắt bỏ tam hồn thất phách bên trong địa hồn cùng thiên hồn. Phải biết, người có tam hồn thất phách linh hồn, mới là một bộ có trí tuệ sẽ sống động lục thể. Nếu như bị Tô Kiệt rút ra hai hồn, bộ thân thể này bất quá chỉ là một cái hội hô hấp người thực vật thôi, ngơ ngơ ngác ngác, cùng người chết sống lại không có gì khác nhau. Không cần, Địch Túc, cứu ta, ta không muốn chết, ta nguyện ý xuất tiền bán mệnh của ta. Thường Thế Dương quy bản nguyên thần bị hù sắc mặt trắng bệnh, thân ảnh hư ảo xuất hiện, đã bị hù dọa hỏng mất. Ta chúng ta ra. Địch Tu nhìn một chút Tô Kiệt mặt lạnh lùng bàng, lại nhìn một chút tại Tô Kiệt trong tay cầu xin tha thứ Thường Thế Dương, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Số tiền kia, cho dù là thân phận của bọn hắn cũng là không gì sánh được thì đau. Có thể lúc này không cho, Địch Tu cũng không dám cược Tô Kiệt có thể hay không giết người. Thường Thế Dương thánh tử thân phận, người nam nhân trước mắt này hiển nhiên nửa điểm đều không để ý hắn không chịu đựng nổi Thường Thế Dương biến thành đồ đần hậu quả, dạng này trở về lời nói, hắn không có cách nào cùng tông chủ bàn giao, chỉ có thể lựa chọn xuất tiền mua mệnh. Thứ thời, thừa dịp Thiên Hồn môn Tiết trưởng lão tại cái này làm chứng, bỏ tiền đi. Tô Kiệt đánh cái búng tay, lòng bàn tay cuộn lại Thường Thế Dương nguyên thần, xoa tròn bóng yến, tùy ý trà đạm, đau Thường Thế Dương tiếng kêu rên liên hồi, cũng làm cho Địch Tu sắc mặt càng phát ra khó coi, loại kia cảm giác nhục nhã, từ hắn trở thành bí tàng cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên mãnh liệt như thế. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, Địch Tu chỉ có thể tay run rẩy, móc ra túi trữ vật của chính mình, đem từng viên linh thạch thượng phẩm còn có các loại linh tài lấy ra. Không đủ. Tô Kiệt thần thức quét qua, gia tăng bản Thường Thế Dương nguyên thần cường độ, để hắn nguyên thần xuất hiện đạo đạo vết rạn, tựa như rễ nát đồ sứ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ người đều muốn bị Tô Kiệt cho quận không có. Trên tay ngươi điểm nhẹ, ta ngay tại đụng. Địch Tu lại lấy ra một chút chính mình cũng thịt đau linh tài, nhưng vẫn là không đủ. Không có cách nào, Địch Tu liền từ Thường Thế Dương nhục thân nơi đó xuất ra túi trữ vật, lấy ra Thường Thế Dương chứa đựng linh thạch linh tài, như vậy mới tính đụng đủ 5 triệu linh thạch, còn tràn giá không ít, bởi vì Tô Kiệt luôn nói không đủ. Đại lượng chất bảo, linh thạch, thần dược, bảo đan, kỳ mỏ trồng chất trên mặt đất, vũ quang tập sắc, tán phát nồng đậm linh vận thần huy chiếu rọi phương viên trong trượng, thấy tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, hận không thể đoạt cho sướng. Đáng tiếc mọi người tại đây lại như thế nào nắm mắt, chỉ cần thấy được Tô Kiệt cái kia Lâm Nguyên đứng thẳng thân ảnh, trong lòng tham lam liền sẽ giống như thủy triều thối lui. Tài phú lại nhiều, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng. Mất mạng, lại nhiều tài phú đều không có ý nghĩa. Mà tại Tô Kiệt trước mặt, bọn hắn không dám đi thử Tô Kiệt đao phải trang đủ lợi. Thường Thế Dương đã dùng bản thân kinh lịch, nói cho thế nhân treo chọc Tô Kiệt hạ tràng. Tô Kiệt tâm hài lòng đủ thu hồi những linh thạch này bảo vật, lúc này mới bố thí giống như đem trà đạm thế thảm, đã hấp hối Thường Thế Dương nguyên thần ném đi trở về. Cút đi, xem ở tiên hồn môn trên mặt mũi, lần này tha các ngươi không chết, đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không lần sau các ngươi nhưng liền không có như vậy may mắn. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, nơi này dù sao cũng là thiên hồn môn địa bàn, còn có thiên hồn môn tông chủ 300 tuổi thọ yến sắp bắt đầu. Lúc này giết người thấy máu, khẳng định sẽ không duyên cớ đắc tội thiên hồn môn, cho đến tiếp sau lệ quỷ lấy lại gia tăng độ khó. Tô Kiệt mặc dù có thể giết, nhưng không cần thiết, chỉ là hai cái bí tàng cảnh, chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Nói xong câu đó, Tô Kiệt trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, hướng hở quay người ngồi về trên xe ngựa. Từ đầu đến cuối, chiếc xe ngựa này tại vừa rồi trong xung đột đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Thường Thế Dương cùng Địch Tu đều nhanh cho Tô Kiệt chia rẽ trống, thấy cảnh này người vây xem, càng thêm cảm khái Tô Kiệt cường đại, không phải nghiền ép thực lực, là căn bản làm không được điểm này. Tô đường chủ, mời tới bên này, phủ đệ đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiết Tân tự mình ở phía trước dẫn đường, Tô Kiệt triển lộ thực lực, đáng ra hắn làm như vậy. Hắn cũng là sợ lại có người không có mắt, nhất định phải đến khiêu khích Tô Kiệt, huyên náo gà bay chó chạy. Tại Tô Kiệt bên này sau khi đi, Địch Tu cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy chính mình thiếu chủ nguyên thần, đem nó để vào trong nhục thân. Nguyên bản trên mặt đất nằm thi Thường Thế Dương nhục thân co quắp, chậm rãi mở mắt, khóe miệng trôi nước bọt, tứ chi lung tung bày ra không phải người bặm mẹo, nói năng lộn xộn,
đau quá, đau 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 đau, ta muốn giết ngươi, ta thật là sợ, đừng quận, van cầu ngươi đừng quận, hắc hắc, ta là thánh tử, cha ta là tông chủ, cha ta là con ta.
Thiếu chủ ngươi thành tỉnh điểm a. Cái kia Tô Kiệt đã đi, ngươi an toàn.
Địch Tu nhìn xem một bộ bị Tô Kiệt chơi hỏng thường Thế Dương, vội vàng cho ăn xuống mấy quả dưỡng hồn ấm thần đan dược. Qua mấy phần chung, ngơ ngác ngây ngốc thường Thế Dương trong ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Hắn đại não đứng máy mấy giây, trong đầu dần dần nhớ lại hết thảy, toàn bộ khuôn mặt dần dần đỏ ấm đứng lên.
A, thằng ngốc kia tỉnh lại a.
Thật sự là không biết lượng sức, loại ngu xuẩn này cũng có thể khi thánh tử, liền hắn dạng này, ta cảm giác cũng có thể được tuyển thánh tử, cái kia huyết ma động có mắt không trong a.
Xuyệt, bất tranh cãi, chớ để cho thằng ngốc kia nghe được, miễn cho rước lấy phiền phức.
Sợ cái gì, liền hắn loại phế vật này mặt hàng, chúng ta Hắc Kỳ Cốc còn có thể sợ hắn à?
Cùng lúc đó, phu cận tiếng nghị luận bắt đầu không ngừng truyền vào Thường Thế Dương trong hai. Những người vây xem kia bảy đối với Thường Thế Dương chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, một bộ chế rêu biểu lộ. Dù sao có thể nhìn thấy một nhà tông môn thánh tử, luân lạc tới như vậy ti tiện thê thảm tràng diện cũng không dễ dàng, sau khi trở về cũng có thể trở thành khoác lác đề tài nói chuyện. Nguyên bản liền đỏ ấm Thường Thế Dương, nghe được những nghị luận này, cùng những người vây xem kia trào phúng rêu cợt biểu lộ, bộ mặt tiếp tục cấm lên, nhìn liền cùng đun sôi tôm bự một dạng, chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp vào lòng bàn tay trong thịt. Loại sỉ nhục này cùng mất mặt, để Thường Thế Dương hận không thể tìm một chỗ chui vào, đồng thời đối với Tô Kiệt sinh ra càng lớn sát ý, tính cả người vây xem cũng cùng một chỗ hận lên.
Các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, hết thể câm miệng cho lão tử.
Nghe những này trào phúng, Thường Thế Dương rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm lửa giận, hướng phía những người vây xem kia gầm thét lên. Trung quanh đầu tiên là yên tĩnh, sau đó càng nhiều tiếng đùa cợt truyền đến.
Chậc chậc, còn không biết xấu hổ đùa nghịch thánh tử tính tình, vừa rồi làm sao không dám đối với người ta Tô tiền bối đùa nghịch uy phong cậy mạnh à?
A ngay nói thật kích thích đến ngươi, nội tâm thật là yếu ớt, không phải chính ngươi đi lên khiêu khích người ta Tô tiền bối sao? Bị người ta đem ra mặt dẫm lên trên mặt đất, còn chính mình trước bị quất lên. Vừa rồi cầu mong gì khác tha dáng vẻ thật sự là chết người ta, cùng chó một dạng.
Huyết ma động, ta nhìn không bằng gọi máu chuồng chó tốt, chó vẫy đuôi mừng chủ đồ vật.
Trêu tức cùng cười nhạo thanh âm liên tiếp, một phần là bản thân liền cùng huyết ma động không hợp nhau ma tông. Có thể đại bộ phận ma tông, kỳ thật cùng huyết ma động không quen, nhưng ma đạo có cái ưu điểm, truy phủng cứng giả, dẫm yếu đất người, là ma đạo nhất quán tác phong. Rất hiển nhiên, cùng Tô Kiệt so sánh, Thường Thế Dương chính là cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu. Về phần Thường Thế Dương uy hiếp, hắn cũng không phải Tô Kiệt, mọi người sau lưng đều đứng đấy ma tông, ai sợ ai a? Thường Thế Dương còn dám đồng thời đắc tội bọn hắn nhiều như vậy ma tông không thành, coi chừng đi không ra Thanh Châu địa giới.
Thiếu gia, chúng ta đi.
Địch Tu sắc mặt nhìn không tốt, hắn lo lắng Thường Thế Dương lựa giận công tâm, treo đến của công.
Ở đây vẹn vẹn vây xem bí tàng cảnh liền có 10 cái, hắn ba đầu sáu tay cũng đánh không lại đến, mà lại huyết ma động cũng treo chọc không nổi nhiều như vậy ma tông. Thế là Địch Tu quả quyết đỡ dậy Thường Thế Dương, chuyển tiến vào cuối hẻm biến mất, không muốn tiếp tục ở đây làm xiếc khỉ cho người ta nhìn mất mặt xấu hổ.
Tô Kiệt, bản thánh tử thù này không báo, thế không là người.
Thường Thế Dương gắt gao cắn môi, ánh mắt tràn đầy oán độc cùng cừu hận chi hỏa đang tiêu đốt.
Mà tại Thường Thế Dương không có cảm giác địa phương, nguyên thần của hắn bên trong, một viên nho nhỏ, gần như không thể gặp tinh thần chi trùng ngay tại lấp lóe, như là một con sinh sắn con giết, lặng lặng ẩn nút tại nguyên thần của hắn bên trong.
Tô đường chủ, cái này trụ sở còn hài lòng, tôi tớ cái gì đều đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi.
Một tòa khí phái trong phủ đệ, Tiết Tân mang theo Tô Kiệt lại tới đây, tòa phủ đệ này là cho Tô Kiệt khách nhân này an bài trụ sở.
Tham kiến đường chủ đại nhân, nô tỳ cho ngài thỉnh an.
Trong phủ đệ, theo một đám tuổi trẻ thị nữ mỹ mạo hai tay gấp để ở trước ngực, đi quỳ lạy chi lễ sau, những cái kia đầu bếp, hộ viện, quản gia, người làm vườn, mã phu chờ chút người hầu cũng rầm rầm quỳ đầy đất, tất cung tất kính hô hào chào hỏi.
Vô luận là phủ đệ xa hoa, hay là Tiết Tân cái này thiên hồn môn địa vị tôn quý chấp pháp đường trưởng lão Tiết Tân tự mình nên đón, đều đại biểu cho thiên hồn môn đối với Tô Kiệt coi trọng.
Làm phiền, Tiết trưởng lão các ngươi thực sự quá khách khí, ta người này đối với chỗ ở không thế nào coi trọng.
Tô Kiệt đi vào phủ đệ, đi theo phía sau Hàn Như Yên nhắm mắt theo đuôi.
Tô đường chủ là chúng ta thiên hồn môn khách nhân tôn quý nhất, chúng ta cũng sẽ không qua loa, nếu là Tô đường chủ còn có cái gì cần, đều có thể nói với ta, tại ta quyền hạn phạm vi bên trong, ta đều sẽ tận lực làm được.
Tiết Tân khi nhìn đến Hàn Như Yên thời điểm, con mắt cũng không khỏi có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị.
Hắn là biết Hàn Như Yên lai lịch, vì thế thiên hồn môn còn đã từng bởi vì chuyện này cùng Tô Kiệt náo qua không thoải mái.
Bất quá Hàn Như Yên cái này giá y quỷ tấn thăng nhanh như vậy, đã là một cái thất phẩm lệ quỷ, liền ngay cả Tiết Tân bí tàng này cảnh tầng năm đại trưởng lão đều cảm thấy giật mình, đối với Tô Kiệt lại nhiều mấy phần coi trọng cùng cảnh giác.
Dù sao đã biết lệ quỷ bồi dưỡng tấn thăng lộ tuyến chính là thông qua hấp thu sợ hãi chi khí, mà muốn làm đến điểm này, mặc kệ Tô Kiệt dùng thủ đoạn gì, là nuôi nốt đại lượng bách tính chế tạo sợ hãi, hay là dựa vào chế tạo tai nạn đồ sát sinh ra sợ hãi, đều đủ để chứng minh Tô Kiệt người này tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn, tàn khốc vô tình.
Dạng này thủ đoạn tàn nhẫn ma tu, hay là thực lực cường đại, bí tàng cảnh cơ hồ quét ngang ma tu, lại thế nào coi trọng đều không đủ.
A, vừa vặn ta có một việc muốn xin mời Tiết trưởng lão giúp đỡ chút.
Kia cái gì? Ta muốn từ trên thiên hồn môn mua sắm số này lệ quỷ phẩm cấp tốt nhất đều tại tam phẩm trở lên, còn xin Tiết trưởng lão thành toàn một hai.
Tô Kiệt nâng lên bàn tay trái, năm ngón tay mở ra, cùng trước đó dọa dẫm Thường Thế Dương một dạng động tác, thấy Tiết Tân chân mày chực nhảy.
Ngươi muốn mua lệ quỷ, đây là việc nhỏ, năm cái cá nhân ta tặng cho ngươi tốt.
Tiết Tân tưởng cũng không muốn, một lời đáp ứng.
Tô Kiệt, à, đưa ta, vậy không tốt lắm ý tứ, bất quá thịnh tình không thể chối từ,
Tiết trưởng lão ngươi cũng đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận, chỉ là ta muốn lệ quỷ số lượng không phải 5 cái, phía sau thêm số 0. Tiết Tân sững sờ, nói 50 cái, ngươi muốn nhiều như vậy lệ quỷ làm cái gì? Đồng thời trong lòng một cái lục bộ, lệ quỷ có thể không rẻ, 50 cái tam phẩm lệ quỷ hắn có thể tặng không nổi. Tô Kiệt, số lượng lại hướng lớn một chút nói. Tiết Tân biểu lộ cứng đờ, con mắt trừng lớn, chẳng lẽ lại là 500 con lệ quỷ? Tô Kiệt nhẹ gật đầu, Tiết trưởng lão ngươi người thật tốt, chính là 500 con, ngươi khẳng định muốn đưa ta sao? Vậy không tốt lắm ý tứ a. Tiết Tân lúc này nhìn xem Tô Kiệt khuôn mặt tươi cười kia, Tiết Tân ít nhiều có chút minh bạch vừa rồi Thường Thế Dương cùng Địch Tu cảm thụ, hắn đều có chút muốn cho trên mặt đối phương đến một quyền. 500 con tam phẩm trở lên lệ quỷ, đây là muốn hắn phá sản tiết tấu a? Không đối, hắn toàn bộ thân gia đều thu thập không đủ nhiều như vậy lệ quỷ. Thật có lỗi, cáo tử, trong nhà của ta có chút việc gấp, xin được cáo lui trước. Tiết Tân dự định chạy trước là bên trên, hắn mới không muốn làm đoan đại đầu đâu. Tấu chương xong, chương 477, Vạn Dục Môn Thánh Nữ chương 477, Vạn Dục Môn Thánh Nữ Tiết trưởng lão dừng bước, ta nói dẫn đầu. Bất quá mua sắm lệ quỷ ta là thật tâm từ lòng, dù sao chúng ta Quỷ Lĩnh cung tình huống ngươi cũng biết, muốn nói nuôi trùng không lời nói, nhưng luận đến bồi dưỡng lệ quỷ, cái kia không kịp Thiên Hồn Môn bằng nhất. Toàn bộ tông môn trên dưới chỉ có ta tại nuôi quỷ, Thiên Hồn Môn thân là chúng ta Thanh Châu Ma Đạo cự phách, khống quỷ ngự hồn thánh địa, còn xin Tiết trưởng lão thành toàn một hai. Tô Kiệt đem Thiên Hồn Môn thổi phồng cao cao, hắn là có việc cầu người, cũng không phải đầu óc không dùng được, cầu người làm việc còn bành vá hung hăng. Tiết Tân dừng bước lại, chần chờ một chút, nói ngươi muốn nhiều như vậy lệ quỷ, thế nhưng là vì giá y y quỷ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía lẳng lặng đứng tại Tô Kiệt bên cạnh Hàn Như Yên. Giao Y Quỷ Hàn Như Yên là thiên tuyển giao quan thể, thân thể xếp hạng thứ 7, biến thành lệ quỷ đằng sau, trời sinh liền có thống ngự vạn linh năng lực, cái này linh chỉ chính là quỷ vận. Ở trên Thiên Hồn môn, đệ tử ngoại môn không nói, chính là đệ tử nội môn, bình thường cũng liền khống chế 1-3 chỉ lệ quỷ, mà lại lệ quỷ phẩm cấp có hạn. Bởi vì lệ quỷ loại sinh vật này so với cổ trùng, lại thấp cấp cổ trùng tốt xấu coi như sinh vật, nuôi lâu ít nhiều có chút tình cảm tại. Lệ quỷ thì căn bản không có tình cảm gì có thể nói, số lượng vượt qua hạn chế nói. Tu sĩ khống chế không nổi, hơi không chú ý liền sẽ bị lệ quỷ phản vệ. Bao quát Thiên Hồn môn bí tàng cảnh trưởng lao ở bên trong, cũng sẽ không chính mình bồi dưỡng quá nhiều lệ quỷ, bồi dưỡng nhiều chính mình khống chế không nổi, đều là đi khả năng đặc biệt lộ tuyến. Đương nhiên, Thiên Hồn môn cũng có thúc đẩy bảy quỷ biện pháp, đó chính là sử dụng Thiên Hồn trận đồ. Loại này trận đồ có chiêu hồn nạp quỷ chi năng, ngày bình thường bố trí ở trong vùng hoang dã, sẽ hấp dẫn hoang dại du hồn lệ quỷ tiến vào. Ở bên trong cần định thời gian ném ăn người sống thờ quỷ vật giết chóc, thai nghén sợ hãi tăng lên phẩm cấp, lúc chiến đấu đem nó triển khai, khiến cho mình sử dụng. Bất quá trong trận đồ lệ quỷ đều là nửa hoang dại, cùng chính mình khế ước có thể tự nhiên thúc đẩy lệ quỷ khác biệt, loại hành vi này vẫn rất có nguy hiểm sự tình. Nhưng Hàn Như Yên cái này quỷ bên trong nữ hoàng liền không có như vậy hạn chế, khống chế bạn quỷ đều có thể điều khiển như cánh tay. Tiết Tân thân là Thiên Hồn môn trưởng lão, là biết giá y quỷ đặc tính, cho nên phán đoán Tô Kiệt muốn tới lệ quỷ là dùng tại cho Hàn Như Yên điều khiển. Không thể gạt được Tiết trưởng lão ngươi, không sai, những lệ quỷ này chính là vì giá y quỷ, năng lực của nàng có thể rất tốt khống chế bảy quỷ, gia tăng thủ đoạn công kích. Tô Kiệt gật gật đầu, mặc dù những lệ quỷ này tới tay, Tô Kiệt muốn đưa đến Lam Tinh đi. Lấy Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên thực lực, kỳ thật có cần hay không bảy quỷ hiệu quả đều không có cái gì khác nhau. Thật muốn quân công, Tô Kiệt mình còn có nhân diện Nga trùng vân cùng chiêu hồn tiên, nhất là người sau, uy năng to lớn. 500 con tam phẩm lệ quỷ số lượng quá nhiều, mà lại giá cả rất đắt. Tiết Tân mở miệng nói, Thiên Hồn môn tinh thông bồi dưỡng lệ quỷ, trừ tự mình động thủ bồi dưỡng, còn có thể ra ngoài bắt hoang dại lệ quỷ, lại hoặc là thông qua thiên hồn trận hấp dẫn ra quỷ tế bào. Lệ quỷ chủng loại đông đảo, cho dù giống nhau phẩm cấp, sức chiến đấu cùng tác dụng cũng khác nhau một trời một vực, lẫn nhau trên lệnh giá khoa trương đạt tới 7-8 lần đều có. Không nói những cái khác, Hàn Như Yên liền có thể treo lên đánh cùng giai thất phẩm lệ quỷ. Ta hiểu qua một chút, Thiên Hồn môn tam phẩm lệ quỷ đại bộ phận giá cả tại 1000 linh thạch đến 5000 linh thạch khu gian, dựa theo đắt nhất quy cách mà tính, 500 con cũng liền chỉ là 250 vạn linh thạch thôi, huống chi ta mới vừa rồi còn phát một món tiền nhỏ. Tô Kiệt bố vỗ bên hông túi chữ vật, một bộ tài đại khí thô biểu lộ, không có đem cái này giá cả để vào mắt. Tiết Tân khẽ miệng giật một cái, nghĩ đến Tô Kiệt mới vừa từ Thường Thế Dương bên kia dọa dẫm bắt chẹt 5 triệu linh thạch, lập tức trong lòng một trận ước ao ghen tị, 500 con tam phẩm lệ quỷ, đối với người nam nhân trước mắt này tới nói thật đúng là tiền trinh. À, đúng rồi, trừ tam phẩm lệ quỷ, ta còn dự định mua sắm một chút nhị phẩm cùng nhất phẩm lệ quỷ, số lượng nhiều nhiều ít tiện. Tô Kiệt nghĩ đến một lần nhiều mua chút lệ quỷ trở về, tiết kiệm về sau lại chạy, trách phiền phức. Số lượng này nhiều lắm, ta cũng không làm chủ được, đến báo cáo tông chủ đằng sau mới được. Tiết Tân không có lập tức đáp ứng, có chút khó khăn nói. Vậy liền làm phiền Tiết trưởng lão nhiều hơn nói tốt vài câu, quay đầu ta có thâm tạc khác. Tô Kiệt cười híp mắt đưa qua đi một kiện kỳ chân dị bảo và mấy chục khỏa linh thạch thượng phẩm. Khục, dễ nói, Quỷ Linh cung cùng chúng ta Thiên Hồn môn hai tông hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đời đời giao hảo, tông chủ hắn nhất định cũng sẽ lý giải Tô đường chủ nỗi khổ tâm trong lòng, ta sẽ thêm khuyên hắn một chút. Tiết Tân trên mặt bất động thanh sắc, động tác trên tay không chậm chút nào, xe nhẹ đường quen nhận lấy linh thạch nhập trong tay áo, xem xét liền không có bất làm việc này. Tô Kiệt trong lòng đậu đen rau muốn không thôi, Quỷ Linh cung cùng Thiên Hồn môn có cái quỷ giao tình bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Thiên Hồn môn vừa chuyển đến Thanh Châu thời điểm, Quỷ Lĩnh cung còn tổ chức đại hội tông môn thương lượng muốn hay không xuất binh cưỡng chế di rời Thiên Hồn môn đâu. Mặc dù bức bách tại hiện thực chính đạo uy hiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất rất nhiều, liên hợp Thiên Hồn môn tham dự tông môn đại chiến, nhưng hai nhà ma tông thật không có gì giao tình, nếu không lần này Thiên Hồn Môn tông chủ 300 tuổi thọ đản cũng không có khả năng không mời Quỷ Linh cung. Đó là hai nhà chúng ta tông môn lẫn nhau liên kết, giắt tay cộng tiến, mới có thể đôi bên cùng có lợi, làm vĩnh viễn đáng tin bằng hữu cùng chân thành đồng bạn, Thanh Châu phát triển không thể rời bỏ Thiên Hồn Môn. Tô Kiệt trong lòng mặc dù đậu đen rau muốn không thôi, nhưng trên mặt lại vẻ mặt tươi cười. Ha ha, Thanh Châu phồn minh ổn định cũng cần Quỷ Linh cung, chúng ta mặc dù cách xa địa vực, nhưng chúng ta tâm là tương thông. Liên kết chúng ta không chỉ có là thâm hậu truyền thống hữu nghị, mật thiết lợi ích mối quan hệ, còn có chúng ta riêng phần mình mộng tưởng. Thu Thiền, Thiết Tân đối với Tô Kiệt thái độ tốt hơn, hai người cùng nhau đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Hồ Ly, Lão Hồ Ly. Trong lòng hai người thầm mắng, bất quá đối với việc này xem như mua được, thu lấy hối lộ thôi, cái này tại ma đạo liền không gọi sự tình, ngươi không thu mới khiến cho người kỳ quái. Tại một trận nho nhã hiền hòa giao lưu sau khi kết thúc, Thiết Tân cầm Tô Kiệt cho hối lộ, vừa lòng thỏa ý rời đi. Đối với Tô Kiệt lời nhắn nhủ sự tình, Thiết Tân rất có lòng tin, bán ra lệ quỷ là có thể kiếm tiền, liền cùng Quỷ Linh cung bán chung một dạng. Mà lại cao nhất tam phẩm lệ quỷ, bí tàng cảnh trưởng lão đều chướng mắt loại phẩm cấp này, bọn hắn Thiên Hồn Môn trưởng lão khế ước quỷ vật, kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm lệ quỷ, Thâm Niên trưởng lão có thất phẩm lệ quỷ, tỉ như hắn Thiết Tân, bởi vậy tam phẩm lệ quỷ bán ra chưa nói tới cái gì tư địch, còn có thể giao hảo Tô Kiệt cường giả đỉnh cấp này. Thiết Tân sau khi đi, Tô Kiệt phất tay để phủ đệ người hầu đi bận rộn, chính mình đi tới chính phòng, cùng Hàn Như Yên ngồi đối diện nhau. Hàn Như Yên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói tướng công, toàn bộ Nam Dương thành bố trí có bao phủ toàn thành đại trận, có thể thu nạp địa mạch tâm khí, tăng tốc quỷ vật tấn thăng cùng bồi dưỡng. Thiên Hồn Môn truyền thừa lâu như vậy, có loại đại trận này mười phần bình thường. Nghe được Hàn Như Yên lời nói, Tô Kiệt mười phần bình tĩnh. Trong thành còn có rất nhiều sợ hãi chi khí, ta đã cảm nhận được không ít tồn đầy sợ hãi chi khí nguyên linh châu tồn tại, những này sợ hãi chi khí phẩm chất rất cao. Khụ khụ, ta về nhà lại ăn. Tô Kiệt vội vàng ngừng Hàn Như Yên bởi vì tham ăn toát ra lớn mật ý nghĩ. So sánh Tô Kiệt tại Lam Tinh thông qua nhà ma cùng phim thu hoạch sợ hãi chi khí, Thiên Hồn Môn càng thêm đơn giản thô bạo. Nam Dương thành là Thiên Hồn Môn vương ương, Hàn Như Yên cảm nhận được sợ hãi chi khí tự nhiên là Thiên Hồn Môn tất cả. Ở trên Thiên Hồn Môn không chế bên dưới, toàn bộ Nam Dương thành cùng xung quanh địa khu đều là quỷ vật nhạc viên, thông qua ban đêm bách quỷ dạ hành để bách tính cảm thụ sợ hãi. Loại sợ hãi này chi khí so nhà ma cùng phim sinh ra, chất lượng bên trên cao hơn, bởi vì đây là thật sẽ người chết, cảm giác sợ hãi tự nhiên càng thêm khắc sâu ấn tượng. Hàn Như Yên nhìn có chút tiếc nuối, con người yên tĩnh lại, huyết sắc áo cưới lật qua lật lại, xuất ra vạn hồn phiên tiến hành chiều sâu cải tạo. Thu nạp trang lương nho đạo đài này cảnh linh hồn vạn hồn phiên, cần Hàn Như Yên hảo hảo điều giáo, để cái này chân quý đạo đài cảnh linh hồn tại vạn hồn phiên bên trong phát huy càng lớn uy năng. Tô Kiệt nguyên bản chính say sưa ngon lành nhìn xem, chợt trong lòng có cảm ứng, lông mày khẽ động, ánh mắt xa xa nhìn phía phương bắc. Mười mấy phút trước, Nam Dương thành, Thiên Hồn Môn cho huyết ma động an bài trong phủ đệ, đại môn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Đứng ngoài cửa mấy tên nữ tử tuổi trẻ, các nàng mặc khinh bạc từ xa, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, ánh mắt vũ mị đa tình. Đi ngang qua nam tử nhìn thấy, cả đám đều bị nếp bụng dưới ngọn lửa dâng lên, có thể là xấu hổ bước nhanh mà đi, có thể là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thằng nhìn. Mà những này tư thái gợi cảm, dung mạo nữ tử xinh đẹp thì không thèm để ý chút nào. Ánh mắt treo chọc cùng đi ngang qua nam tử đối mặt, nhất là những kia tuổi trẻ đẹp trai, thiên tư bất phàm thiếu niên cùng thanh niên, càng là liếc mắt đưa tình, manh mối đưa tình, trên thân tán phát vô hình mị hoặc, để những nam tử tuổi trẻ kia khó mà cầm giữ, hormone cấp tốc tiêu thăng. Vị đạo hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh. Một tên tư thái thức tha, lụa mỏng mỏng đến để cho người ta tim đập đỏ mặt nữ tử treo chọc đạo. Tại đối diện, một cái đến từ Kinh Châu Ma Tông tịch ảnh phái tuổi trẻ đệ tử liếm môi một cái, muốn lên tiếng đến chào hỏi. Ngưu Xuân, trở về, đó là vạn dục môn đệ tử. Bất quá đệ tử trẻ tuổi này, đệ tử vừa mới phóng ra bước chân, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến sư môn trưởng đối quát lớn, lại là kiến thức rộng rãi trưởng lão nhìn ra đám nữ tử này lai lịch. Vạn Dục Môn. Nghe được cái tên này, phu cận nam tính đệ tử cùng nhau biến sắc. Vạn Dục Môn chính là nữ tu ma đạo tông môn, tu hành mỹ thuật, thải dương bổ âm, thu nạp tinh khí. Phổ thông nữ đệ tử thường lấy thanh lâu hoa khôi thân phận hành động, thu nạp thải dương bổ âm. Đệ tử nội môn cùng trưởng lão, càng trung tình tại những cái kia tu hành thiên tài, các nàng sẽ đem những cái kia tu hành thiên tài bắt đi, biến thành chính mình đỉnh lô, thẳng đến đem nó ép khô mới thôi. Càng là thiên phú cao tu vì sâu đỉnh lô, cho vạn dục môn nữ tu ích lợi càng lớn, thực lực tăng lên cực nhanh. Những này đỉnh lô bình thường chỉ có mấy năm tuổi thọ, trở thành vạn dục môn đồ chơi, tại bị ép khô tất cả tinh khí sau, cuối cùng cơ bản đều là tinh tận nhân vong, tử trạng thê thảm. Loại này thải âm bổ dương thủ đoạn, tựa như là giới động vật ký sinh trùng, hấp thu ký chủ dinh dưỡng đến lớn mạnh bản thân. Bởi vậy vừa nghe đến vạn dục môn danh tự, cho dù là ma tông tu sĩ, nhất là nam tu sĩ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong nháy mắt, nơi này tu sĩ liền tán đi hơn phân nửa, sợ một cá biệt cầm không nổi, chiêu vạn dục môn ma đạo. Một đám hèn nhát, có sát tâm không có sát đảm. Vừa rồi mở miệng treo chọc nữ tử bĩu môi. Tốt, văn nhà ngươi an tĩnh chút, có người đi ra. Phía trước truyền đến một đạo ưu tĩnh thanh âm, để nữ tử lập tức an tĩnh lại. Là, thánh nữ. Nữ tử một mực cung kính cúi đầu xuống, lúc này nếu là Tô Kiệt ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra nữ tử này, chính là nàng gái kia mất tích tốt sư tỷ, Du Văn Nhàn. Lúc này phủ đệ đại môn mở ra, mấy tên huyết ma động đệ tử đi ra. Vạn Dục Môn Sở Tuyết Hình, nghe nói thường sư minh thủ thường, chuyên tới để bái phỏng. Vạn Dục Môn nữ tu bên trong, cầm đầu một tên dáng người nhẹ nhàng, như yến giống như linh động nữ tử chậm rãi mở miệng. Khuôn mặt của nàng giống như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, làn da trắng non trong suốt, giống như mỡ đông, một đôi mang theo lưỡi biếng cặp mắt đào hoa, ôn nhu mà thâm thúy, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, mỗi một sợi đều phảng phất có thể chiếu rọi ra ánh trăng, khóe môi thường đeo lấy một vòng như có như không mỉm cười, đã vũ mị vừa thần bí. Nàng chính là Vạn Dục môn đương đại thánh nữ, Sở Tuyết Hinh, một cái tại Sủng Châu chính ma hai đạo đều lừng lẫy nổi danh danh tự. Nguyên lai là Sở tiểu thư, mau mau mời đến. Cùng lúc đó, nghe được động tĩnh địch tu sử dụng thân pháp xuất hiện tại trước cửa phủ đệ, trên mặt mang nhiệt tình cười. Địch thúc, thường sư huynh tình huống như thế nào? Sở Tuyết Hinh đi vào phủ đệ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Địch tu một bên mang theo Sở Tuyết Hinh đi hướng Thường Thế Dương tu dưỡng tinh thất, vừa nói, đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì thần hồn bị hao tổn nguyên nhân, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Thần hồn? Thế mà thương tổn tới nguyên thần, cái kia Tô Kiệt thế mà ra tay hung ác như vậy, ngay cả địch thúc ngươi cũng không có cách nào sao? Sở Tuyết Hinh liễu mi nhíu chặt, cho dù là sinh khí, khuôn mặt của nàng cũng đẹp động lòng người. Cũng là chúng ta tự đại, đối phương Thanh Châu đệ nhất thiên tài tên tuổi thực chí danh uy. Địch tu thở dài một hơi, cảm thấy có chút khó xử. Dù sao hắn đều tuổi đã cao, bị một người trẻ tuổi hành hung, nói ra thực sự mất mặt. Khinh người quá đáng, ngày khác ta đi chiếu cố hắn. Sở Tuyết Hinh dẫn theo khinh bạc như khói quần lụa mỏng, dưới chân tăng thêm tốc độ, tựa hồ không kịp chờ đợi nhìn thấy Thường Thế Dương, xem hắn thương thế. Huyết Ma Động cùng Vạn Dục Môn đều tại Sùng Châu, hai nhà ma tông là chân chính đời đời giao tình, mà lại luận quy mô cùng thực lực, Vạn Dục Môn đều mạnh hơn Huyết Ma Động rất nhiều. Cái gọi là một giọt tinh trùng mười giọt máu, Huyết Ma Động tu hành huyết minh ma điện, thân thể ẩn chứa linh lực huyết dịch, cùng tu sĩ khác so ra, bọn hắn đối với Vạn Dục Môn thải âm bổ dương mị công có rất lớn sức chống cự, chỉ cần số lượng vừa phải, có thể trợ giúp Vạn Dục Môn nữ tu tu hành. Mà Vạn Dục Môn bắt tới đỉnh lô bị ép khô đằng sau, rất nhiều cũng sẽ đem nó giao cho Huyết Ma Động, ép khô giọt cuối cùng máu tươi, mặt chữ ý nghĩa máu tươi. Huyết Minh Ma Điện môn ma công này tu hành, thu nạp càng nhiều cường giả máu tươi, có trợ giúp tu vi tăng lên. Mà Sở Tuyết Hinh cùng Thường Thế Dương hai người gặp nhau mấy năm trước, lẫn nhau ở giữa quan hệ xem như nói chuyện rất là hợp ý chi tâm bằng hữu. Thường sư minh, tính thất bị đẩy ra, Sở Tuyết Hinh trong miệng phát ra nhẹ âm, thanh âm như hoa lan trong cốc vắng, sơn tuyển chảy vang. Tuyết Hinh, sao ngươi lại tới đây? Đang ở bên trong vận công Thường Thế Dương mở to mắt, nhìn thấy Sở Tuyết Hinh đằng sau, Thường Thế Dương lập tức nhãn tỉnh sáng lên, triệt hồi trận pháp phòng hộ. Địch thúc vừa rồi nói với ta, không nghĩ tới cái kia Tô Kiệt dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, sớm biết như vậy, lúc trước ta liền không nên ở trước mặt ngươi đàm luận người này. Đang khi nói chuyện, Sở Tuyết Hinh xuất ra một bình đan dược, lo lắng ôn nhu nói, đây là Bạch Hạc Thanh Hồn đan, nhất là thoải mái thần hồn, có thể chữa trị thần hồn tổn thương, Thường sư huynh phải sớm nhật khôi phục a. Tô Kiệt, thù này ta sớm muộn muốn tìm hắn trả thù lại. Nghe được Tô Kiệt cái tên này, Thường Thế Dương cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn lúc trước đi tìm Tô Kiệt thăm dò, cũng là đang cùng Sở Tuyết Hinh cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nghe được Sở Tuyết Hinh trong lúc lơ đãng nâng lên người này. Sở Tuyết Hinh lúc đó nói gần nói xa đối với Tô Kiệt đa có tôn sùng, cái này khiến Thường Thế Dương ghen ghét dữ dội, mới có phía sau một màn. Thường Thế Dương đối với Sở Tuyết Hinh có tình cảm, đối phương mặc dù xuất thân từ Vạn Dục Môn, nhưng tựa như là một gốc da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, xuất đạo nhiều năm, chưa từng có nghe nói có cái gì không tốt nghe đồn, giữ mình trong sạch, cùng Vạn Hồn Môn mặt khác dùng tục dục nữ hoàn toàn khác biệt. Ai, đều là lỗi của ta không muốn dạng này, là ta hại Thường sư huynh ngươi. Sở Tuyết Hinh nhìn thấy Thường Thế Dương như vậy tức giận, ánh mắt có chút tự trách, gương mặt xinh đẹp phảng phất là trong ngày xuân tiểu diễm nhất đóa hoa, trong lúc lơ đãng liền có thể câu lên người bên ngoài thương tiếc. Chuyện không liên quan ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, tìm Tô Kiệt là chính ta nguyện ý, ngươi đừng đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Thường Thế Dương liên thanh an ủi ôm vào đi, nhìn thấy Sở Tuyết Hinh cái kia thương cảm bộ dáng, nội tâm đối với Tô Kiệt hận ý càng sâu, đồng thời nội tâm còn có mấy phần mừng thầm. Sở Tuyết Hinh quan tâm như vậy chính mình, chẳng phải là nói rõ nàng đối với mình cũng có ý tứ. Thường thương sư minh, ngươi ôm quá chặt. Sở Tuyết Hinh có chút giằng co, như ngọc trên da thịt lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, đem Thường Thế Dương làm cho trái tim phanh phanh chực nhảy. A, thật có lỗi. Kịp phản ứng đằng sau, Thường Thế Dương vội vàng buông tay, biểu thị mình tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Hắn đối với những nữ nhân khác không có ôn nhu như vậy qua, cho dù là mẹ của mình, nhưng người nào để nữ tử trước mắt là Sở Tuyết Hinh. Tại Thường Thế Dương trong suy nghĩ, Sở Tuyết Hinh là chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiết độc nữ thần, cũng đừng bởi vì chính mình chân tay long nóng đường đột giai nhân, trêu đến Sở Tuyết Hinh chán ghét, vậy hắn sẽ hối hận chết. Mà tại Thường Thế Dương không thấy địa phương, Sở Tuyết Hinh khẽ miệng ngậm lấy một tia sâu thẳm đường cong, ánh mắt lạnh nhạt một mảnh, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì ôn nhu. Tấu chương xong, chương 478, tính toán chương 478, tính toán Sở Tuyết Hinh mang theo ngượng ngùng lui lại nửa bước, nói ra, "Thường sư minh, ngươi trước tiên đem kia Bạch Hạc Thanh Hồn đan hoàn ăn đi, 3 ngày sau chính là Thiên Hồn môn tông chủ thọ yến, tranh thủ ở trước đó khôi phục tốt." Tuyết Hinh nỗi khổ tâm, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thường Thế Dương mở ra đan bình, trực tiếp nuốt xuống bên trong viên kia phát ra thanh hương đan dược, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiêu hóa đan lực. Theo đan lực lưu thông toàn thân, Thường Thế Dương trên đỉnh đầu, nguyên thần nhảy ra, bên trên vết dạn vết thương đang chậm rãi khép lại. A. Chợt, Sở Tuyết Hinh bên hông đeo một khối mỹ ngọc sáng lên mông lung linh quang, đồng thời một cỗ không khỏi thăm dò cảm giác phun lên Sở Tuyết Hinh trong lòng. Một đôi mắt sáng chớp động, Sở Tuyết Hinh bỗng nhiên nhìn về phía Thường Thế Dương nguyên thần, gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc, không thích hợp, Thường sư huynh, nguyên thần của ngươi không đối. Sở Tuyết Hinh tuyết trắng cổ tay trắng đột nhiên khẽ đảo, tử hình quang huy từ lòng bàn tay nở rộ, rơi vào Thường Thế Dương nguyên thần bên trên, đem Thường Thế Dương nguyên thần chiếu thông thấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trong tính thất Thường Thế Dương cùng địch tu đều không hiểu chút nào. Vâng. Một giây sau, Thường Thế Dương trong nguyên thần, một cái giữ tận nô công hư ảnh chui ra, đó là thuần túy tinh thần lực tạo dựng sản phẩm, hướng về phía Sở Tuyết Hinh gào thét. Nguyên thần ma chủng, Tô Kiệt tại công tử nguyên thần bên trong động tay chân. Địch Tu dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Nguyên thần ma chủng là vừa người cấp độ nguyên thần một loại vận dụng thủ đoạn, đem thần hồn hóa thành một viên hạt giống, dung hợp tại người khác nguyên thần bên trong, có thể đạt tới giám thị tác dụng. Am hiểu đạo này, còn có thể thông qua không ngừng thu nạp ký chủ nguyên thần hồn lực, khi tích xúc đầy đủ lực lượng sau, liền sẽ ầm vang dẫn bạo. Cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết nguyên thần ma chủng lúc nào sẽ bạo tạc. Đáng chết. Thường Thế Dương bản nhân càng là nổi giận đùng đùng, bởi vì nguyên thần bên trong con rết này hư ảnh, hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Tô Kiệt cấp độ nguyên thần vượt qua hắn quá nhiều, tại hắn nguyên thần bên trên động tay chân, hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì. Đi. Sở Tuyết Hinh ngọc tay đập ngang, chút xuống linh lực màu xanh lam, nương theo gợn sóng dập dờn, hót vang trận trận, hóa thành một cái xinh đẹp tiên hạc, xông vào Thường Thế Dương nguyên thần bên trong, cùng con rết kia hư ảnh tranh phong. Thường Thế Dương vừa mới chữa trị có chút nguyên thần lần nữa nứt ra, đau Thường Thế Dương ngũ quan vo thành một nắm, sắc mặt trắng bệch. Thường sư Minh kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi rút ra cái này nổ công ma chủng. Sở Tuyết Hinh tay áo dài tung bay, con tiên hạc kia tại nguyên thần bên trong dương cánh bay lượn, rất nhanh áp chế nô công hư ảnh. Con giết kia hư ảnh như lục bình không dễ, mặc dù tầng cấp rất cao, nhưng cũng vẫn tiếp tục. Nếu không phải bận tâm Thường Thế Dương nguyên thần tổn thương, chiến đấu sẽ còn kết thúc càng nhanh. Thế nhưng ngay tại nô công hư ảnh sắp tiêu tán một khắc này, đột nhiên nô công hư ảnh bành trướng một vòng, ánh sáng vạn trượng, hóa thành một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi hình tượng, chính là Tô Kiệt. Dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, uy thế giống như núi cao, không khí nặng nề ngưng kết, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, Sở Tuyết Hinh trong mắt thêm ra mấy phần ngưng trọng, Thường Thế Dương càng là khó mà thở nổi. Thánh nữ, ngoài phòng chờ vạn dục môn nữ đệ tử nghe được đánh nhau động tĩnh nhao nhao xông tới, liền thấy Tô Kiệt thần hồn hư ảnh. Đây chỉ là Tô Kiệt bộ phận hồn lực tạo dựng hư ảnh, nhưng là khí thế loại này, lại nặng nề như núi, để chỉ có ẩn linh cảnh các nàng khẽ dựa gần, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, liên nguyên thần đều không có bọn hắn, thần hồn tựa như là nhận lấy một loại nào đó thiêu đốt, vẻ vải thổ huyết ngã xuống đất. Đó là Tô Kiệt, hắn mạnh lên quá nhanh. Xông tới nữ đệ tử bên trong còn có Du Văn Nhàn, nàng nhìn xem Tô Kiệt cái kia uy thế hiển hách hư ảnh, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận hồn lực ảnh hưởng, liền để nàng thần hồn đang phát run, tay chân như nhũn ra. "Ân, là ngươi, ngươi cũng tại cái này thì ra là thế." Tô Kiệt hư ảnh cũng nhìn thấy Du Văn Nhàn, nồng đậm sắc ý, để Du Văn Nhàn lạnh cả người. Cũng may tồn tại hồn lực có hạn, ngay tại Du Văn Nhàn cảm giác trái tim muốn nổ tung lúc, hồn lực tiêu hao hoàn tất, Tô Kiệt ma chủng hư ảnh duy trì không nổi tồn tại. Khi Tô Kiệt ma chủng hư ảnh hoàn toàn biến mất, hiện trường bầu không khí ngưng kết cũng theo đó kết thúc, mọi người tại đây miệng lớn thở hào hẹn. Trước sau mười mấy giây, tại Tô Kiệt áp lực dưới, những cái kia vạn dục môn nữ đệ tử có thể xương độ dây như năm, tựa như một giây sau liền sẽ bị cái kia ma trùng hư ảnh một trường gỗ chết. Cũng may đây không phải là Tô Kiệt chân thần, nếu không các nàng thần hồn đều sẽ bị Tô Kiệt linh áp chém bể. Tô Kiệt, Thường Thế Dương gắt gao cắn hàm răng, thân thể run rẩy, cũng không biết là khí hay là đau, hắn đối với Tô Kiệt hận ý đạt đến đỉnh điểm. May mắn Sở tiểu thư phát hiện, nếu không để Tô Kiệt ma trùng ẩn nút tại công tử nguyên thần bên trong, hậu quả khó mà lường được. Địch Tu thở dài một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Sở Tuyết Hinh. Hắn đều không có xem xét xảy ra vấn đề, nếu không phải Sở Tuyết Hinh phát hiện, Địch Tu cũng không dám tưởng tượng, bị Tô Kiệt dạng này một kẻ hung ác để mắt tới, kết cục chắc chắn sẽ không rất mỹ diệu. Chỗ nào, ta cũng là dựa vào cái này Lam Hồn Long Ngọc mới phát hiện kỳ quặc. Sở Tuyết Hinh lắc đầu, nhìn xem tức giận không thôi Thường Thế Dương, hai đầu lông mày thu ba lưu chuyển, nói một câu xúc động, nói đến, Thanh Châu bản địa ma tông thủ đoạn quá độc ác, chẳng qua là cái khúc mắt nhỏ, động một tí muốn lấy tính mạng người. Địch Thúc, Thường Sư Minh, lý do an toàn, các ngươi mau chóng chuyển sang nơi khác ở lại đi. Mặc dù nơi này là Thiên Hồn môn địa bàn, nhưng Tô Kiệt thật muốn bởi vậy nhịn không được động thủ, không cố kỵ gì, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Người điên kia, thu chúng ta 5 triệu linh thạch còn làm động tác, đơn giản một chút không có đem chúng ta huyết ma động để vào mắt, khinh người quá đáng. Địch Tu rất giận, nhưng hắn càng thêm từ tâm, lại đối Sở Tuyết Hinh thi cái lễ, sau đó lôi kéo nhà mình thánh tử, quả quyết lựa chọn thay cái trụ sở. Tuyết Hinh, lần này đa tạ ngươi. Thường Thế Dương mặc dù không muốn lại Sở Tuyết Hinh trước mặt ném đi mặt mũi, nhưng Tô Kiệt để lại cho hắn bóng ma tâm lý thực sự quá nặng, nghe chút Tô Kiệt có khả năng tới trả thù chính mình, cự tuyệt rời đi liền làm sao cũng nói không ra miệng. Thường sư Minh sớm ngày khôi phục thần hồn tổn thương, báo thù không cần nóng lòng nhất thời, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng Tô Kiệt. Sở Tuyết Hinh mở ra mềm mại hồng nhuận vươn vất cánh môi, phảng phất ngậm lấy xuân nhật hạt sương, mỗi một lần mỉm cười đều có thể làm lòng người say, an ủi Thường Thế Dương thụ thương tâm linh. Cả tòa phủ đệ bắt đầu lớn rút lui, huyết ma động một đám đệ tử tại Địch Tu dẫn đầu xuống, lập tức tiến hành chuyển di. Hiện nay Nam Dương thành khắp nơi đều là đến đây chúc thọ ma đạo tu sĩ, lại là Thiên Hồn môn địa bàn, không có khả năng không cố kỵ gì dùng thần thức tìm đến người, chỉ cần thay đổi địa điểm, đối phương trong thời gian ngắn tìm không thấy bọn hắn tung tích. Sở Tuyết Hinh cũng rời đi, trở lại Thiên Hồn môn an bài cho vạn dục môn phụ đệ. Một chỗ trong đình viện, Du Văn Nhàn quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Thánh nữ, Văn Nhàn có tội, bại lộ thân phận, hiện tại cái kia Tô Kiệt khẳng định đã biết được sự hiện hữu của chúng ta." Sở Tuyết Hinh nhìn chăm chú Du Văn Nhàn, thâm thúy con ngươi phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, thản nhiên nói: "Đứng lên đi, ở chỗ này gặp được Tô Kiệt bản chính là một trận ngoài ý muốn, ai cũng không tính được tới điểm ấy." Du Văn Nhàn cảm thấy hơi chậm, nàng bởi vì biết rõ Thanh Châu tình huống, hôm nay tới đây Thiên Hồn môn chúc thọ, tông môn liền phái nàng là hướng đạo đái lộ. Không nghĩ tới vạn dục môn vừa tới Nam Dương thành không có mấy ngày, thật vừa đúng lúc, nghe được Tô Kiệt tiến vào Nam Dương thành tin tức, cái này cũng liền có lúc sau sự tình. Tô Kiệt người này, không thẹn với Thanh Châu Ma đạo mầm tiên, thực lực sâu không lường được, ta đối với hắn có hứng thú hơn, dạng này mầm tiên tiên tư nam tử làm đỉnh lô, tương lai đột phá đạo đài cảnh sát xuất thành công tất nhiên tăng nhiều. Còn có ta vạn dục môn chấn tông bảo vật cựu phẩm thánh liên nói không chừng cũng ở trên người hắn, bắt lấy người này, thu về chấn tông chi bảo, tình thế bắt buộc. Sở Tuyết Hinh đứng tại phong cách cổ điện trong đình viện, chậm rãi mà đứng, như là một bức động lòng người tranh thủy mặc. Chỉ là lúc này trên mặt của nàng hiện hiện một cố mị hoặc chúng sinh thần vận, cùng cái kia dịu dàng phong nhã khí chất tương phản cực lớn, đây là mị thuật tu luyện cực hạn biểu hiện. Vạn Dục Môn lấy mị thuật văn danh thiên hạ, thân là Vạn Dục Môn thánh nữ, Sở Tuyết Hinh một mực lấy thanh thuần gặp người, có rất ít người biết diện mục thật của nàng, bởi vì người biết đều đã bị nàng ép thành người khô. Tô Kiệt người này ta hiểu rõ hắn, nhìn xem tuổi còn trẻ, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thánh nữ nếu là ra tay với hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Du Văn Nhàn cúi đầu, Tô Kiệt mạnh lên tốc độ để nàng xem không hiểu, thánh nữ tuy mạnh, nhưng nàng cảm thấy hơn phân nửa đánh không lại Tô Kiệt. Đối phó người này, sẽ có người thay ta độc thủ, người đối ngoại thả ra tin tức, đem Tô Kiệt hôm nay làm sự tình chuyển khắp toàn thành, để ngôn luận quyết tán. Sở Tuyết Hinh khép cười một tiếng, hai mắt giống như hai đầm thu thủy, ánh nắng vẩy vào nàng nhu hòa gương mặt, dáng tươi cười lại lộ ra hơi lạnh thấu xương. Thanh Châu Ma đạo mầm tiên xem thường chúng ta Sùng Châu Ma đạo, ngươi nói, chúng ta là không phải hẳn là để Tô Kiệt biết, chúng ta Sùng Châu Ma đạo lợi hại à? Văn Nhàn đã hiểu. Du Văn Nhàn nhãn tình sáng lên, mượn đao giết người thôi, nàng hiểu Sở Tuyết Hinh dự định. Ra ngoài đi, mặt khác đem mấy cái kia lâm thời đỉnh lô mang đến suối nước nóng. Là, thánh nữ. Du Văn Nhàn cúi đầu thối lui, đi an bài Sở Tuyết Hinh phân phó. Qua mười mấy phút, mấy cái tuổi trẻ đẹp trai, ngũ quan tuấn lãng nam tử bị Vạn Dục Môn nữ đệ tử đưa đến phủ đệ bí ẩn chỗ. Xanh biết rừng trúc thấp thoáng bên dưới, một ao suối nước nóng bốc hơi lấy lụa mỏng giống như sương mỏng, mông lung mở mịt bên trong. Sở Tuyết Hinh ngồi tại bên cạnh ao, tay nâng một chén trà nóng, lật xem một quyển kinh thư, đôi mắt tại bốc hơi trong hơi nóng như ẩn như hiện. Thánh nữ, đỉnh lô đã đưa đến. Ân. Sở Tuyết Hinh khẽ nhấp một cái nước trà, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước đến. Dáng người của nàng như là bạch liên bình thường, thuần khiết mà không thể xâm phạm, mỗi đi một bước, trên người quần áo không ngừng rút đi. Mấy cái nam tử trẻ tuổi ánh mắt lửa nóng, giống như gia thú, tại mị thuật ảnh hưởng dưới, không bị khống chế nhào tới trước. Rất nhanh, nơi này liền nhớ tới từng đợt làm cho người tim đập đỏ mặt tiếng vang, thế nhưng là càng đi về phía sau, tiếng vang này động tĩnh lại càng lớn, thời gian dần qua, từ thở dốc biến thành tiêu thảm. Khi hết thể kết thúc về sau, Sở Tuyết Hinh đi ra rừng trúc, mặt mũi của nàng càng thêm mặt mày tỏa sáng, tóc mềm mại như tơ, ướt sũng mà rối tung trên vai. Một bên hành động, Sở Tuyết Hinh một bên nhẹ vỗ về mái tóc của mình, tùy ý giọt nước dọc theo da thịt trượt xuống, cái kia da thịt như là thượng đẳng nhất đồ sứ, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, phản phất lộ ra nhàn nhạt quang trạch. Tại rừng trúc đằng sau suối nước nóng, mấy cỗ thây khô đổ trên mặt đất, mỗi cái thi thể đều là hốc mắt lõm, làn da căng cứng tại trên xương cốt, sớm đã mất đi sinh mệnh quang trạch, trở nên khô cạn mà yếu ớt, như là khô héo lá cây giống như rễ nát, bày biện ra một loại vặn vẹo tư thái. Du Văn Nhàn, Vạn Dục Môn. Tô Kiệt thu hồi nhìn về phía hư không ánh mắt, bên cạnh Hàn Như Yên cảm ứng được cái gì? Nguyên thần của ngươi ma trùng gây mất, bị người đã nhận ra, bất quá không quan trọng, ta phát hiện càng trọng yếu hơn địch nhân. Tô Kiệt nheo mắt lại, khi nhìn đến Du Văn Nhàn thời điểm, Tô Kiệt liền vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này mất tích sư tỷ sẽ ở Nam Dương thành bên trong nhiệt thân. Liên tưởng đến Thường Thế Dương tự dưng thăm dò, Tô Kiệt đã sâu chuỗi đi lên manh mối, phía sau hơn phân nửa chính là Du Văn Nhàn chỗ ma tông, Vạn Dục Môn dở trò quỷ. Vạn Dục Môn tông môn này Tô Kiệt không quen, nhưng là cái này ma tông trưởng lão, Tô Kiệt hay là giết mấy cái. Biết tông môn này tu hành thải dương bổ âm mỹ thuật, thích nhất bắt tu sĩ thiên tài làm đỉnh lô tới tu hành, chính là tất cả đều là nữ tu ma đạo môn phái. Bây giờ đối phương xuất thủ lần nữa, có chủ ý gì không cần nghĩ đều biết. Không phải Tô Kiệt tự luyến, hắn mầm tiên thân phận, tại Vạn Dục Môn những nữ tu kia trong mắt, tựa như là hành tẩu bảo tàng, nhìn thấy đều đi không được đường. Nghĩ đến đây, Tô Kiệt gọi tới Lê Xuân Hải. Tô đường chủ có gì phân phó? Lê Xuân Hải tiểu chạy tới, hắn là bị Tiết Tân An sắp xếp cho Tô Kiệt, tại Tô Kiệt đợi tại Nam Dương thành trong khoảng thời gian này, Lê Xuân Hải liền xung làm Tô Kiệt dẫn đường. Tô Kiệt đi thẳng vào vấn đề, nói hỏi ngươi chuyện gì, Vạn Dục Môn biết không? Biết biết, tất cả đều là nữ tu ma tông thôi, các nàng lần này cũng tại mời trúc thọ trên danh sách, chúng ta lên một đời tông chủ cùng Vạn Dục Môn có giao tình, các nàng lưu lại đỉnh lô thi thể cũng thường thường sẽ bán trao tay cho chúng ta, dùng làm bồi dưỡng cương thi vật liệu. Lê Xuân Hải nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, thận trọng nói, Tô đường chủ, ta lắm miệng một câu, ngươi nếu là muốn tìm vui vẻ, tốt nhất vẫn là đừng tìm Vạn Dục Môn, những nữ tu này mặc dù xinh đẹp, nhưng thải dương bổ âm thủ đoạn sẽ chỉ hao tổn thân thể của chúng ta. Tô Kiệt còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hàn Như Yên lạnh lùng ánh mắt xem ra. Lê Xuân Hải thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, tựa như tử thần tại nhìn chăm chú, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không còn dám lắm miệng. An tâm chớ đội, đương tử. Tô Kiệt trấn an một chút Hàn Như Yên, đối với Lê Xuân Hải tiếp tục hỏi, ngươi có biết Vạn Dục Môn phủ đệ chỗ ở? Cái này, ta không biết. Lê Xuân Hải lập tức lắc đầu, tựa hồ sợ Tô Kiệt không tin, giải thích nói, bởi vì rất nhiều ma tông lẫn nhau ở giữa đều có cửu oán, nếu là biết trụ sở, rất có thể sẽ có các loại phong ba sinh ra, vì giảm bớt phong hiểm, đến đây trúc thọ ma tông trụ sở đều là bị nghiêm ngặt giữ bí mật, cũng không cho hỏi thăm. Tô Kiệt gật gật đầu, Lê Xuân Hải chỉ là đệ tử nội môn, rất nhiều chuyện hắn không có cái kia quyền hạn. Còn có cái gì biết đến tình báo liên quan tới Vạn Dục Môn? Lê Xuân Hải nhíu mày khổ tưởng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ta ngẫm lại, đúng rồi, ta nghe người ta nói đến qua, Vạn Dục Môn lần này phái một cái tên là Sở Tuyết Hinh thánh nữ đến đây, nghe nói là nhân gian tuyệt sắc, tên tuổi rất lớn, danh xưng Sùng Châu đệ nhất mỹ nữ, nghe nói không chỉ có Sùng Châu ma đạo, liền ngay cả Sùng Châu chính đạo đệ tử thiên tài bên trong đều có nó hâm mộ người. Sở Tuyết Hinh thôi. Tô Kiệt liên tưởng đến vừa rồi tại Thường Thế Dương bên kia, thông qua ma chủng nhìn thấy tên kia nữ tử thanh thuần, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lại là cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, ta cùng với các nàng thật đúng là có duyên a. Tô Kiệt trong lòng suy tư, hắn chém qua mầm tiền, dẫm qua thánh tử, nhưng thánh nữ hắn còn không có giết qua đâu. Đấu chương xong, chương 479, 2.000 con lệ quỷ chương 479, 2.000 con lệ quỷ 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày thời gian bên trong, Tô Kiệt cũng không một mực đợi tại phủ đệ tiềm tu, mà là tại dẫn đường Lê Xuân Hải cùng đi, tại Nam Dương thành 4 chỗ du lịch, chủ yếu học tập thiên hồn môn tiên tiến thu hoạch sợ hai chi khí kinh nghiệm, suy tư tương lai tại Lam Tinh có cơ hội hay không sử dụng. Bất quá tại du lịch trong quá trình, ngược lại là có cái ngôn luận dính đến hắn. Không biết từ nơi nào trước hết nhất truyền ra, Tô Kiệt khinh thị Sùng Châu ma đạo tin đồn, để Tô Kiệt không hiểu thấu trở thành phong ba trung tâm. Vừa xem xét này chính là có người cố ý dội nước bẩn, Tô Kiệt tịnh không để ý, thực lực cường đại là Tô Kiệt tự tin lực lượng. Khi thời gian đi vào sau 3 ngày, Thiên Hồn môn tông chủ 300 tuổi thọ đản thời gian. Một tòa diện tích to lớn phủ đệ chỗ, chữ thọ đèn lồng đỏ treo trên cao, lụa đỏ màu gấm treo đầy hành lang, đại môn màu vàng chữ thọ dưới ánh mặt trời đặc biệt lóa mắt, hai bên trưng bày trúc thọ lãng hoa, hoa tươi cùng tùng bách giao nhau, ngụ ý trường thanh trường thọ, an mừng bầu không khí tràn ngập ở trong không khí. Xinh đẹp bọn thị nữ tay nâng lấy nhiều loại mỹ thực và rượu ngon, lui tới tại đỉnh viện ở giữa, trung ương trong đỉnh viện, trưng bày một tấm rộng lớn thọ yến bàn, trên bàn phủ lên đỏ thẫm gấm vóc, trong mâm chất đầy thơm ngọt đào mừng thọ cùng ngụ ý cắt tường mỹ thọ. Một bên trên bàn trà, cắm cao ngất thọ đến, ngọn lửa toát ra, sáo trúc tiếng đàn phiêu đãng ở trên không, du dương dễ nghe. Thiên Hồn môn một đám đệ tử ngoại môn đều an bài tại trên bàn dài ngồi vào vị trí, bọn hắn thân phận địa vị tự nhiên không có tiến vào phủ đệ tư cách, chỉ có đệ tử nội môn cùng các trưởng lão cùng đến chúc thọ tân khách có thể đi vào. Thiên Lang trại từ Thanh Sơn, tặng Thanh Phượng cây tùng một gốc, chúc Lã tông chủ Tùng Hạc Trường Xuân, Xuân Thu Không Giả. Huyền Trọng lâu Trần Húc Thủy, tặng Trời Cáo Tủy Dịch một phần, Kim Vượng Bình Lưu Ly một đôi, chúc Lã tông chủ Phúc Như Lâm Hải, Thọ Bị Nam Sơn, dẫn đầu Thiên Hồn môn càng phát ra lớn mạnh, dương ta ma đạo uy danh. Kim Hoàng giáo sắp tới giờ ngọ, đến đây chúc thọ tân khách lần lượt trình diện, từng kiện kỳ chân dị bảo lễ vật cũng bị đưa lên. Đến đây chúc thọ cơ bản đều là bí tàng cảnh dẫn đội, sau đó mang lên mấy cái tông môn ưu tú tử đệ đi ra mở mang tầm mắt. Thiên Hồn môn với tư cách chủ nhân, cũng tại phủ đệ đại môn an bài trưởng lão tiếp đãi, đối với mỗi cái tới cửa chúc thọ tân khách đều sẽ nhiệt tình hàn huyên một phen, sau đó làm cho tông môn nội môn đệ tử mang tân khách ngồi xuống. Huyết Ma động Thường Thế Dương, tặng bát chuyển linh truyền đan một bình, chúc Lã tông chủ vạn thọ vô cương, nhật nguyệt hưng thịnh. Quỷ Linh cung Tô Kiệt, chúc Lã tông chủ phúc thọ giữ thiên đệ. Cơ hồ là trước sau hai thanh âm vang lên, trước cửa phủ đệ nói chuyện với nhau huyên náo bầu không khí có một lát ngưng trệ. Nhưng ở đây đều là lao giang hồ, rất nhanh liền đè xuống biểu lộ, lần nữa lẫn nhau nói chuyện với nhau, chỉ bất qua ánh mắt lại nhịn không được hướng cửa vào nghiêng mắt nhìn đi, nhìn về phía những ngày qua thân ở dư luận trung tâm phong bạo hai người. Trong đám người, Tô Kiệt người mặc rộng lớn đạo bào màu đen, thân hình thon dài mà thẳng tắp, tóc dài tùy ý buộc tại đầu sau, con mắt thâm thúy mà sáng tỏ, bộ pháp lúc hành động, thiên địa linh khí tức tức cộng minh, quay chung quanh Tô Kiệt mà xoay quanh, để người bên ngoài lòng sinh kính ý tại cách đó không xa. Thường Thế Dương mặc trường sam màu đỏ ngòm, sắc mặt khi nhìn đến Tô Kiệt trong mấy mắt, liền mắt trần có thể thấy âm trầm xuống, mây đen dày đặc, tựa như lúc nào cũng nổi giận hơn. Giết người! Hôm nay Lã tông chủ thọ đản, ta không muốn ô uế sàn nhà, hỏng lão nhân gia ông ta hào hứng, tha cho ngươi một mạng phải hiểu được đội ơn. Tô Kiệt liếc mắt Thường Thế Dương, cười lạnh nói một câu. Ngươi Thường Thế Dương răng cắn đến kéo kẹt rung động, vừa muốn nói cái gì, bên cạnh địch tu liền kịp thời đè xuống bờ vai của hắn. Thường công tử, Tô đường chủ, mau mau mời đến, đừng có lại đứng ở cửa tán gẫu, miễn cho bị người khác gặp còn tưởng rằng chúng ta Thiên Hồn môn không hiểu đạo đãi khách đâu. Cùng lúc đó, ngay tại cửa ra vào tiếp đãi khách, nhân Tiết Tân cũng liền bận bịu lên tiếng, không để lại dấu vết ngăn tại Tô Kiệt cùng Thường Thế Dương ở giữa, miễn cho hai người ở chỗ này phát sinh xung đột, đến lúc đó tràng diện không dễ thu thập. Ta còn không đến mức cùng giống như phế vật kiến thức. Tô Kiệt thu hồi ánh mắt, tại Tiết Tân cùng đi, dậm chân đi vào trong phủ đệ. Hôn trướng, ngươi bây giờ trước được ý, ngươi sẽ hối hận một ngày. Thường Thế Dương nội tâm hận ý giống như thủy triều cuồn cuộn, nhìn xem Tô Kiệt bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Thiếu chủ, khắc chế một chút. Địch Tu nhắc nhở, sợ Thường Thế Dương làm ra không lý trí sự tình, hai người bọn họ là thật đánh không lại Tô Kiệt, mà lại trường hợp cũng không đúng. Thử, chúng ta đi. Thường Thế Dương bỏ ra mười mấy giây, bình phục một chút phẫn nộ, lúc này mới đi vào phủ đệ. Trong phủ đệ lúc này mười phần náo nhiệt, các tân khách độ bước giao lưu, như nước chảy tinh mỹ thức ăn đều là các loại linh mễ linh cẩm linh tiểu chế làm, trải qua tỉ mỉ nấu nướng, mùi rượu bốn phía, món ngon đầy ghế, làm cho người thèm nhỏ dãi. Trong đại sảnh, có chửa lấy hoa lệ phục sức vũ nữ, chính theo du dương tiếng đàn luyện chuyển nhảy múa, tay áo dài như mây, dáng múa thức tha. Thọ đường bên trong, một tên thân mang đại hồng bảo, đầu đội kim quan, mũi rừng, chân mày dài nhỏ nam tử chính đoan ngồi tại trên cao đường, tiếp nhận núi liền không dứt đến đây mời rượu tân khách. Tên nam tử này nhìn xem cũng là chừng 50 tuổi tuổi tác, mảy may nhìn không ra đã là 300 tuổi tuổi lão nhân gia. Người này chính thức hôm nay lại thọ tình, Thiên Hồn môn tông chủ, Lã Tinh Thế. Tô Kiệt đi theo Tiết Tân đi ra phía trước, Lã Tinh Thế đổi một đám bái phòng tân khách, chủ động đối với Tô Kiệt cười nói, "Tô đường chủ, ta xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Tông môn sau chiến đấu chúng ta cũng có hơn nửa năm không gặp mặt, bây giờ Tô đường chủ phong thái càng hơn lúc trước. Tốc độ tiến bộ này, không hổ là ma đạo mầm tiên, làm người ta nhìn mà than thở a." Tại tông môn chi chiến lúc kết thúc, Lã Tinh Thế cùng Tô Kiệt từng có gặp mặt một lần, hơn nữa còn biết dẫn đến tông môn chi chiến chính đạo thất bại nguyên nhân trọng yếu, chính là Tô Kiệt tại Bách Xuyên Phúc Hải trận động tay chân, dẫn đến chính đạo liên quân bị trận pháp phản vệ, đặt vương quỷ lĩnh cung thắng cục. Lã tông chủ khách khí, vãn bối chỉ là một chút không quan trọng mánh khóe, tính không được cái gì. Tô Kiệt ngoài miệng kiêm tốn, trước mắt Lã Tinh Thế cùng quỷ lĩnh cung tông chủ mở dạng, đều là đạo đài cảnh cường giả, bảo trì khiêm tốn là nên có phần nước, cũng không thể giống đối với những khác tạp ngư một dạng bày sắc mặt. Liên quan tới ngươi thỉnh cầu tiết trưởng lão đã nói với ta, 500 đầu tam phẩm lệ quỷ số lượng có chút nhiều, chúng ta còn có đệ tử cần bồi dưỡng, theo lý thuyết chúng ta không có khả năng bán ra nhiều như vậy. Nhưng cân nhắc đến cùng quỷ lĩnh cung giao tình, cho nên số lượng này ta làm chủ đáp ứng, chúng ta bên này sẽ cung cấp 500 con tam phẩm lệ quỷ, 500 con nhị phẩm lệ quỷ, 1000 con nhất phẩm lệ quỷ, phương diện giá tiền cũng sẽ dựa theo đệ tử trong môn phái giá cả, cũng đánh giảm 30 giao phó cho ngươi. Lã Tĩnh Thế không nói nhảm, hắn sớm đã từ Tiết Tân bên kia biết Tô Kiệt thỉnh cầu. Tiết Tân đối với Tô Kiệt nháy mắt, biểu thị đây là chính mình cố gắng lớn nhất thuyết phục thành quả. Tô Kiệt nghe được sửng sốt một chút, không phải điều kiện này không tốt, mà là quá tốt rồi. Chọn mện 2.000 con lệ quỷ, không thêm giá không nói, còn đánh giảm 30 cái này đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Đổi thành Tô Kiệt chính mình, nếu có bên ngoài tông môn tìm Tô Kiệt mua cổ trùng, Tô Kiệt không có khả năng không hung hăng làm thịt một bút, nơi đó sẽ dễ nói chuyện như vậy. Đa tạ Lã tông chủ thành toàn, bất quá bộ này phương án, Lã tông chủ còn có yêu cầu khác lời nói, xin mời cùng nhau nói đến. Sự tình vượt quá tưởng tượng thuận lợi, nguyên bản Tô Kiệt còn tưởng rằng Thiên Hồn môn sẽ làm khó dễ một phen, thậm chí trực tiếp tự tuyệt giao dịch cũng có thể. Nhưng loại này bánh từ trên trời rất xuống phương án, ngược lại để Tô Kiệt coi là đối phương có mục đích riêng, chẳng lẽ đối phương ham không phải linh thạch, mà là thứ gì khác. Ngay tại Tô Kiệt suy tư thời khắc, liền nghe được Lã Tinh Thế nghĩa hào khí vượt mây mở miệng. "Tô đường chủ, chúng ta hai nhà ma tông chính là ở rất gần nhau quan hệ, ta người này từ trước đến nay ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng, phương án này không có bất kỳ cái gì khác yêu cầu khác. Hoàn toàn tương phản, ta chỉ là hy vọng Tô đường chủ minh bạch, bây giờ chính đạo còn tại uy hiếp, chúng ta chân chính địch nhân không phải lẫn nhau, mà là những cái kia chính đạo ngụy quân tử." Đặc biệt là gần nhất Thanh Châu chính đạo lại đang dục dịch, nhất là quan triều các, mấy ngày nay không biết lên cơn điên gì, không phải nói chúng ta giết bọn hắn thái thượng trưởng lão, ngay tại bốn chỗ tìm chúng ta phiền phức. Ta hy vọng Tô đường chủ trở về nhìn thấy Trương tông chủ, có thể tỏ rõ ý của ta, hai nhà chúng ta cần chân thành hợp tác, liên thủ chống lại chính đạo, mới có thể tốt hơn tại Thanh Châu sinh tồn được, nội bộ lục đục sẽ chỉ bị chính đạo phân mà đánh tan. Nói xong lời nói này, Lã Tĩnh Thế trên mặt lộ ra 10 phần phiền muộn. Hắn những ngày này không ít tức giận, bởi vì cái kia quan triều các không biết phát cái gì thần kinh, nói Trang Lương Nho cùng Triệu Tuấn Đức hai cái đạo đài cảnh thái thượng trưởng lão bị người giết chết, mà lại đem hung thủ trực chỉ Thiên Hồn môn. Quan triều các người nói cái gì? Tại tử vong hiện trường kiểm tra đo lường đến đại lượng âm khí lưu lại cùng cường đại hồn cờ ma trận vết tích. Mà mọi người đều biết, Thanh Châu đùa bỡn quỷ quái cùng chiêu hồn tiên tinh thống nhất, chỉ có Thiên Hồn môn một nhà. Có thể sát thương Trang Lương Nho cùng Triệu Tuấn Đức hai cái đạo đài cảnh thái thượng trưởng lão, khẳng định là Thiên Hồn môn xuất thủ kết quả, không có khả năng thoát liên quan. Lã Tĩnh Thế đối với cái này 10 phần thiên muộn, bởi vì hắn hỏi khắp tông môn trên dưới trưởng lão, tăng thêm gần đây ra ngoài đi chép, loại bỏ tông môn của mình hiểm nghi, huống chi muốn giết chết hai cái đạo đại cảnh, môn hạ trưởng lão hữu tâm cũng làm không được à. Nhưng cũng tiếc, Lã Tĩnh Thế giải thích quan triều các nửa chữ đều không tin, một mực chắc chắn là bọn hắn làm, vì thế còn điều binh khiển tướng, có muốn cầm vũ khí nhìn Thiên Hồn môn mở chiến cử động, chiến tranh mùi thuốc nổ 10 phần dày đặc. Ngay tại lúc này, cùng Quỷ Linh cung tạo mối quan hệ, kéo lên giao tình liền lộ ra rất là trọng yếu, đây là chính mình duy nhất có khả năng lấy được ngoại viện. Tô Kiệt nghe được Lã Tĩnh Thế lời nói này, khóe miệng có chút co lại, em chút không nhịn được cười ra tiếng, thì ra Thiên Hồn môn thay mình gánh tội. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý, Tô Kiệt mặc dù cũng có quỷ vật cùng chiêu hồn tiên, tin tức này quan triều các là biết đến. Nhưng là quan triều các hiển nhiên không tin Tô Kiệt có thể chém giết Trang Lương Nho, dù sao một cái đạo đại cảnh một cái bí tàng cảnh, thực lực sai biệt quá lớn. Bài trừ Tô Kiệt cái này câu trả lời chính xác, như vậy dựa theo quan triều các mạch suy nghĩ, hung thủ nhất định là Thiên Hồn môn cái này ma tông, dù sao nếu bản về lên điều khiển lệ quỷ cùng chiêu hồn tiên, Thiên Hồn môn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhà mình thái thượng trưởng lão chết bởi cùng lệ quỷ hồn cờ giao chiến phía dưới, người hành hung không phải Thiên Hồn môn còn có ai? Quan triều các thái thượng trưởng lão vẫn lạc, đây chính là đại sự a. Lã tông chủ yên tâm, ngươi nói ta nhất định đưa đến, từ đầu chí cuối nói cho Trương tông chủ, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, ta sẽ tận lực thúc đẩy song phương hợp tác. Cái này quan triều các đánh thua tông môn đại chiến, còn không thành thật tán vận, nhanh như vậy liền tốt vết sẹo quên đau, nhất định phải đem nó trấn nhiếp, lấy Quỷ Lĩnh cung cùng Thiên Hồn môn liên thủ, để hắn nhìn thấy quyết tâm của chúng ta, miễn cho nó lại triệu tập một đám tông môn làm ra vây công sự tình. Tô Kiệt trọng trọng gật đầu bảo đảm nói, người khác đều thay mình con hát qua, chính mình chuyển lời mà thôi, cũng đã trưởng thành. Về phần Trương Quân Uy có thể hay không liên hợp, cái kia đến tổ chức đại hội tông môn, Tô Kiệt miệng cam đoan không tính là cái gì. Tô Kiệt cũng nghĩ minh bạch, vì cái gì lần này Thiên Hồn môn dễ nói chuyện như vậy. Trình độ nào đó, cái này cùng Tô Kiệt hối lộ Tiết Tân hỗ trợ nói tốt là giống nhau. Lã Tĩnh Thế cũng muốn thông qua loại hành vi này, để Tô Kiệt tại Trương Quân Uy trước mặt nói lên vài câu lời hữu ích, thúc đẩy hai nhà ma tông cường cường liên hợp, dùng cái này đối kháng quan triều các thực hiện áp lực. Chỉ là Lã Tĩnh Thế nằm ngậm cũng nghĩ không ra, để bọn hắn Thiên Hồn môn trên lưng đại hắc quan này, chính là trước mặt cùng hắn chậm rãi mà nói Tô Kiệt, nếu như hắn biết trận tướng, chỉ sợ sớm đã một trường đánh tới. Không sai, chính là cái đạo lý này, Tô đường chủ ngươi nói chúng tim đen a. Hai nhà chúng ta xác thực hẳn là liên hợp, cũng nhất định phải liên hợp. Lã Tĩnh Thế trên mặt lộ ra nét mừng, xem ra vừa rồi lấy lòng hiệu quả rất rõ ràng. Tô Kiệt là Quỷ Linh Cung nhân vật trọng yếu, ma đạo mầm tiên, bí tàng cảnh cường giả đỉnh cấp, có Tô Kiệt tại Quỷ Linh Cung hòa giải, hai nhà liên hợp khả năng càng lớn. Lã tông chủ, ta người này nhất không nhìn nổi chính đạo ý thế hiếp người, dạng này, ta thân là Khôi Lỗi Đường đường chủ, danh nghĩa còn có pháo hỏa tiễn các loại khôi lỗi, chắc hẳn ngươi cũng đã gặp uy lực của nó, ta nguyện ý làm chủ bán cho Thiên Hồn Môn. Tô Kiệt chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mười phần nghĩa khí vô ngực nói: "A, chuyện này là thật." Lã Tĩnh Thế nhãn tỉnh sáng lên, hắn tại tông môn đại chiến lúc gặp qua pháo hỏa tiễn phát huy, cái kia uy lực không thể nói, tạo thành pháo trận lúc sát thương phạm vi to lớn, đối phó cường giả khó mà nói, đồ sát tu sĩ cấp thấp thỏa thỏa thần khí. Lã tông chủ chẳng lẽ không tin được ta, ta nói như vậy nói nhất ngôn cửu đỉnh, xem ở chúng ta hai tông giao tình phân thượng, ta nguyện ý 3000 linh thạch một cỗ pháo hỏa tiễn, 50 linh thạch một viên đạn hỏa tiễn giá cả bán ra cho Thiên Hồn Môn, đây là chúng ta Khôi Lỗi Đường giả vốn, không làm kiếm tiền, chủ yếu chính là kết giao bằng hữu, trợ giúp huynh đệ tông môn. Tô Kiệt một mặt mỉm cười, "Ân, giá tiền này so sánh Khôi Lỗi Đường sinh sản chi phí cũng liền lật ra cái nho nhỏ gấp 10 lần, nhưng đây là súng ống đạn dược mậu dịch, điểm ấy nho nhỏ lợi nhuận vẫn là phải lưu." Lã Tĩnh Thế khỏe miệng có chút co lại, mặc dù hắn sẽ không khôi lỗi thuật, Thiên Hồn Môn cũng không ai chơi cái kia, nhưng hắn gặp qua pháo hỏa tiễn, chỉ từ vật liệu đến xem, những cái kia chế thức sản xuất pháo hỏa tiễn, thấy thế nào chi phí cũng không có khả năng như vậy đắt đỏ. Nhưng bây giờ Thiên Hồn Môn thế cục bày ở cái này, Lã Tĩnh Thế đành phải gật gật đầu, nói tốt, cái giá tiền này rất hợp lý, chúng ta trước tiên có thể đi mua sắm 1000 chiếc, tăng thêm nguyên bộ đạn hỏa tiễn, cụ thể phía sau ta để trưởng lão cùng ngươi mảnh trò chuyện. Mặc dù biết bên trong có thừa giá, nhưng Lã Tĩnh Thế vì giao hảo Tô Kiệt cái này Quỷ Lĩnh Cung nhân vật hết sức quan trọng, chỉ có thể lựa chọn chảy máu một phen. Ai kêu phong thủy luân chuyển, quá khứ là Quỷ Lĩnh Cung muốn cầu cạnh Thiên Hồn Môn, hiện tại đến phiên Thiên Hồn Môn muốn cầu cạnh Quỷ Lĩnh Cung. Dễ nói, đây tuyệt đối không có vấn đề. Tô Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đến lúc này một lần, không những mua lệ quỷ tiền có thể triệt tiêu, còn có thể từ trên Thiên Hồn Môn hung hăng kiếm lời hắn một bút, đơn giản đắc ý. Tấu chương xong, chương 480, trừng phạt chương 480, trừng phạt kết thúc cùng Lã Tĩnh Thế nói chuyện đằng sau, Tô Kiệt liền về tới Thọ Yến bên trong. Người chính là Tô Kiệt. Một thanh âm truyền đến, Tô Kiệt vừa tọa hạ không lâu, phiền phức liền bắt đầu tới cửa. Hơn 10 tên tuổi trẻ ma đạo tu sĩ đi tới, người cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử mũi cao thẳng, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác túc sát chi khí, phản phất là hai đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương khung, chính là Thường Thế Dương. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, như là trong ngày xuân xanh mới cảnh liễu, một đầu tóc dài đen nhánh khoác tại trên vai, da thịt như mỡ đông, lộ ra nhàn nhạt hoa đào hồng nhuận phất phơ, khuôn mặt đẹp đẽ đến phảng phất là đại sư tinh điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật, đây là Vạn Dục Môn thánh nữ Sở Tuyết Hình. Ngoài ra còn có nhiều nhà ma tông thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, Tô Kiệt không nhận ra bọn hắn, nhưng có thể đoán ra đối phương tới đây Sùng Châu Ma Tông. Tại Thường Thế Dương bên cạnh, còn đứng lấy một cái mặt không râu bạc nam tử trung niên, mặc Thiên Hồn Môn trưởng lão trường bào. Tô Kiệt bưng chén rượu, ánh mắt chuyển rời đến nhóm người này trên thân, thấy được trong đám người Thường Thế Dương, thản nhiên nói: "Ta nói qua, hôm nay là tông chủ thọ đản tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là thật muốn chết phải không?" Lời này vừa nói ra, Thường Thế Dương sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, nói: "Hôm nay ta đến không chỉ có riêng là vì chính ta, đã thương người thần hồn, gieo xuống nguyên thần ma chủng, Tô đường chủ làm việc không khỏi cũng quá mức bá đạo đi." Sở Tuyết Hinh nhíu mày, dùng một loại mười phần oán giận ngữ khí nói ra: "Vạn Dục Môn thánh nữ, ta cùng Vạn Dục Môn ở giữa ân oán còn không có rõ ràng đâu." Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Sở Tuyết Hinh sau lưng, đáng tiếc không nhìn thấy Du Văn Nhàn thân ảnh. Cùng lúc đó, cái kia Sở Tuyết Hinh bên cạnh nam tử trung niên mở miệng nói: "Tô đường chủ, ta là Thiên Hồn Môn giới luật trưởng lão Trì Hành Sơn, ta nhận được lên án, ngươi không chỉ có ác ý uy hiếp tân khách tiền tài, còn cần nguyên thần ma trùng giết hại trúc thọ tân khách, loại hành vi này đã xúc phạm chúng ta Thiên Hồn Môn môn quy, ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến." "A, ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" Tô Kiệt con mắt nhắm lại, nhìn về hướng Trì Hành Sơn cái này Thiên Hồn Môn trưởng lão, nghĩ không ra Thiên Hồn Môn cũng dính vào trong đó. Trong lòng hơi suy nghĩ một hồi, Tô Kiệt có phỏng đoán. Đối phương hơn phân nửa là Thường Thế Dương cùng Sở Tuyết Hinh quen biết trưởng lão, đây là tới đây là hai người ra mặt, cùng Thiên Hồn Môn bản thân thái độ không quan hệ. "Xin mời Tô đường chủ theo chúng ta đi một chuyến, ta không muốn lặp lại lần thứ hai." Trì Hành Sơn nghe được Tô Kiệt uy hiếp cùng kinh miệt, ngôn ngữ lập tức trở nên khó chịu. Tô Kiệt làm mầm tiên thì như thế nào, nơi này chính là Thiên Hồn Môn, không cho phép Tô Kiệt dương ai. Hắn bởi vì tông chủ thọ đản, hôm qua mới vừa từ trong bế quan đi ra. Xác thực như Tô Kiệt nói tới, sau khi xuất quan bị Sở Tuyết Hinh bái phòng tới cửa, hắn bởi vì cùng Vạn Dục Môn có giao tình, bán Sở Tuyết Hinh một bộ mặt, tìm xem Tô Kiệt phiền phức, rơi một chút mặt mũi của hắn. Hắn đương nhiên biết Tô Kiệt thân phận, từ Sở Tuyết Hinh trong miệng biết được đối phương chính là Quỷ Lĩnh Cung mầm tiên, nhưng ở hắn xem ra, Thiên Hồn Môn cùng Quỷ Lĩnh Cung hai nhà giao tình không sâu, thậm chí còn có mâu thuẫn, hắn chỉ là tiểu tiểu chọc ghẹo một chút, lại không có cái gì. "Xem ra ngươi cái gì cũng không biết ta. Ngươi ở trên Thiên Hồn Môn địa vị hẳn là không quan trọng gì đi, dính vào đến trong này đến, ta khuyên ngươi một câu, đừng hại chính mình." Tô Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói, thần thức đảo qua Trì Hành Sơn thân thể. Trì Hành Sơn cảm ứng được Tô Kiệt thần thức, vô ý thức bước lên linh lực, lập tức bị Tô Kiệt cảm ứng được thực lực của hắn. Bí tàng cảnh một tầng, liền chút tu vi ấy, ta nói sao, cùng ta nghĩ một dạng, quả nhiên là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Tô Kiệt khẽ miệng cong lên, bí tàng cảnh một tầng tu vi, hiển nhiên tại trưởng lão bên trong không có chỗ xếp hạng, lại không đảm nhiệm chức vị trọng yếu, chỉ là một cái khô cằn thân phận trưởng lão, rất nhiều Thiên Hồn Môn chuyện quan trọng vụ hắn đều tham dự không vào đi, cho nên không hiểu Tô Kiệt địa vị, Tô Tô Kiệt lập tức hiểu rõ. Xem ra các hạ là không có chút nào đem chúng ta Thiên Hồn môn để vào mắt. Chỉ Hành Sơn sắc mặt khó coi không gì sánh được, Tô Kiệt vô lễ chọc giận hắn, nghĩ không ra ở trong Thiên Hồn môn Tô Kiệt còn dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải nơi này là tông chủ thọ đàn, hắn hiện tại cũng muốn động thủ. Tô đường chủ, cần biết nơi này chính là Thiên Hồn môn, ngươi đối Thiên Hồn môn trưởng lão cũng không nhìn ở trong mắt, thực sự quá phận. Sở Tuyết Hinh đi đến Chỉ Hành Sơn bên người, biểu lộ duy trì Chỉ Hành Sơn thái độ, cũng làm cho Chỉ Hành Sơn đối với Tô Kiệt càng thêm bất mãn. Ha ha, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Sở Tuyết Hinh trái tim siết chặt, một cỗ sợ hãi tử vong hiện trong lòng. Bá, đã thấy Tô Kiệt con mắt biến thành màu tím nhạt, hai đạo nhiệt độ cao xạ tuyến xuyên thủng mà ra, kinh người hơn chính là theo nhiệt độ cao xạ tuyến cùng nhau, đến trăm ngàn nhớ tái nhận thi thủ chen chúc mà ra. Sở Tuyết Hinh hơi biến sắc mặt, dưới chân lui lại nửa bước, chắp tay trước ngực, vầng sáng xanh lam gợn sóng chợt chợt, hình thành một mặt bóng ánh quang thuẫn màu lam. Nhiệt độ cao xạ tuyến bị lệnh, nhưng là theo sát mà tới vô số tái nhận thi thủ hóa thành một cái cự đại thiết quyền, vào đầu đập xuống. Vâng. Sở Tuyết Hinh trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục thước, nện vào một tòa trong phòng. Những ma tu kia đều nhìn ngộng, Tô Kiệt động thủ không có dấu hiệu nào, để bọn hắn đều không có kịp phản ứng, liền thấy trong ngộng của chính mình nữ thần bị đánh bay ra ngoài. Tuyết Hinh, Thường Thế Dương mặt mũi tràn đầy một bức, mồm dài lớn, ngơ ngác nhìn xem Sở Tuyết Hinh bị đánh bay phương hướng. Thật can đảm, thế mà ở ngay trước mặt ta đả thương người, ngươi đem chúng ta Thiên Hồn môn là cái gì? Chỉ Hành Sơn sắc mặt tái xanh, không thể tin được Tô Kiệt dám ở trước mặt mình xuất thủ. Tiếp tục nhiều chuyện, ta ngay cả ngươi cũng đánh. Tô Kiệt bình tĩnh nói, không có đem Chỉ Hành Sơn lời nói coi là chuyện đáng kể. Lập tức cho ta quỳ xuống, nếu không ta tự mình bắt người, đến lúc đó đừng nói ngươi, chính là Quỷ Lĩnh cung đều không giúp được ngươi. Chỉ Hành Sơn biết mình không phải Tô Kiệt đối thủ, nhưng là có Thiên Hồn môn làm hậu thuẫn, cho hắn vô tận lực lượng, lộ ra 10 phần phách lối. Ngươi xác định muốn đắc tội chúng ta Quỷ Lĩnh cung? Tô Kiệt ánh mắt liếc nhìn Chỉ Hành Sơn sau lưng, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hừ, đã ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy ta liền đem ngươi đi đầu cầm xuống, đến lúc đó để Quỷ Lĩnh cung tự thân lên cửa đòi người. Chỉ Hành Sơn eo nhúc đích, một cái sắc mặt trắng bệch lệ quỷ đầu lâu chui ra, đang muốn đối với Tô Kiệt phát động công kích. Đùng. Khả Chỉ Hành Sơn vừa muốn động thủ, một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế đập vào mặt, còn có một cái tát vang dội âm thanh. Chỉ Hành Sơn bị người quất một cái tát, một bóng người rơi vào nó trước mặt, còn có một thanh âm truyền đến. Nghiệt trướng, nói cái gì mê sảng, ngươi có tư cách gì đại biểu chúng ta Thiên Hồn môn? Thanh âm tràn ngập lửa giận cùng bất mãn, nguyên bản bị người quất một cái tát đang muốn phát tác Chỉ Hành Sơn một bước, ngẩng đầu nhìn cái kia lại nhìn quen mắt bất quá thân ảnh. Người này chính là Thiên Hồn môn tông chủ Lã Tinh Thế. Đạo đại cảnh cường giả. Tông chủ, ngươi làm sao lại tới đây? Chỉ Hành Sơn thanh âm đều cả lăng, không nghĩ tới thật đem tông chủ kinh động, mà lại tại sao phải cho mình một bàn tay, hắn mới là người một nhà a. Hôn trưởng, ta lại không đến, tông môn này không phải bị ngươi chia rẽ không thể. Đang khi nói chuyện, Lã Tinh Thế xoay người, đối với Tô Kiệt chắp tay, Tô đường chủ, thật có lỗi, không có quấy nhiều đến ngươi đi. Chỉ Hành Sơn bản nhân không thể đại biểu Thiên Hồn môn. Lã tông chủ khách khí, một cái con sâu làm dầu nổi canh đương nhiên đại biểu không được Thiên Hồn môn, điểm ấy phân biệt thị phi năng lực ta vẫn là có. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, chỉ Hành Sơn, nói bất quá nói thật, vị trưởng lão này để cho ta nhìn Thiên Hồn môn có chút thất vọng, hai nhà chúng ta huynh đệ tông môn, kém chút cũng bởi vì con sâu làm dầu nổi canh này mà chậm trễ. Lã Tinh Thế nghe rõ Tô Kiệt ý tứ, biết Tô Kiệt không hài lòng hắn lược thi trường pháp nhỏ, chỉ có thể trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, vung tay lên, toàn thân linh lực nặng như núi ép xuống. Chỉ Hành Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị ép tới quỳ gối Tô Kiệt trước mặt, ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép, tứ chi vặn vẹo thành hình nhỏ mó, đau đến Chỉ Hành Sơn tiếng kêu rên liên hồi, không biết nơi nào đắc tội tông chủ đại nhân. Tông chủ tha mạng Chỉ Hành Sơn kêu thảm kinh động toàn trường, để từng đôi mắt đều nhìn sang. Chỉ Hành Sơn, ngươi tùy ý làm bậy, phá hư tông quy, nể tình ngươi qua lại công tích bên trên, tha cho ngươi một mạng, cho này trừng phạt, ngươi cũng không phục. Lã Tinh Thế thanh âm băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Lần này cử động nhìn như tại trường trị Chỉ Hành Sơn vi phạm tông quy, càng giống là tại thay Tô Kiệt xuất khí. Phục, Lã tông chủ, Tô đường chủ, ta biết sai, ta nguyện ý tiếp nhận tứ chi đứt gân chi trường trị. Chỉ Hành Sơn quỳ gối Tô Kiệt trước mặt, cho dù đau ngũ quan đều bầm méo, còn không phải không hướng Tô Kiệt xin lỗi. Mặc dù không biết Tô Kiệt đến cùng có bối cảnh lai lịch gì, nhưng Lã Tinh Thế đều thái độ này, hắn nào dám đầu sát. Hiện trường đông đảo ma đạo tu sĩ cả đám đều mặt lộ dị sắc, bởi vì Lã Tinh Thế cử động, rõ ràng là tại thay Tô Kiệt làm việc đỡ. Thôi, đều là huynh đệ tông môn, Lã tông chủ hà tất phải như vậy, ta đã sớm tha thứ chế trưởng lão, ta cũng không phải có thủ tất báo người. Tô Kiệt mở miệng cười nói, nghe được Lã Tinh Thế đều có chút im lặng. Ngươi như thế mà còn không gọi là có thủ tất báo, cái kia thiên hạ liền không có mấy cái thiện nhân. Bất quá Lã Tinh Thế không nói thêm gì, càng sẽ không nói Tô Kiệt không đủ lớn độ. Hiện tại Thiên Hồn môn cần Tô Kiệt cái này Quỷ Lĩnh cung nhân vật trọng yếu, là Lã Tinh Thế hiện tại cần lôi kéo đối tượng, khuynh hướng ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn không có khả năng bởi vì một cái tiểu Chỉ Hành Sơn mà đắc tội Tô Kiệt, thu hoạch được Quỷ Lĩnh cung duy trì mới là trọng yếu nhất. Cùng so sánh, chỉ là một cái Chỉ Hành Sơn, bí tàng cảnh một tầng tu vi, không đáng kể chút nào. Tô đường chủ, vừa rồi ngươi hẳn là thông báo chúng ta Thiên Hồn môn, ngươi là chúng ta Thiên Hồn môn quý khách, ở chỗ này gặp được phiền phức, chúng ta Thiên Hồn môn sẽ không bỏ mặc kệ. Ha ha, Lã tông chủ, chút chuyện nhỏ này ta cũng không muốn chuyện bé xé ra to, muốn nghĩ tự mình giải quyết, thật sự là những con rồi này quá mức đáng ghét, quấy rầy sự hăng hái của ngươi. Tô Kiệt nhìn về hướng đã nhìn ngốc thường Thế Dương một đoàn người. Các ngươi dự định náo đến lúc nào? La Tinh Thế thuận Tô Kiệt ánh mắt, lúc này mặt không thay đổi mở miệng. Nhìn thấy La Tinh Thế người tông chủ này khuynh hướng, cái này tuổi trẻ ma tu phần lớn trầm mặc. La tông chủ, là Tô Kiệt thử lao dẫn đầu độc thủ, chúng ta chỉ là. Thường Thế Dương nhịn không được, muốn tranh luận một hai. Hừ, sự tình ta đều nhìn ở trong mắt, còn muốn dở trò dối trá. La Tinh Thế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để Thường Thế Dương ngực khó chịu, trái tim căng cứng, tại La Tinh Thế khí thế bên dưới, sắc mặt tái nhợt. La tông chủ bất giận, thánh tử nhà ta chỉ là vô tâm nói như vậy. Địch Tu bước nhanh chạy tới, lôi kéo Thường Thế Dương cúc cung xin lỗi. Thường Thế Dương không phục lắm, nhưng trước mắt thế nhưng là đạo đại cảnh cường giả, hay là thiên hồn môn tông chủ, hắn không dám giả mồm. Mặt khác niên khinh ma tu trưởng bối cũng nhao nhao ra mặt, ước thúc nhà mình hậu bối. Khu khu, La tông chủ, là tiểu nữ tử không đối, đã quấy rầy người thọ đàn. Phá toái trong phòng, Sở Tuyết Hinh bước chân lảo đảo đi ra. So với vừa rồi thong dong, nàng lúc này bao nhiêu có vẻ hơi chật vật, ống tay áo bị xé nứt, trắng thuần phấn nộn khuôn mặt thêm ra một chút cho bụi cùng vết máu, nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng lần này bộ dáng càng là trêu đến hiện trường những kia tuổi trẻ ma tu tâm trung khí vẫn không thôi, muốn thay mình nữ thần tìm về mặt mũi. Nhưng nhìn thấy La Tinh Thế cái kia thiên vị thái độ, từng cái lại nhịn không được cụ rũ, ngay cả trọng tài đều là người ta người, bọn hắn lấy cái gì đấu? Người trẻ tuổi hỏa khí tập thể lý giải, nhưng hồ nháo cũng phải có cái hạn độ. Sau đó các vị xin mời hảo hảo tham gia thọ yến, ai cũng không cho phép tại cho ta làm sàng làm bậy, nếu không đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. La Tinh Thế ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt cường điệu nhìn về phía Thường Thế Dương cùng Sở Tuyết Hinh, để hai người cảm nhận được khó tả áp lực. Tô Kiệt cười tủm tỉm nhìn xem hai người này, nói có nghe hay không, còn không mau cút đi, lưu tại nơi này trước mắt. Sở Tuyết Hinh trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt còn duy trì khuôn mặt tươi cười, mang theo Thường Thế Dương một đoàn người rời đi. Sau khi đi xa, nhóm người này mới nhao nhao nhịn không được giận mắng, thông qua thần thức lẫn nhau giao lưu. Đáng giận, La tông chủ chuyện gì xảy ra, vì cái gì như vậy thiên vị cái này gọi Tô Kiệt ra hỏa, rõ ràng động thủ trước là hắn. Chính là, vừa rồi nếu không phải La tông chủ ở đây, ta nhất định để cái kia Tô Kiệt không có quả ngon để ăn. Sở tiểu thư ngươi không sao chứ? Vừa rồi Tô Kiệt tên hỗn đảng kia xuất thủ như thế nhanh chóng, trách ta chưa kịp phản ứng. Tại oán giận bên trong, Sở Tuyết Hinh ánh mắt sầu bi, thở dài nói, "Ai, ta cũng không nghĩ tới Tô Kiệt ở trên thiên hồn môn quan hệ cứng như vậy, nếu là ta không có mang mọi người tới, mọi người cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi, bị cái kia Tô Kiệt chế rêu xem thường." Sở Tuyết Hinh con mắt từng đỏ, lã chã chưa khóc. Phu cận niên khinh ma tu đều nhìn ngây người, lòng sinh thương yêu, hận không thể đem nàng tu mỹ động lòng người đến tột đỉnh ngọc thể, ôm vào trong ngực mật yêu nhẹ yêu. Lời gì đây là, ta quyết định, nếu thiên hồn môn tiên vị hắn Tô Kiệt, vậy chúng ta liền ra thiên hồn môn bên ngoài lại đi tìm hắn để gây sự, dạng này xám xịt trở về, ta đều không có mặt gặp người, nhiều người của chúng ta như vậy tại cái này, còn có thể bị hắn một cái bản địa ma tu khi dễ không thành. Có người nhịn không được nắm chặt nắm đấm, chỗ sung yếu quan giận dữ vì hồng nhan. Không sai, tính ta một người, các loại trúc thọ kết thúc, chúng ta cùng một chỗ ở bên ngoài thiên hồn môn đi chiếu cố cái kia Tô Kiệt, đến lúc đó không có thiên hồn môn giúp đỡ, nhìn hắn còn thế nào phép lối. Ta gọi nhà ta trưởng đối cùng một chỗ, để cái này Thanh Châu đổ nhà quê nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Hiện trường lập tức cùng nổi lên xúc động phẫn nộ, Thường Thế Dương nhìn xem Sở Tuyết Hinh gương mặt xinh đẹp kia, cũng hào khí vượt mây nói Tô Kiệt cầm ta 5 triệu linh thạch, số tiền này giết Tô Kiệt sau mọi người chia đều, tuyệt đối không thể để cho tên hôn đản này cứ như vậy đắc ý rời đi. Nghe được hiện trường khẩu hiệu, Sở Tuyết Hinh ánh mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười, lặng yên không tiếng động thu hồi chính mình mỹ thuật, đây đều là công cụ của mình người a. Mỹ thuật cảnh giới tối cao là không cần thi triển bất luận cái gì dụ hoặc thủ đoạn, cứ như vậy luyện chuyển tiểu lập, không cần chân như động, chỉ lộ ra hai đoạn cánh tay, liền có thể giống hút sắt nam châm giống như hút nhiếp bất luận người nào chú ý, mê đảo thiên hạ thường sinh. Đây cũng là Sở Tuyết Hinh có thể trở thành vạn dục môn thánh nữ nguyên nhân, vừa rồi mỹ thuật không có chút nào vết tích, lại có thể làm lòng người đấy dục vọng, để bọn hắn tuân theo nội tâm, vì thu được mỹ nhân, cười một tiếng, làm ra nhiệt huyết sông lên đầu, choáng váng đầu óc sự tình đến. Đấu chương xong, chương 481, Vũ Dạ Sát Cơ chương 481, Vũ Dạ Sát Cơ Tô đường chủ, ngươi muốn quỷ vật ngay tại chỗ này trong trận đồ. Thọ yến kết thúc về sau, Tiết Tân tự mình mang theo Tô Kiệt đi vào một chỗ đặc thù trong đại trận. Đây là ở vào vùng hoang vu một mảnh trong đống loạn thạch, bốn phía im ắng một mảnh, âm trầm lại yên tĩnh, ánh nắng không cách nào xuyên thấu tiến vào, lộ ra nội bộ lờ mờ âm trầm. Tại trung tâm trận pháp, một tòa cao tới hơn 100 mét bia đá lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Trên tấm bia đá khắc đầy mơ hồ không rõ văn tự cùng phù văn, có tuyết nguyệt ăn mòn vết tích, trên bi văn hiện đầy rêu xanh, lộ ra dị thường cổ lão. Gió lạnh thổi qua, cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe được bia đá truyền ra yếu ớt nói nhỏ âm thanh, giống như là từ sâu trong lòng đất truyền đến kêu gọi, làm cho người rùng mình. Đây là chúng ta thiên hồn môn cho đệ tử lịch luyện thiên hồn trận đồ. Truyền thừa vượt qua ngàn năm, nó không chỉ có thể hấp dẫn giã ngoại hoàng vù cô hồn giã quỷ, nội bộ đặc biệt âm mạch đại trận, khiến cho sẽ ở nghĩa địa cùng trong mộ địa, tự động dựng dục ra tân sinh quỷ quái, cơ bản đều là hoang dại lệ quỷ trạng thái. Tiết Tân đối với Tô Kiệt giải thích nói, đem tình huống nơi này nói một lần. Đây coi như là thiên hồn môn đệ tử lịch luyện trọng yếu nơi trốn, bình thường sẽ không đối với người ngoài mở ra, nếu như không phải thiên hồn môn cần Tô Kiệt du thuyết, cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. Nương tử, sau đó dựa vào ngươi. Tô Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này, để Hàn Như Yên đi chọn lựa lệ quỷ. Đứng tại Tô Kiệt bên cạnh Hàn Như Yên quỷ quang lóe lên, liền xuất hiện tại quỷ trận trung ương trên bia đá kia. Theo lực lượng của nàng bộc phát, hoàng hôn hoàn cảnh bên dưới, một thất áo cưới màu đỏ tiệm tơ lụa đầy trời tế. Bành, 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 bành. Phu cận từng cái nấm mồ ẩm vang sụp đổ, từng cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Có nữ tử tóc thai bù xù, oan khí lượn lờ, mặc y phục cướp nhẹp, ngón chân tràn đầy nước bùn, một đôi bị tóc đen che đậy con mắt, phát ra nồng đậm oán độc tử ý có chừa cao hơn trượng, sát mặt giữ tợn lệ quỷ, bước chân nặng nề tiến lên ở giữa, kéo lấy một thanh trảm thủ đại đao, tại mặt đất lôi ra một giải hỏa tinh tử. Có hài nhi khóc nỉ non cùng tiếng cười đồng thời vang lên, hai đồng mặc rách dưới áo đông, chân trần, trong tay đong đưa chống lúc lắc, một cỗ không thuộc về nhân thế âm khí tràn ngập ra. Lít nha lít nhít quỷ vật không biết bao nhiêu, những quỷ vật này đều là nửa hoang dại trạng thái, cũng chính là không có khế ước qua. Hàm Như Yên tay phải cầm một chiếc đèn lồng đỏ, đèn lồng lay động đặc biệt lợi hại, phảng phất muốn bị lực lượng vô hình này thổi tắt. Bất quá rất nhanh, Hàm Như Yên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới từng cái kinh khủng quỷ vật, theo lực lượng của nàng triệt để bộc phát, hiện trường không khí ngưng kết giống như một cỗ khó nói lên lời khủng bố cảm giác tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta làn da trong nháy mắt lên một lớp da gà. Từng cái lệ quỷ động tác cứng ngắc, tại Hàn Như Yên lực lượng quỷ dị xâm nhập bên dưới, đột nhiên hướng phía Hàn Như Yên quỳ xuống. Những quỷ vật này phẩm cấp cũng không cao, đều là tam phẩm trở xuống, đối mặt thất phẩm lệ quỷ Hàn Như Yên, căn bản không chịu nổi Hàn Như Yên cưỡng chế khống chế, hướng về Hàn Như Yên thần phục xuống tới. Tiến. Hàn Như Yên ném ra kính trung nữ biến thành kính đồng tao, cùng một đỉnh hoa hồng lớn tiệu, rơi vào bảy quỷ bên trong. Đám quỷ vật nhận khống chế, nhao nhao thay đổi phương hướng, chui vào kính đồng tao bên trong, biến mất tại kiệu hoa bên trong, bị Hàn Như Yên đặt vào khống chế. Số lượng này, không nhiều không ít, vừa vặn 2,000 con lệ quỷ. Tiết trưởng lão, ngươi kiểm lại một chút. Tô Kiệt thấy cảnh này, cũng đem một cái túi chứa vật giao cho Tiết Tân, bên trong là mua sắm nhóm này quỷ vật linh thạch. Hợp tác vui vẻ, Tô đường chủ. Tiết Tân thần thức từ trên túi chứa vật quét qua, đối với Tô Kiệt chắp tay. Dễ nói, nếu quỷ vật giao nhận hoàn tất, vậy ta cũng liền nên rời đi trước. Tô Kiệt cũng cười chắp tay một cái, định lúc này rời đi. Không nhiều đợi mấy ngày sao? Chúng ta Thiên Hồn môn còn không hảo hảo khoản đãi ngươi đâu. Không được, ta ở bên ngoài còn có chút ít việc cần hoàn thành, trước hết rời đi, sau này còn gặp lại. Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía chân trời, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Đêm khuya, mây đen dày đặc bầu trời bao phủ đại địa, tầng tầng mây đen giống như nặng nề chỉ màn, mưa to như chú, vô tình chút xuống, phảng phất thiên hà nghiêng lật, giữa thiên địa chỉ còn lại có nước mưa tiếng oanh minh. Nam Dương lĩnh, một tòa tới gần Nam Dương thành ngọn núi, núi không cao, chỉ có 1,700 mét, bởi vì tới gần Nam Dương thành mà gọi tên. Nơi này cũng là rời đi Nam Dương thành phạm vi, đi hướng Kinh Châu phương hướng chủ yếu tuyến đường chính một trong. Trên ngọn núi, Tô Kiệt đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo tơi, sắc mặt bình tĩnh như nước, một đôi mắt thâm thúy mà u ám. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, Tô Kiệt linh lực phóng thích nhập trên bầu trời, dự dụng ra trận này như chút nước mưa to, mưa rơi liên miên, đây là Tô Kiệt vận dụng thiên uy thể hiện. Tới, tiểu thiên chuẩn bị đạo thủ. Chợt, Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía cuối đường. Trong đêm tối, một chi xe ngựa đội ngũ chậm rãi xuất hiện tại trên con đường. Tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, tam thất tuấn mã hành tẩu tại hai bên, phía trên đệ tử mặc hành thương cùng hộ vệ phục sức, trong quần áo sấn in huyền trọng lâu mi ấn, đại biểu bọn hắn đến từ Sùng Châu Ma đạo thân phận. Bởi vì bọn hắn thân ở Thanh Châu, không dám giống chống thua chiêng hành tẩu, liền ngụy trang thành buôn bán đội kỵ mã. Ầm ầm. Coi như đội kỵ mã hành tẩu đến Nam Dương Sơn dưới chân lúc, đại địa phá thoái, một cái cự đại giữ tận trùng thủ chui ra. Địch tập. Những này huyền trọng lâu ma tu hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy một cái thân dài vượt qua 300 mét giết khổng lồ cản tện như điên xuống. Hơn 10 người kêu lên sợ hãi, muốn phản ứng lúc, vẫn còn nơi nào đến được đến, thiên thủ Ngô Công thân thể đập xuống, trực tiếp đem bọn hắn cả người lẫn ngựa nện thành thịt nát, trên mặt đất thêm ra một đầu dài vài trăm mét hẹp dài khe nứt. Chỉ có một bóng người thời khắc mấu chốt, lấy thân ngự kiếm bay ra, đó là một cái bí tàng cảnh tầng 2 tu sĩ, cũng là từng theo Sở Tuyết Hinh cùng một chỗ, tại Thọ Yến lúc tới tìm Tô Kiệt phiền phức ma tu một trong. Con giết này Tô Kiệt, ngươi tốt gan to, dám tập kích chúng ta Huyền Trọng Lâu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta Huyền Trọng Lâu trả thù? Tu sĩ này thần thức thấy được ở vào trên đỉnh núi, không làm bất luận cái gì ẩn tàng Tô Kiệt, vừa sợ vừa giận hô to. Người chết sẽ không mật báo. Tô Kiệt lạnh lùng quét đối phương một chút. Vừa dứt lời, Thiên Thủ Nô Công đã đuổi đến dưới thân thể của hắn, tính ra hàng trăm tái nhật thi thủ đùa lên, đem hắn bọc lại bóp ép. Không không cần, ta đã cùng Sở Tuyết Hinh không có liên hệ, ta không có nhằm vào ngươi hành động. Bao khỏa thi thủ bên trong, truyền đến cái kia ma đạo tu sĩ sợ hai tiếng cầu xin tha thứ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tô Kiệt thản nhiên nói, dây đặc tái nhật thi thủ phát lực, tầng tầng gấp gấp tái nhật thi thủ hướng vào phía trong đè ép, vô số thịt băng cùng máu tươi từ khe hở phun ra ngoài. Theo tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà tới, một đạo thần hồn hoảng hoảng du trôi hướng Tô Kiệt phương hướng, cuối cùng đặt vào Tô Kiệt trong ngực vạn hồn phiên bên trong, khoảnh khắc luyện hóa, chân chính thịt tử hồn tiêu. Tại thượng phẩm thất luyện thiên thủ nô công trước mặt, vẫn là bị Tô Kiệt dùng đại lượng linh thạch từng cường hóa chúng khu, phổ thông bí tàng cảnh đối mặt thiên thủ nô công, cơ hồ là không có chút nào sinh cơ, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Cái thứ nhất, Tô Kiệt dưới chân hướng phía trước một bước, thân thể đặt không, vật rơi tự do rơi xuống. Một giây sau, thiên thủ nô công thân hình khổng lồ bay đến phía dưới, vừa bạn tiếp nhận Tô Kiệt. Phần phật cuồng phong lôi cuốn lấy giọt mưa, Tô Kiệt sờ lên thiên thủ nô công đầu, khích lệ nói, làm không sai, tiểu thiên. Từ từ, thiên thủ nô công hồi đã cao hứng côn trùng tê vang, vừa mới giết chóc mùi máu tươi đang bị mưa to thanh tẩy. Như vậy, phương vị này Tô Kiệt nhắm mắt hơi cảm ứng, trận này mưa to là hắn sử dụng hợp thần cấp độ nguyên thần cấu tạo mà ra, bao trùm Nam Dương thành trung quanh. Mà Tô Kiệt hồn lực chính theo hạ lạc nước mưa, lặng yên không tiếng động dò xét tiếp xúc hết thể sự vật, phản hồi về Tô Kiệt trong đầu. Tương đương với mỗi một giọt nước mưa đều là Tô Kiệt trinh sát nhãn tuyến. Những này trinh sát thủ đoạn so dùng côn trùng trinh sát càng thêm thuận tiện ẩn nấp. Chứ có giống nhau hợp thần tầng cấp nguyên thần có thể phát hiện, cùng có đặc tù pháp bảo, nếu không cho dù là bí tàng cảnh tu sĩ, đều khó mà phát giác. Đây là Tô Kiệt mới nhất nghiên cứu ra được thủ đoạn, khuyết điểm duy nhất chính là đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Hô, trinh sát trong quá trình, Tô Kiệt lấy ra cựu phẩm thánh liên, hút mạnh một ngụm lá sen mùi thơm, lập tức quần quần tinh thuần linh lực tràn vào Tô Kiệt thân thể. Bốn mảnh lá sen cựu phẩm thánh liên có thể cung cấp rộng lượng linh lực, tăng thêm Tô Kiệt luyện thành lá gan bộ thể nội thần, lúc này đang sáng lên màu xanh biếc thần huy, phương viên hơn ngàn mét thiên địa linh khí sôi trào, bị hóa thân vòng xoáy giống như Tô Kiệt thu nạp, bổ sung Tô Kiệt linh lực hao tổn, hai bên kết hợp, để Tô Kiệt có sử dụng chiêu này lực lượng. Hướng tây nam, Thiên Lang trai, con ngồi thứ hai, Tiểu Thiên, xuất phát. Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía tây nam, đó là Nam Dương thành một phương hướng khác. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công đằng không mà lên, thẳng vào mây xanh, hướng phía Tô Kiệt chỉ thị phương hướng bay đi. Trước người sau người mưa bụi giao thoa, ánh mắt mơ hồ, hết thảy đều bị màn nước bao phủ, thế giới trở nên vặn vẹo mà hỗn độn. Mà Tô Kiệt tại cái này chính mình chế tạo đầy trời trong mưa to, ngay tại một cái tiếp một cái hoàn thành lấy chính mình săn giết. Tuyết Hinh, thời tiết có chút mát mẻ, ta dùng chân tháng lá trà cho ngươi nấu chén nóng trà. Rộng rãi bên trong xe ngựa, Thường Thế Dương dẫn theo một bình trà đi đến. Vất vả Thường sư huynh. Sở Tuyết Hinh mỉm cười gật đầu, đưa tay vén lên buồng xe màn cửa, mưa lạnh nghiêng vẩy xuống buồng xe, lại bị nàng dùng linh lực bức hơi. Xuyên thấu qua Sở Tuyết Hinh tầm mắt, đội xe này quy mô rất lớn, vẹn vẹn xe ngựa liền có gần 20 chiếc, bởi vì đây là nhiều cái ma tông đội ngũ tổ hợp lại với nhau xuất hành. Thế nào Tuyết Hinh, cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự. Thường Thế Dương cho Sở Tuyết Hinh rót trà, ân cần hỏi han. Sở Tuyết Hinh lắc đầu, khẽ mở môi đỏ, cũng không biết vì sao, luôn cảm giác trong lòng có chút bất an. Đang suy nghĩ Tô Kiệt sự tình. Thường Thế Dương ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự tin nói, chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi Tô Kiệt vừa rời đi, chúng ta đến lúc đó liền đi tìm hắn, sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nói đến, có mấy cái đồ hèn nhát nửa đường rời khỏi, thật sự là ném chúng ta sủng châu ma đạo mặt mũi. Bọn hắn cũng là bị trưởng bối quên lui, chắc không được bọn hắn tự thân. Sở Tuyết Hinh cau mày, trong lòng càng phát ra bất an, nói luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, chờ chút, ngươi xác định Tô Kiệt còn không có rời đi Nam Dương thành sao? Thường Thế Dương là người, nói ta cùng mấy cái hảo hữu tại Nam Dương thành bên trong có người quen, bọn hắn nói qua có tin tức liền theo chúng ta báo cáo, Tô Kiệt tên kia lớn lối như thế, lúc rời đi khẳng định nên ngang, chúng ta đến lúc đó đi chặn hắn liền tốt. Sở Tuyết Hinh trong lòng rất bực bội, đi ra xe ngựa bổng xe, dáng người nhẹ nhàng rơi vào trên lưng ngựa. Giọt mưa không ngừng rơi xuống, cuồn phong gợi lên nàng váy, bên hông buộc lấy dây lụa màu trắng tung bay, nhẹ nhàng buộc ra eo thon. Đội kỵ mã phía trước là một đầu chạy xiết dòng sông, nước sông đã mặn đến mặt cầu, mặt sông thâm trầm, tựa như là một đầu ẩn nút cự thú. Lúc này Sở Tuyết Hinh trong lòng bất an cảm xúc đã tăng tới đỉnh điểm, nàng tu luyện vạn dục ma công, thu nạp những thiên tài khác tu sĩ tư chất để bản thân sử dụng, nhờ vào thu nạp những thiên tài khác tu sĩ tư chất, nàng đối với nguy hiểm cảnh giác rất cao. Dừng lại, đừng có lại hướng phía trước. Sở Tuyết Hinh nhìn thấy xe ngựa trước đoàn xe đầu đã cưỡi trên cầu kia, nhịn không được mở miệng hô. Đội xe có người cưỡi ngựa, cũng có người ngồi ở trên xe ngựa, nghe được thanh âm của nàng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Sở Tuyết Hinh. Chúng ta. Sở Tuyết Hinh vừa muốn giải thích, đột nhiên con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Ầm ầm. Trên trời thiểm điện đánh rớt, chiếu sáng bóng đêm hoàn cảnh, tại Sở Tuyết Hinh phía trước xe ngựa trên mũi xe, một bóng người trống rông xuất hiện, không có chút nào báo hiệu, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng. Đó là một người mặc trường bào màu đen, đôi mắt sáng tỏ có thần, đứng thẳng như tùng nam tử, chính là Tô Kiệt. Tô Kiệt. Sở Tuyết Hinh thân thể run lên, Tô Kiệt đột nhiên xuất hiện ở đây, thực sự ngoài ý liệu. Bọn hắn còn chưa có đi tìm Tô Kiệt, Tô Kiệt trước một bước tìm tới bọn hắn. Tô Kiệt, tốt tốt tốt, ngươi thế mà chủ động tới cửa chịu chết, đã giảm bớt đi tìm ngươi gây chuyện. Thường Thế Dương nhìn thấy Tô Kiệt, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Nương tử, con ngồi tới, có thể đóng cửa đánh chó. Tô Kiệt nhìn về phía Sở Tuyết Hinh một đoàn người, tựa như nhìn xem từng cái người chết. Hoàng Tuyên Cốt Sơn đại trận mở. Một thanh âm xa xa truyền đến, trên cầu đá, một bộ huyết sắc áo cưới nữ tử dựa vào lan can mà đứng, tóc dài như thác nước, theo gió phiêu tán. Mặt mũi của nàng tái nhợt, khóe môi nết lên một vòng băng lãnh mỉm cười, nghe được Tô Kiệt lời nói sau, nàng đôi mắt tĩnh mịch mà băng lãnh, đầu ngón tay lộ ra nhàn nhạt hàn khí, khẽ vuốt trong tay vạn hồn tiên, đem nó huy động. Phần phật. Trong chốc lát, hàn như yên dáng người trung quanh, hữu hình âm phong vần quanh, bốn phía cảnh sắc cũng theo đó lại biến. Dưới cầu đá phương nước sông biến thành u lãnh sâu không thấy đáy sông hoàng tuyển nước, từng tòa cốt sơn hiện hiện, đây là vạn hồn tiên biến thành hoàng tuyển cốt sơn đại trận. Cái gì? Đương theo lấy mấy triệu âm hồn gào thét, chui ra cốt sơn tạo thành vạn hồn quân trận, Sở Tuyết Hinh đám người sắc mặt đại biến. Nguyên lai nơi này, đúng là Tô Kiệt đã sớm thiết tốt vạn hồn phiên quỷ trận, mượn dùng hàn như yên năng lực tiến hành ngụy trang, để Sở Tuyết Hinh bọn người bước vào Hoàng Tuyển Cốt Sơn đại trận mà không biết. Mau bỏ đi, đây là mấy triệu hồn cờ. Sở Tuyết Hinh nhãn lực vẫn phải có, lần đầu tiên liền nhận ra trận pháp này, chính là mấy triệu hồn cờ cấp bậc triệu hồn tiên, thanh âm đều đang phát run. Dạng này mấy triệu hồn cờ, căn bản cũng không phải là bí tàng cảnh có thể chống lại, nàng không thể tin được Tô Kiệt thế mà còn có át chủ bài như vậy. Còn muốn chạy, đã chậm, vạn hồn tiên nhã tỏa một vị, liền đợi đến ngươi nhập cờ đâu. Tô Kiệt cười lạnh, chậm rãi mở bàn tay. Dưới chân, Thiên Thủ Ngô Công chui ra mặt đất, miệng to như chậu máu mở ra, một ngụm liền đem Sở Tuyết Hinh cùng Thường Thế Dương chỗ xe ngựa, cả người lẫn ngựa xe cùng một chỗ nuốt vào. Tấu chương xong, chương 482, toàn diện chương 482, toàn diện Tuyết Hinh bị nuốt. Đột nhiên thôn phệ mà ra Thiên Thủ Ngô Công, nhìn ngây người ở đây mà tu. Thiên thủ Ngô Công bẹp lấy miệng, một đạo đặc thù linh quang sáng lên, bị nuốt vào tiến vào Sở Tuyết Hinh trên thân một kiện hộ chủ pháp bảo vỡ nát, chống lên lâm thời bình chứng. Lúc này hai người đã rơi vào Thiên thủ Ngô Công bụng, thân dài 300 mét Thiên thủ Ngô Công, nó trong cơ thể bốn phía là bất quy tắc, chậm rãi nhúc nhích đục bích, chất lớp mà dính dính, bao trùm hiện đầy các loại kỳ lạ hoa văn, tựa như là vô số thật nhỏ dòng sông tại đục bích xen lẫn lưu động. Theo hai người tiến vào, nhục bích bốn phía bắt đầu nhỏ xuống giọt giọt tràn ngập kinh người ăn mòn năng lực mưa axit. Đảo mắt liền biến thành mấy mét sâu dịch axit hải dương, theo Thiên thủ Ngô Công hô hấp, hải dương bắt đầu sôi trào quay cuồng. Sở Tuyết Hinh pháp bảo chống lên phòng hộ, tại dịch axit này trước mặt, tựa như là như băng tuyết phi tốc hòa tan, để Sở Tuyết Hinh cùng Thường Thế Dương sắc mặt khó coi không gì sánh được. Vô ảnh đoạn hồn thủ, Thương Long ngọc kiếm, Thiên Hạc huyễn sát, Lạc Nhật côn bằng quyền. Hai người thử nghiệm, sử dụng tất cả vốn liếng công kích, muốn từ Thiên thủ Ngô Công phần bụng đánh xuyên qua ra ngoài. Thế nhưng là hai người công kích rơi xuống trên thành thịt, lục bích tùy theo chập trùng, phản phất sống lại, vặn mèo, biến hình, lại trở về hình dáng ban đầu, hết thể công kích đảo mắt bị thôn phệ tăng dã. Mà hành động này tựa hồ chọc giận Thiên thủ Ngô Công, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thỉnh thoảng truyền đến trầm muộn tiếng tim đập, đó là Thiên thủ Ngô Công sinh mệnh chi bơm tại bất động, mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy trong khoang bụng toan hải phun trào. Ngay sau đó, tại hai người đỉnh đầu, lục bích nứt ra, mọc ra vô số sắc bén răng nanh, từng luồng gió tanh từ vết nứt bên trong phun ra, vô số thật nhỏ con rết lốp bốp rơi xuống. Mỗi một cái tiểu Ngô Công đều mang theo tử suy chú vân loại này chí mạng lực lượng nguyên rủa, chớp mắt liền đem Sở Tuyết Hinh bình chướng ăn mòn hầu như không còn. Tại bình chướng biến mất một giây sau cùng, Sở Tuyết Hinh cắn răng một cái, đột nhiên xé rách một tấm bùa chú, vầng sáng màu vàng nhạt bay ra, đem Sở Tuyết Hinh thân thể bao phủ. Kim quang phía dưới, Sở Tuyết Hinh thân thể dần dần trở nên trong suốt. Đây là chân quý mê hoặc linh phủ, một tấm giá trị cao tới mấy triệu linh thạch, sử dụng đằng sau, có thể làm cho người linh thể hư hóa, nhưng di chứng cũng mười phần nghiêm trọng, linh hồn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Tại mê hoặc linh phủ tác dụng dưới, Sở Tuyết Hinh thân thể biến thành nửa linh thể hư ảo hình dạng, liền muốn xuyên thấu Thiên thủ Ngô Công huyết đủ. "Cứu, cứu ta Tuyết Hinh!" Thiên thủ Ngô Công trong bụng, Thường Thế Dương hoảng sợ kêu to, thân thể của hắn đã bị dịch axit ăn mòn chóc ra ra, huyết đục cùng mạch máu cũng ngay tại không ngừng tăng dã, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Sở Tuyết Hinh hai chân, dùng hồn lực của mình lôi cuốn ở Sở Tuyết Hinh, hy vọng nàng mang theo chính mình chạy trốn. Bị như thế một trì hoãn, Sở Tuyết Hinh tốc độ bị kéo chậm, mà mê hoặc linh phủ thời gian hiệu lực có hạn, một khi đã đến giờ không có chạy ra nơi này, chờ đợi nàng tất nhiên là một con đường chết. "Cho ta buông tay, như ngươi loại này ngớ ngẩn muốn chết đừng lôi kéo ta." Sở Tuyết Hinh không hề nghĩ ngợi, hung hăng một cước giẫm tại Thường Thế Dương trên khuôn mặt. Thường Thế Dương vốn là bị dịch axit bao trùm mặt to bên trên, bởi vì một cước này, lập tức da chóc thịt bong, trong mắt đều bị đá ra một viên. "Không không, Tuyết Hinh ngươi." Thường Thế Dương còn sót lại một viên con mắt tràn đầy không thể tin, tựa hồ nghĩ không ra trong mắt hắn ôn nhu động lòng người Sở Tuyết Hinh sẽ đối với chính mình tàn nhẫn như vậy. "Ngươi tên phế vật này, ngươi không phải thích ta sao? Hiện tại cho ta nhìn ngươi thành ý thời điểm đến, hảo hảo chết cho ta ở chỗ này, đừng liên lụy ta, ta còn muốn sống đâu." Sở Tuyết Hinh một cước đạp ra Thường Thế Dương, để nó rơi vào dịch axit trong biển, tại thê lương chói tai tiếng hét thảm bên trong, chớp mắt cả người liền bị ăn mòn sạch sẽ. Mà Sở Tuyết Hinh mượn phản xung lực đạo, phi tốc xông phá nhục bích, tại mê hoặc linh phủ thời khắc sống còn, vọt tới Thiên thủ Ngô Công bên ngoài cơ thể, tránh khỏi bị ăn mòn sạch sẽ kết cục. Tại Thiên thủ Ngô Công thể nội chờ đợi vài phút không đến thời gian, khi Sở Tuyết Hinh đi vào ngoại giới, nơi này đã hoàn toàn là một mảnh lò sát sinh. Thiên thủ Ngô Công con cự thú này ngay tại mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát đập chết một cái ma tu. Bất luận là phổ thông ẩn linh cảnh ma tu, hay là bí tàng cảnh ma tu, đều khó mà đào thoát tôn thượng này phẩm thất luyện cổ trùng đồ sát, công kích khó mà phá phòng, đối phương cái kia khổng lồ hình thể, cùng thả ra phạm vi công kích, lại có thể trong nháy mắt giết bọn họ đội ngũ, chạy ra phạm vi công kích đều khó khăn. Tại cầu đa chỗ, phía dưới Hoàng Tuyển Hà bên trên, Hoàng Tuyển Hà nước quần quần cuộn lên, thôn phệ từng cái ma tu, đem nó bao phủ tại đáy sông. Cửu tọa cốt sơn chấn động ra âm lực ba động, từng cái ma tu nhục thân bị chấn nát thành huyết vụ. Càng có mấy triệu âm hồn tạo dựng kinh khủng quân trận, trong gào thét, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm, chấn động đến bầu trời run rẩy, lạnh thấu xương âm lãnh sát ý xông thẳng lên trời. Hàng ngàn hàng vạn âm hồn hóa thành từng đầu màu đen như cự long, những nơi đi qua, thôn vệ từng cái ma tu thần hồn. Mỗi một cái bị công kích ma tu, thường thường nhục thân là hoàn hảo, nhưng là linh hồn lại là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái, bị xé nứt thành mảnh vỡ, lập tức lại bị vạn hồn phiên hấp thu, đây cũng là mấy triệu hồn cỡ đáng sợ. Tại đám người hậu phương, càng có con kia thất phẩm giá y đi quỷ chắn đường, nó một tay kính đồng đao, một tay đại hỉ đèn lồng, mỗi một cái ý đồ từ nơi này phương hướng chạy trốn ma tu, đều sẽ bất chi bất giác quỷ dị ngã lăn. Từ vong thời điểm, trên người bọn họ quần áo biến thành màu trắng tan phục, bị Hàn Như Yên thao túng, ngược lại công kích về phía chính mình đi qua còn sống đồng bạn, kêu thảm cùng tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên hai. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, cho dù đội ngũ chừng hơn trăm người, bí tàng cảnh số lượng có trọn vẹn 9 cái, thế nhưng là đối mặt vạn hồn tiên, giá y quỷ cùng thiên thủ Ngô Công vây giết, bọn hắn yếu ớt tựa như đối mặt mãnh hổ cựu nhà, căn bản không đánh được một chút, tất cả mọi người đang liều dốc hết toàn lực chạy trốn. Thực lực của người này, làm sao lại thành như vậy khủng bố, so trong truyền thuyết cao nhiều lắm. Sở Tuyết Hinh quan sát một chút chiến trường, miệng há đại thành nó hình, Tô Kiệt sức chiến đấu thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng tất cả nhằm vào Tô Kiệt hành động, đều là nhằm vào Tô Kiệt là bí tàng cảnh cấp độ chiến lực mà chuẩn bị. Nàng cũng không biết, Tô Kiệt lúc này sức chiến đấu tăng cao, đã là đạo đại cảnh cấp độ cường giả, nếu là biết điều ấy, nàng nghe được Tô Kiệt danh tự, đã sớm trốn xa ngàn dặm, nơi nào còn dám chạy tới tìm phiền toái. Nhìn thấy chiến trường đổ sát, Sở Tuyết Hinh trong tay nắm lấy một thanh phi toa, cắt một chỗ âm hồn quân trận, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về không trung bay đi. Nàng muốn xông ra vạn hồn viên, rời xa Tô Kiệt cái này khủng bố ma đầu, trốn về tông môn, báo cáo Tô Kiệt tình huống. Trong chiến trường, Tô Kiệt chính đứng tại một nữ nhân trước mặt, không có tham dự tiến trong chiến đấu. Du sư tỷ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Kiệt trên mặt mang nụ cười sán lạ, đối với trước mặt Du Văn Nhàn chào hỏi. So sánh Tô Kiệt sán lạ dáng tươi cười, Du Văn Nhàn sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, nhìn về phía Tô Kiệt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Kiệt, nghệ tình chúng ta ngày xưa tình cảm phân thượng, thả ta một mạng, ta thể, tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện trước mắt ngươi. Du Văn Nhàn quỳ rạp xuống đất, đầu vai co rúm, hai mắt đẫm lệ, kể rõ tình cũ. Du sư tỷ, ta cũng không phải tuyệt tình người, nói thật, nếu như ngươi không tìm được trên đầu của ta đến, ngươi coi gián điệp cái gì, ta hoàn toàn không sẽ tìm làm phiền ngươi, muốn nói thanh lý môn hộ cái gì, vậy cũng phải sư phụ Khâu Lao đạo lão nhân gia ông ta độc thủ. Tô Kiệt chậm rãi hướng phía Du Văn Nhàn đi đến, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, nhưng là, từ ngươi bắt đầu nhằm vào, thay vạn dục môn xuống tay với ta một khắc này, giữa chúng ta liền rốt cuộc không có chỗ giảng hòa, chỉ có ngươi chết ta vòng kết cục. Ta không có ra tay với ngươi qua, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, nhất định phải giết ta không thể sao? Ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho vạn dục môn thông báo tình báo, muốn để cho ta trở thành đỉnh lô, những này đỉnh lô hậu quả, ta nghĩ ngươi thân là vạn dục môn đệ tử, hẳn là so ta còn muốn rõ ràng đi. Tô Kiệt một tay nhấc lên Du Văn Nhàn đầu, để nó cùng chính mình ánh mắt đối mặt, nét miệng lên tản nhẫn đường cong. Một giây sau, đến ngàn vạn nhân diện nga từ Tô Kiệt trưởng tâm bắt ra, tại Du Văn Nhàn sợ hãi vạn phần trong ánh mắt, từ đỉnh đầu bắt đầu, một đường hướng phía dưới bao trùm Du Văn Nhàn. Đây là ta làm sư đệ, cuối cùng có thể làm sự tình, tốt xấu làm nhiều năm như vậy Quỷ Lĩnh cung đệ tử, ta cũng liền lựa chọn Quỷ Lĩnh cung phương thức đưa sư tỷ ngươi lên đường, một đường mạnh khỏe. Tô Kiệt quay lưng đi, chậm rãi đạp không mà đi. Sau lưng, tại vạn trùng phệ thể thống khổ âm thanh bên trong, Du Văn Nhàn kêu lên kêu thảm lấy ngã xuống đất, thống khổ cuộn rút thành một đoàn, tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn không âm thanh vang truyền ra. Thằng đến trùng vân lần nữa đằng không mà lên, mặt đất đã trống rỗng một mảnh, chỉ có một cái túi chứa vật bị trùng vân lôi cuốn lấy, rơi vào Tô Kiệt trường trong lòng. Toàn bộ vạn hồn phiên bên trong, chiến đấu cũng đến hồi cuối, ma tu cơ bản đã toàn bộ chết tại Hoàng Tuyển Bạch Cốt trong đại trận. Chỉ có không trung nơi này còn có linh lực bộc phát. Đó là địch tu bí tàng này cảnh tầng 5 tu vi ma tu, cùng Sở Tuyết Hinh cái này vạn dục môn thánh nữ, chính ý đồ chạy ra vạn hồn phiên, chỉ là nhận âm hồn quân trận ngăn cản, chạy ra thăng thiên thời gian xa xa khó đợi. Hai vị, như vậy vội vã rời đi làm gì? Vạn hồn phiên nhã tọa đều cho các ngươi chuẩn bị xong, dạng này đi không từ giã, có phải hay không quá không cho ta mặt mũi? Tô Kiệt dưới chân nhân diện nga hóa thành một đoàn trùng vân, chở Tô Kiệt đi vào địch tu cùng Sở Tuyết Hinh trước mặt. Cùng một chỗ động thủ, hán tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Địch tu gầm thét một tiếng, quanh thân 36,000 trong lỗ chân lông thẩm thấu ra máu tươi đỏ thẫm, những máu tươi này hóa thành một bộ hộ giáp, bao phủ tại địch tu trên thân, bản thân hắn nắm lấy hai thanh huyết đao, đối diện liền hướng Tô Kiệt hung hăng bổ tới. Tại địch tu lúc động thủ, Sở Tuyết Hinh cũng đột nhiên đối với Tô Kiệt mỉm cười. Ánh mắt của nàng như nước, nhu tình và loại, trừ nhu tình, còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác mị ý, thi triển lên mỹ thuật. Nàng mỹ thuật, tựa như giang nam mưa bụi, vô thanh vô tức thấm vào tiến lòng người. Cho dù là bí tàng cảnh tu sĩ, nếu là lơ đãng một ánh mắt chạm vào nhau, cũng sẽ tim đập rộn lên, trên mặt nóng lên, lâm vào cái kia mê ly mỹ thuật bên trong, thậm chí thân thể đều bị điều khiển. Tại loại tầng thứ này trong lúc giao thủ, bất kỳ một cái nào sát na tâm thần hoảng hốt, đều là đòi người tính mệnh. Thế nhưng là Sở Tuyết Hinh mỹ thuật lần này gặp được Tô Kiệt, tựa như là dòng nước đụng vào sơn nhạc, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Chỉ là mỹ thuật, cũng nghĩ loạn tâm trí ta, lại là như thế nào hồng nhan tuyệt thế, cuối cùng cũng khó khăn trốn đất vàng tội phồng. Tô Kiệt cười lạnh, không nhìn thẳng mỹ thuật. Sở Tuyết Hinh lòng rối loạn, nàng còn là lần đầu tiên gặp được Tô Kiệt loại tình huống này, đi qua tại bí tàng cảnh mọi việc đều thuận lợi mỹ thuật, thế mà đối với Tô Kiệt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, địch tu cũng giết tới Tô Kiệt trước mặt, hai thanh huyết đao cắt đứt trời cao, đao mang sáng chói huy hoàng, thư không truyền đến quần quần quỷ khóc thần hào thanh âm. Liền cái này, Tô Kiệt nhẹ nhàng phất phất tay, ngàn vạn tử tiêu thiên lôi bạo liệt, tựa như một đóa tại Tô Kiệt trước người nở rộ ra lôi đỉnh đóa hoa, lôi đỉnh làm vỡ nát đao mang, càng là đem địch tu thân thể bành bay rất ra ngoài. Nhục thể của hắn bị tử tiêu thiên lôi điện cháy, xương cốt không biết bẻ gãy bao nhiêu, liền ngay cả nội tạng đều luộc thành năm điểm quen. Đừng nói người bình thường, chính là ma tu dưới loại tình huống này cũng là một con đường chết. Nhưng là địch tu cũng không có, hắn ánh mắt hung ác, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên quay lại huyết đao, đối với mình trái tim hung hăng cắm xuống. Huyết hải ma công. Tại địch tu trong tiếng gầm gừ, thân thể của hắn hoàn toàn phân giải, biến thành một đoàn máu tươi tạo thành nhân thể. A. Tô Kiệt nhíu mày, năm ngón tay nhắm ngay địch tu, đầu ngón tay điện quang lóe lên, trong khoảnh khắc năm đạo thiểm điện chui ra, bổ trúng địch tu thân thể. Thiểm điện tại địch tu đầu, trái tim, cổ họng các loại yếu hại ra xuyên qua, lưu lại một cái cửa hang, nhưng là đảo mắt những cửa động này lại sẽ bị huyết dịch dung hợp bao trùm, hoàn toàn nhìn không ra bị hao tổn. Ha ha, huyết hải ma công, huyết hải không khô, ta là bất diệt. Địch tu tại tiếng rít bên trong, thân thể ầm vang hóa thành một đoàn huyết sắc đám mây, chừng hơn 100 mét phương viên, hướng phía Tô Kiệt trôi nổi mà đến. Thú vị. Tô Kiệt ngoài miệng kinh miệt, kỳ thực dưới chân lui lại, đổi lấy thiên thủ nô công. Đối mặt loại này quỷ dị ra hỏa, hay là để ra giày thịt béo tiểu thiên lên đi. Giống. Thiên thủ nô công hoàn toàn không giả, vọt thẳng vào trong huyết vân. Huyết vân huyễn hóa ra vô số phi kiếm, trường thương, đao dịu, hàng ngàn hàng vạn đập xuống xuống dưới. Những máu tươi này tạo thành binh khí thế mà phá vỡ thiên thủ nô công thân thể, để nó thụ thương, bất quá hình thể khổng lồ thiên thủ nô công, điểm ấy thương thế không ảnh hưởng toàn cục. Thiên thủ nô công không cao hứng, tiêu rẽ lấy không ngừng sử dụng tử quang xạ tuyến, chết hết chú mây phát động công kích, huyết vân bị tầng tầng tiêu giảm, quy mô không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng thiên thủ nô công miệng há ra, một ngụm thiên hỏa thổ tức rơi vào trong huyết vân. Ầm ầm, tựa như một vòng đại nhật tại thiên không hạ xuống, sóng nhiệt quần quật nhiệt độ cao bốc hơi hết thảy, toàn bộ huyết vân bị bốc hơi. A a a, nếu là ta huyết hải ma công tu luyện tới tầng thứ 5. Địch tu tiếng kêu thảm thiết đột nhiên mà tới, sau cùng Di ngôn chưa nói xong, cũng đã bị thiên thủ nô công giết chết, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Mà Tô Kiệt lúc này đã đi tới Sở Tuyết Hinh trước mặt. Cái này vạn dục môn thánh nữ đã tiếp cận sụp đổ, nàng không tin mình mỹ thuật không hề có tác dụng, ngược lại không ngừng sử dụng toàn lực, muốn để mỹ thuật cắm vào Tô Kiệt thức hải. Có thể Tô Kiệt có hợp thần cấp độ nguyên thần, huống chi Tô Kiệt đồng dạng có phòng hộ bảo bối. Rất nhanh Sở Tuyết Hinh liền cảm ứng được cái gì, cả kinh kêu lên, cửu phẩm thánh liên, trên người ngươi có cửu phẩm thánh liên. Nàng cảm ứng được cửu phẩm thánh liên khí tức, là cửu phẩm thánh liên tại phòng hộ Tô Kiệt. Đối mặt Tô Kiệt hợp thần nguyên thần nàng đều không có cách nào, huống chi còn có cửu phẩm thánh liên phòng hộ, càng làm cho trong nội tâm nàng phát lên một cỗ tuyệt vọng. Nam nhân như vậy, căn bản không phải nàng có thể đối phó, thậm chí nàng cảm thấy, đồng dạng đạo đại cảnh, nam nhân ở trước mắt chỉ sợ đều có thể đối kháng. Hưởng cho ngươi có thể phát hiện cửu phẩm thánh liên, các ngươi vạn dục môn thánh vật, đáng tiếc hiện tại nó là của ta bà bối, nếu mà muốn, tiếp sau đi. Tô Kiệt một trường vung ra, khắc ở Sở Tuyết Hinh trên đỉnh đầu. Ngũ hành trấn ma đại thủ ấn. Tại Sở Tuyết Hinh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Tô Kiệt một trường, trực tiếp đem nó đầu đánh vào trong lồng ngực, biến thành một cỗ thi thể không đầu ngã hướng mặt đất, nguyên thần vừa mới bay ra, liền bị vạn hồn phiên hấp thu, trở thành tầm bộ vạn hồn phiên chất dinh dưỡng. Vị này danh chấn sùng châu vạn dục môn thánh nữ, như vậy bị Tô Kiệt một trường bổ chết, vẫn lạc tại trong hồn cờ. Từ khởi xướng chiến đấu đến kết thúc, trước sau kết thúc thời gian rất ngắn. Tô Kiệt thực tế sức chiến đấu đã vượt xa bí tàng cảnh cấp độ, có thể cùng đạo đại cảnh nhất trọng tu sĩ tranh phong, giết lên những bí tàng này cảnh đến, không nói giết gà làm thịt chó, nhưng cũng khó khăn không đến đi đâu. Đấu chương xong, chương 483, huyết hải thôn tiên ma công chương 483, huyết hải thôn tiên ma công nơi nào đó trong núi rừng. Tô Kiệt quanh chân trên mặt đất, đang đánh giá chính mình lần này săn giết thu hoạch chiến lợi phẩm. Chọn vẹn 12 cái bí tàng cảnh, bọn hắn túi chứa vật toàn bộ lật ra đến sau, tăng thêm bọn hắn môn hạ đệ tử, cung cấp linh thạch số lượng vượt qua hơn ngàn vạn. Ở trong đó Sở Tuyết Hinh cùng Thường Thế Dương hai cái này thánh tử thánh nữ là đầu to, mặt khác bí tàng cảnh phần lớn cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch. Khoản này tiền của phi nghĩa để Tô Kiệt rất hài lòng, về phần đằng sau có thể hay không gây nên những ma tu này phía sau tông môn trả thù, Tô Kiệt tịnh không để ý coi như sùng châu những cái kia ma tông đoán được là Tô Kiệt động tay, nhưng song phương phạm vi thế lực lẫn nhau không giáp giới, muốn vượt qua châu trước tiên cần phải hỏi một chút chính đạo. Mà lại Tô Kiệt thực lực bây giờ, trừ phi là đạo đài cảnh tam trọng cường địch, nếu không Tô Kiệt đều có thể cùng tranh phong, nếu thật là đạo đài cảnh tam trọng người, đánh không lại Tô Kiệt cũng sẽ chạy. Huyết Hải thôn tiên ma công, quyển công pháp này có chút ý tứ. Trừ tài nguyên ngoài ý muốn, lần này thu hoạch bên trong, nhất làm cho Tô Kiệt cảm thấy hứng thú chính là một bản công pháp. Đây là đang địch tu trong túi chứa vật tìm tới, Huyết Hải thôn tiên ma công chính là huyết ma động căn bản đại pháp, cũng là địch tu cuối cùng liều mạng lúc, toàn thân hóa thành huyết dịch chiêu số. Tô Kiệt bưng lấy ngọc giản, đem bên trong kinh văn công pháp truyền thâu tiến vào thức hải, cẩn thận tiến hành nghiên cứu học tập. Tương tự công pháp, Tô Kiệt thu hoạch không chỉ có là như thế một bộ, rất nhiều tu sĩ mang theo công pháp ngọc giản, là dùng tại bình thường học tập củng cố. Bất quá Tô Kiệt không có một vị học tập, mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, tham thì thâm đạo lý là chung. Người tinh lực có hạn, cái gì đều học, chỉ có thể là cái gì đều không tinh. Thích hợp bản thân học tập mới là tốt nhất, giống như là Tô Kiệt học tập bách độc luyện cổ chân kinh có thể nắm giữ cổ trùng, nộ đạo quy khư công có thể ngưng luyện nguyên thần, cửu u dưỡng quỷ thuật có thể khống chế quỷ vận, đặc biệt là bách độc luyện cổ chân kinh cùng cửu u dưỡng quỷ thuật có thể thông qua làm tinh thu hoạch được tài nguyên gia trì, tiến hành tu hành đặc biệt thuận tiện, tiến triển phi tốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời nhật nguyệt luân chuyển, trọn vẹn qua một tuần, trên thân rơi đầy cho bụi cùng lá rụng Tô Kiệt từ từ mở mắt. Ngưng huyết, Tô Kiệt duỗi ra một cây ngón trỏ, bụng ngón tay lộ chân lông quyết trường, một giọt màu ám kim máu tươi từ trong làn da thẩm thấu ra. Giọt máu này đụng vào bùn đất trong ngáy mắt, máu tươi không có thẩm thấu xuống mặt đất, ngược lại giống như là lăn xuống một viên nặng nề bi thép, máu tươi hoàn toàn không có tan rã tại trong đất bùn. Bành, thổ địa vỡ ra sụp đổ trung tâm, giọt máu tươi kia chính phát ra sâu kín hồng quang, ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị, chuẩn xác mà nói là Tô Kiệt ý chí ở trong đó. Theo Tô Kiệt tâm niệm khẽ động, giọt máu tươi này phảng phất bị rót vào sinh mệnh, máu tươi giống như là bức tranh giống như trải rộng ra lan tràn, một tôn cao khoảng một trượng máu tươi dị thú biến hóa mà ra. Dị thú này phát ra y mắng gào thét, đột nhiên bốn vó đập mạnh, há mồm phun một cái, vô số quỷ dị huyết kiếm phun ra, phương viên trăm mét sơn lâm bị quét một mảnh hỗn độn, cỏ cây bẻ gãy, khe rãnh tung hành. Sau đó biến hóa lần nữa phát sinh, dị thú hình thể biến hóa thành chim bay, binh khí, chiến xa chờ chút, bởi vì giọt máu tươi này lực lượng, hoàn cảnh bị ăn mòn, sơn lâm đều biến vặn vẹo âm trầm. Phụ cận tiểu động vật cảm nhận được cỗ uy áp này, có kinh hoàng chạy trốn, có thật giống như bị lực lượng vô hình định tại nguyên chỗ, con ngươi phóng đại, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thẳng đến mười mấy giây sau, máu tươi nội bộ ẩn chứa lực lượng tiêu hao hết, lúc này mới dần dần ảm đạm đi, dung nhập trong bùn đất. Ma huyết, không đối, giống như huyết ma động quản cái này gọi thánh huyết tới. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, nhìn xem giọt máu tươi này biến hóa đông đảo chẳng cảnh, sờ lên cằm thầm nói: Huyết Hải thôn thiên ma công, chính là huyết ma động truyền thừa cao nhất công pháp, đến từ thời đại thượng cổ, một cái tên là Huyết Hải giáo còn xuất lại. Này Huyết Hải ma giáo tại thượng cổ lúc, nổi danh nhất sự tình chính là tích huyết chủng sinh, xuất thân cái này ma giáo đệ tử, chỉ cần còn có một giọt máu, vậy liền có thể cấp tốc tái sinh, có thể xương thượng cổ không chết chạy tuyệt chiêu ca. Môn công pháp này chia làm 12 tầng, tiến hành tu hành lấy tinh huyết làm dẫn, tu luyện nhân thể huyết dịch. Huyết dịch là duy trì nhân thể cơ sở vật chất một trong, bởi vì cái gọi là máu thuần âm, khí thuần dương, khí huyết gắn bó, mới có thể nhân thể như thường. Đang tu luyện Huyết Hải thôn thiên ma công trong quá trình, cần luyện hóa thánh huyết, tỉ như vừa rồi Tô Kiệt luyện hóa giọt thánh huyết kia, chính là Tô Kiệt lợi dụng huyết dịch của mình ngưng luyện ra. Môn công pháp này chính là tu luyện nhân thể huyết dịch, sau khi luyện thành, có thể giao phó huyết dịch đủ loại thần kỳ năng lực, tỉ như vừa rồi Tô Kiệt biểu hiện ra tình huống, chính là Huyết Hải thôn thiên ma công sử dụng một trong phương thức. Thánh huyết uy lực to lớn, truyền thuyết 12 tầng Huyết Hải thôn thiên ma công, một giọt thánh huyết có thể trấn áp sơn hải, một giọt máu liền có thể phá hủy một chỗ thánh địa bí cảnh. Môn công pháp này đại thành đằng sau, có thể thân hóa ngập trời huyết hải, bên trên có thể nuốt trời, bên dưới có thể lật diệt sơn hà đại địa, vạn năm bất diệt. Ngoài ra, cô đọng thánh huyết trong quá trình cũng sẽ ở dần dần nhân thể cải tạo, máu là nhân thể chi tinh, ngưng luyện ra tới thánh huyết, lại không ngừng cường hóa nhân thể thể chất. Tu hành Huyết Hải thôn thiên ma công chính là đem người thể huyết dịch toàn bộ thay thế trở thành thánh huyết. Một khi toàn bộ thay thế trở thành thánh huyết, như vậy nhân thể cường độ có thể nhục thân cứng rắn đối pháp bảo, bình thường phi kiếm rơi vào trên người, ngay cả một đạo vết tích cũng đừng nghĩ lưu lại. Ngoài ra tới lúc đó, còn có thể thi triển thân hóa huyết hải công pháp, hóa thân bàng bạc huyết hải, thôn tính tiêu diệt hết thể địch nhân. Giống trước đó địch tu cuối cùng thi triển chiêu kia, chính là thân hóa huyết hải, bất quá hắn tu luyện không tới nơi tới chốn, tự thân huyết dịch chỉ có rất nhỏ bộ phận chuyển di trở thành thánh huyết, cho nên hắn biến thành huyết hải, thực tế chỉ có hơn 100 mét lớn nhỏ, càng giống là một đoàn huyết vân. Trên thực tế, coi như vừa rồi Tô Kiệt không có giết chết địch tu, bởi vì hắn cưỡng ép thiêu đốt thánh huyết, thân hóa huyết hải, sau đó hắn thiêu đốt thánh huyết tiêu hao hầu như không còn, thực lực sẽ rất xuống ngàn trượng, cơ bản thành phế nhân một cái, đại giới cực lớn, không phải liều mạng, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Tại Tô Kiệt xem ra, Huyết Hải thôn thiên ma công nó trên bản chất có thể nhìn thành là một môn công pháp luyện thể, cực hạn cường hóa nhục thân, để cho người ta chỉ dựa vào nhục thân liền có thể dung chuyển trời đất. Về phần Huyết Hải thôn thiên ma công tại sao lại bị phân loại đến ma công phạm chủ, chỉ là bởi vì môn công pháp này vẹn vẹn chỉ dùng chính mình máu tươi tu hành, hiệu suất thật sự là quá chậm quá chậm. Mọi người đều biết, nhân thể huyết dịch đều là từ cốt tủy tạo tế bào máu sinh ra. Cốt tủy là lớn nhất tạo máu nhà máy, nhân loại huyết dịch tổng lượng tương đương với thể trọng 7-8 dưới tình huống bình thường, mỗi người mỗi ngày đều có 40 ml tế bào máu già yếu tử vong, đồng thời cũng có tương ứng số lượng tế bào tân sinh. Một người bình thường huyết dịch tổng lượng ước chừng là 4000 ml, người bình thường hiến máu đều muốn khoảng cách ít nhất 2-3 tháng, tu sĩ thân thể càng thêm cường đại, nhưng lại thế nào mạnh, nhân thể tạo máu cũng là có cực hạn, không thể nào là người bình thường hàng trăm hàng ngàn lần, đó là sự tình không có khả năng. Đơn thuần dựa vào ép tự thân máu tươi đến cô đọng thánh huyết, hiệu suất kia thật sự là quá chậm quá chậm. Giống như là Tô Kiệt vừa mới tu hành, chọn vẹn tốn hao một tuần thời gian, mới dựa vào tự thân máu tươi, đem một giọt thánh huyết ngưng luyện ra đến. Đây là Tô Kiệt tự thân thể chất bản thân liền cường đại, tử tiêu lôi thể, cùng hắn bí tàng cảnh 4 tầng tu vi, chế tạo cô đọng thánh huyết tốc độ đều chậm rãi như vậy, mặt khác tu luyện Huyết Hải thôn thiên ma công tu sĩ, tu luyện tốc độ có thể nghĩ. Muốn dựa vào tự thân máu tươi đến cô đọng thánh huyết, bọn hắn tu luyện cả một đời, cũng đừng hòng đem Huyết Hải thôn thiên ma công luyện được động tĩnh gì đến. Bởi vậy, cơ hồ tất cả tu luyện Huyết Hải thôn thiên ma công ma tu, đều sẽ làm một sự kiện, hút máu, hút những nhân loại khác máu. Dù sao tự thân nhân thể tạo máu có cực hạn, người khác máu tươi cũng là máu, đây là không có cực hạn. Tầm mắt vừa để xuống rộng, liền có thể từ tự thân cực hạn tiểu ngư đường, lập tức nhảy tới đại giang đại hà bên trong, khắp nơi đều có việc tu luyện của mình tài nguyên. Lấy ma tu bản tính, chế tạo thảm kịch có thể nghĩ, đại bộ phận tu luyện huyết hải này thôn thiên ma công ma tu, những nơi đi qua, khắp nơi đều có bị hút khô máu tươi thây khô, chế tạo ra từng màn nghe rợn cả người nhân gian thảm kịch. Nghe nói thời đại thượng cổ, sáng tạo ra Huyết Hải thôn thiên ma công môn công pháp này Huyết Hải giáo, liền bởi vậy phạm vào nhiều người tức giận. Bởi vì bọn hắn hút người bình thường máu tươi không nói, còn nữa thích hút tu sĩ cái kia giàu có linh lực máu tươi. Tu sĩ chi huyết tựa như là tăng phúc khí, đối với Huyết Hải thôn thiên ma công hấp thu đứng lên, cái kia tốc độ tăng lên tiêu chuẩn. Bất luận là tu sĩ chính đạo hay là ma đạo tu sĩ, Huyết Hải giáo đều là đi qua đi ngang qua không buông tha, tuân theo có máu không có máu hút hai cái, để thiên hạ tu sĩ nghe đến đã biến sắc, chính là ngươi không phục, muốn giết hắn còn không dễ dàng. Huyết Hải giáo cuối cùng làm sao hủy diệt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử không có kỹ càng tư liệu lịch sử ghi chép, xem chừng là bị chính ma hai đạo cùng lúc làm sạch. Dù sao làm việc quá mức phách lối khiến người chán ghét, mà bây giờ kế thừa Huyết Hải thôn tiên ma công Huyết Ma Động, hiện tại ngược lại là không có lớn lối như vậy. Bọn hắn tại Sùng Châu thế lực của mình phạm vi ảnh hưởng bên trong, cũng không có một vị chỉ thấy lợi trước mắt, khu vực này mất tính, chỉ cần đúng thời hạn hiến máu, vậy liền có thể an ổn sinh hoạt, Huyết Ma Động ngược lại sẽ còn chủ động bảo hộ dân chúng địa phương an toàn, duy trì trật tự, những bách tính này bị Huyết Ma Động xưng là huyết nô. Dù vậy, Huyết Ma Động cũng thường xuyên náo máu hoang, máu tươi căn bản không đủ dùng. Huyết Hải thôn tiên ma công tu luyện, người tu hành sẽ càng ngày càng khát vọng máu tươi, một khi đoạn tờ, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở thành chỉ biết là uống máu quái vật. Trừ phi tu luyện tới Huyết Hải thôn thiên ma công tầng thứ 5, đem toàn thân huyết dịch đều cho thay thế thành thánh huyết, khi đó, loại tác dụng phụ này mới có thể biến mất. Mà vì làm dịu máu hoang, Huyết Ma Động tu sĩ thường thường đi ra bên ngoài làm tiền, lúc này bọn hắn liền sẽ khôi phục bản tính, thông qua đổ sát thu hoạch huyết dịch, giết người xong liền chạy, dù sao người bọn hắn mang không đi, cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Đương nhiên, nhiều khi ra ngoài huyết ma động tu sĩ, đi tới người liền không có. Không phải là bị chính đạo hành hiệp trượng nghĩa tu sĩ xem như ma đầu diệt trừ, chính là bị mặt khác ma tu đen ăn đen. Dù sao huyết ma động tại máu hoang lúc, tàn bộ chạy loạn, không chỉ có riêng chỉ đi chính đạo địa bàn, sẽ còn chạy đến mặt khác ma tông địa bàn, cái này người khác có thể chịu thôi. Đối với ma tu tới nói, người cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Những tình huống này đều là Tô Kiệt từ địch tu viết bút ký biết được. Gia hỏa này mơ ước lớn nhất chính là có được một mảnh lệ thuộc trực tiếp của mình huyết nô lãnh địa, có cái hơn 100 vạn bách tính, có thể tự do tự tại, mỗi ngày thu hoạch huyết dịch, có liên tục không ngừng huyết dịch hưởng dụng. Cần rộng lượng huyết dịch đến cô động tự thân thánh huyết, còn có so đây càng thích hợp công pháp của ta thôi. Tô Kiệt khỏe miệng khó mà áp chế, địch tu mơ ước lớn nhất, đối với Tô Kiệt tới nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay đổ vỡ. Muốn nói người, Tô Kiệt có thể có được Lam Tinh, mà Lam Tinh nhân khẩu là 8 tỷ. Cái này khoa trương số lượng, đặt ở huyết ma động trước mặt, có thể đập bọn hắn nhịp tim đình chỉ, hâm mộ hận không thể cử tông bên trên xuống tới công. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn Tô Kiệt lệ thuộc trực tiếp quản hạt Thiên Quốc, nhân khẩu liền có hơn 50 triệu nhân khẩu, Trung Nam bán đảo cũng là kiệt khoa tập đoàn phạm vi thế lực, tổng nhân khẩu 2.4 lực, đây đều là tươi non rau hẹ, huyết dịch máy rút tiền a. Tô Kiệt nghĩ tới đây, cái kia có thể không cao hơn mới kỳ quái. Tốt công pháp, thật sự là tốt công pháp a. Công pháp như vậy cho huyết ma động trà đạm, ta luyện mới là thích hợp nhất. Tô Kiệt con mắt tỏa ánh sáng, tại huyết hải thôn thiên ma công trên thân, Tô Kiệt thấy được thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh hy vọng, Tô Kiệt quá muốn vào bước, môn này huyết hải thôn thiên ma công cũng quá thích hợp hắn. Huyết ma động bị giới hạn tài nguyên, thường xuyên náo máu hoang, muốn đem chủ ý đánh tới những tông môn khác trên địa bàn, đến đó cướp bóc hút máu, sau đó dẫn tới nhà khác tông môn một trận đánh cho tê người, rất khó đem huyết hải thôn thiên ma công tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng tất cả những thứ này đối với Tô Kiệt tới nói đều không phải là vấn đề. Từ từ, Thiên Thủ Nô Công bị Tô Kiệt thanh âm hưng phấn đánh thức, từ tay áo chui ra, không hiểu nhìn xem Tô Kiệt. Cao hứng như vậy, ngươi tu luyện môn công pháp này có manh mối? Hàn Như Yên từ trên ngọn cây phiêu nhiên xuống, rơi vào Tô Kiệt trước mặt. Ngươi nghe ta nói, môn công pháp này quả thực là thay ta chế tạo riêng. Tô Kiệt tràn đầy phấn khởi cho Hàn Như Yên nói chính mình kế hoạch tiếp theo, định dùng rộng lượng huyết dịch trồng tài nguyên, nhanh chóng tăng lên huyết hải thôn thiên ma công cảnh giới, đền bù chính mình cận chiến vật lộ năng lực. Mặc dù Tô Kiệt năng lực cận chiến không tính yếu, tự tiêu lôi thể thiên tư nhục thân, còn có cựu phẩm thánh liên hộ thể, nhục thân tương đối lớn bộ phận tu sĩ tới nói, đều tính ra loại mặt tụy. Nhưng so sánh những cái kia chân chính thần thể tiên thể hay là có chỗ chênh lệch, Tô Kiệt hiện nay thường quy chiến đấu, đều dựa vào thiên thủ nô công, giá y địa quỷ, vạn hồn phiên ngăn địch, nhục thân tự mình vật lộn tương đối ít. Khối này xem như Tô Kiệt thiếu khuyết, một khi đền bù, Tô Kiệt thực lực lại sẽ có nhảy vọt tăng trưởng. Huống chi huyết hải thôn thiên ma công luyện đến cảnh giới cao thâm, tích huyết trùng sinh, thân hóa huyết hải, trừ lực chiến đấu mạnh mẽ tăng phúc, còn có thể đem bảo mệnh năng lực cường hóa tới cực điểm, người khác muốn giết chính mình cũng đến đau đầu. Coi như chỉ có một giọt máu tươi, Tô Kiệt cũng có thể sống lại xuống tới, loại này bảo mệnh năng lực mới là Tô Kiệt coi trọng nhất. Có được Lam Tinh hậu phương lớn này, còn có thần bí cổ kính làm át chủ bài, Tô Kiệt vững tin chính mình chỉ cần không chết, sớm muộn có một ngày có thể đăng lâm thiên nguyên thế giới đỉnh điểm. Tô Kiệt cần nhất chính là thời gian, cùng đang trưởng thành trước đó sẽ không chết yếu. Huyết Hải thôn thiên ma công chính là như thế một môn cùng Tô Kiệt hoàn mỹ nguyên bộ công pháp, rất lợi hại công pháp. Vậy bây giờ lệ quỷ cũng vong gót, chúng ta muốn trở về Lam Tinh sao? Hàn Như Yên nghe xong Tô Kiệt lời nói, cũng ý thức được môn ma công này đối với Tô Kiệt tầm quan trọng. Đúng, chờ trở lại Quỷ Linh Cung, xử lý một chút việc vặt vãnh sau, chúng ta liền trở về Lam Tinh, bắt đầu tu luyện Huyết Hải thôn thiên ma công. Tô Kiệt gật đầu, đối với kế tiếp kế hoạch làm ra an bài. Đấu chương xong, chương 484, tử phụ tu sĩ chương 484, tử phụ tu sĩ 3 ngày sau. Quỷ Linh Cung, trong một chỗ lương đỉnh, bàn cờ triển khai, Khâu Lão Đạo cùng Trường Quân Uy hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn có đệ tử ngay tại bưng trà đổ nước. Khâu Lão Đạo nắm nuốt bạch kỳ, cùng Trường Quân Uy đánh cờ, mở miệng nói, "Tông chủ, ngươi có Tô Kiệt tin tức sao?" Trường Quân Uy uống hớp trà, cao mày nhìn xem dần dần lâm vào cục diện bế tắc bàn cờ, nói tạm thời không có tin tức của hắn, ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, thực lực của hắn tại Thanh Châu cảnh nội, chỉ cần đừng đụng đến đạo đại cảnh, không có ai có thể làm gì hắn. Khâu Lão Đạo thở dài một tiếng, ra tay lại không chút nào nương tay, trên bàn cờ hình thành vòng vây tất sát chi cục. Ta biết, nhưng là tông chủ ngươi cũng biết, Tô Kiệt hắn lên chính đạo sổ đen, nếu là ở ngoài nghề đi bại lộ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Tô Kiệt cũng không phải lần thứ nhất ra ngoài, tin tưởng hắn sẽ tự mình cẩn thận. Trương Quân Uy cho mày, nắm đuốt quân cờ chậm chạp không có buông xuống. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tông chủ, sư phụ, ta trở về. Nghe được thanh âm này, Khâu Lão Đạo sắc mặt vui mừng, ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy chính mình đệ tử Tô Kiệt xuất hiện tại trong tầm mắt. Ha ha, vừa rồi ta cùng ngươi sư phụ chính cho tới ngươi đây, ngươi tới chính là thời điểm. Trương Quân Uy cười to hai tiếng, thừa cơ đem bàn cờ đẩy, làm loạn mâm này tất thua ván cờ, đứng dậy đối với Tô Kiệt mắt, mau tới đây uống trà, không có xảy ra chuyện gì đi. Khâu Lão Đạo nhìn xem bị Trương Quân Uy bừa bãi ván cờ, khí dựng râu trừng mắt, nhưng không có cách nào, đành phải đối với Tô Kiệt đạo, chuyện của ngươi đều làm xong chưa? Tô Kiệt đi đến bàn cờ trước, bưng lên đệ tử đổ nước trà rót hai cái, nói lệ quỷ đã đem tới tay, tông chủ ngươi không biết, ta lần này đi Thiên Hồn Môn, thế nhưng là đuổi kịp một cái đại náo nhiệt. Nói đi, Tô Kiệt liền đem Thiên Hồn Môn gặp phải sự tình, đều cho nói đơn giản đi ra. Bất quá Tô Kiệt đã giảm bớt đi chính mình săn giết sùng châu ma tu sự tình, cương điệu nói Thiên Hồn Môn hiện tại đối mặt chính đạo uy hiếp một chuyện. Cuối cùng tại ta bảy mưu nghĩ kế phía dưới, Thiên Hồn Môn là tông chủ đã đáp ứng, trước từ ta khôi lỗi đường mua sắm 1000 chiếc pháo hỏa tiễn cùng nguyên bộ đạn hỏa tiễn. Người tiểu hoạt đầu này, đi ra cũng không quên kiếm tiền, là cái sẽ nuôi sống gia đình chủ. Khâu lão đạo xem xét Tô Kiệt nụ cười kia, liền biết Tô Kiệt ở bên trong không ít kiếm lời. Hắc hắc, sư phụ ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ khôi lỗi đường khó a. Hơn 2000 tên đệ tử đi theo ta kiếm cơm, mỗi ngày tỉnh ngủ vừa mở mắt, chính là trắng bóng linh thạch tiêu hao, chỉ dựa vào tông môn điểm này kinh phí sao đủ a? Ta cái này không nhiều kiếm chút, sớm muộn có một ngày phá sản, cơm đều không ăn nổi. Ít đến cùng ta khóc than, ta còn không biết ngươi cái tên này nếu là nghèo, chúng ta những trưởng lão này đều có thể đi ăn xin. Câu lão đạo trợn mắt chừng một cái, liền Tô Kiệt suốt ngày từ Quỷ Lĩnh cung cùng chợ đen mua sắm các loại vật liệu, xài tiền như nước giống như, gọi là một cái tài đại khí thô. Hiện nay khôi lỗi đường cũng là toàn bộ Quỷ Lĩnh cung bên trong, nhân số lớn nhất đường khẩu một trong, Tô Kiệt người đường chủ này, lẫn vào gọi là một cái phong sinh thủy khởi. Tô Kiệt cùng Khâu lão đạo nói dốc vài câu, nâng chung trà lên thám giọng miệng, hỏi: "Tông chủ, hiện tại ngươi tới bắt quyết định, thiên hồn môn việc này nên xử lý như thế nào?" Trương Quân Huy ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới thiên hồn môn cũng đi vào chúng ta theo gót, nói đến bọn hắn lá gan cũng là lớn, thế mà trực tiếp nhằm vào quan triều các thái thượng trưởng lão hạ sát thủ, bọn hắn muốn tại Thanh Châu lập uy cũng không phải như thế lập đó a. Khó trách quan triều các sẽ nhằm vào bọn hắn. Đám người kia, nghĩ không ra còn có như vậy dũng khí, đến là ta xem thường bọn hắn." Khâu lão đạo cảm khái, đánh giết quan triều các thái thượng trưởng lão, dạng này hành vi, không thể nghi ngờ là mười phần khiêu khích, trưởng lão cũng đã là một cái tông môn trùng kiên nòng cốt lực lượng, huống chi là đạo đại cảnh. Tại Thanh Châu đại bộ phận tông môn, đạo đại cảnh chính là một tông chi chủ, mà lại rất nhiều tông môn bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều tông chủ thực lực cũng chính là thâm niên bí tàng cảnh cấp bậc, có thể thấy được một cái đạo đại cảnh phân lượng. Thiên hồn môn loại hành vi này, đặt ở bình thường tông môn, chính là ám sát tông chủ, đây là không chết không thôi cử hận. Cũng chính là quan triều các gia đại nghiệp đại, chính là Thanh Châu đệ nhất tông môn, trong môn trên mặt nổi có 5 tên thái thượng trưởng lão, phổ thông trưởng lão số lượng hơn 100, đệ tử số lượng đông đảo, nhưng liên tiếp chết mất 2 cái thái thượng trưởng lão, đối với quan triều các cũng là tuyệt đối đả kích nặng nề. Tô Kiệt khẽ miệng hơi bật lên, bất luận là Trương Quân Uy hay là Khâu lão đạo, đều cho rằng Trang Lương Nho cùng Triệu Tuấn Đức 2 cái này quan triều các thái thượng trưởng lão là chết bởi thiên hồn môn nhằm vào ám sát bên dưới. Sẽ là Ninh Vân Anh làm thôi, nữ nhân kia Tô Kiệt trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, Trang Lương Nho là chính mình tự mình giết, nhưng mà phía sau đến trợ giúp Triệu Tuấn Đức. Tô Kiệt xác định lúc trước chính mình một chiêu kia pháp tướng chỉ là trọng thương Triệu Tuấn Đức, không có đem đối phương giết chết. Nhưng từ La Tinh Thế trong miệng, Tô Kiệt lại biết được Triệu Tuấn Đức tin chết, bởi vậy một nữ nhân thân ảnh cấp tốc hiện lên ở Tô Kiệt não hải, đó chính là Ninh Hân Nguyệt tỷ tỷ, Ninh Vân Anh. Lúc đó chiến trường không có Ninh Vân Anh thân ảnh, bất quá Tô Kiệt mười phần hoài nghi, Ninh Vân Anh nữ nhân này hạ thủ. Tô Kiệt ngươi lần này ra ngoài một chuyến, ngươi nhìn Thiên Hồn Môn nghĩ đến biết sơ lược, ngươi đến nói một chút cái nhìn của mình, quan triều các có thể hay không thật nhìn Thiên Hồn Môn hạ thủ. Trương Quân Uy sắc mặt bình tĩnh nói, muốn từ nơi này tìm kiếm ý kiến. Tông chủ, căn cứ theo ta hiểu rõ, quan triều các lần này có thể là làm thật. Ta từ trên thiên hồn môn trên đường trở về, tại Nam Dương thành xung quanh đã phát hiện không ít quan triều các phái ra tu sĩ thám tử. Đồng thời ta còn thăm dò được, hiện tại Thanh Châu phụ cận các loại linh tài giá cả đều có chỗ dâng lên, nhất là luyện chế sát phạt pháp khí vật liệu, hiển nhiên có người tại quy mô lớn thu mua, chữ hàng tài nguyên, những này đều cho thấy có khả năng không lâu sau đó sẽ có một trận đại chiến bùng phát. Tông chủ ngươi cũng biết, lần trước quan triều các tại chúng ta nơi này ăn quả đắng. Tông môn đại chiến đánh cái đại bại thua thiệt, bọn hắn quan triều các cái này Thanh Châu đệ nhất tông môn uy danh giảm lớn, rất nhiều Thanh Châu cảnh nội tông môn cũng không quá nguyện ý nghe quan triều các cái này chính đạo khôi thủ chỉ huy, không chỉ có lá mặt lá trái, còn tranh đoạt không ít thuộc về quan triều các lợi ích, thông qua đủ loại thủ đoạn, mưu đoạt đến quan triều các linh quáng, tài nguyên làm. Ra, đệ tử sinh nguyên, nghe nói quan triều các năm nay đệ tử tuyển nhận đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Tô Kiệt sau khi nói đến đây, Khâu lão đạo cùng Trương Quân Uy hai người đều nở nụ cười, hiển nhiên chuyện này bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Tông môn đại chiến sau khi kết thúc, quan triều các lãnh đạo lần này thất bại chiến tranh, tại Thanh Châu huyên náo xôn xao, bao quát Đại Ly Vương triều địa phương khác đều có nghe nói. Ở trong đó, Thanh Châu chính đạo tông môn không ít trợ giúp. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, không chỉ là ma đạo sẽ lục đục với nhau, chính đạo cũng giống như thế. Từng cái chính đạo tông môn cạnh tranh với nhau, mà lại trình độ tàn khốc chưa chắc so ma đạo nhẹ nhõm, cũng không phải là mọi người trong ấn tượng, chỉ cần thuộc về chính đạo tông môn, liền sẽ huynh hữu đệ cùng, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Chỉ cần lợi ích không cần đối, ngươi ăn nhiều một chút, ta ăn ít một chút, liền sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Quan triều các chiếm Thanh Châu đệ nhất tông môn tên tuổi, hắn đại biểu lợi ích, tự nhiên để mắt khắc Thanh Châu chính đạo đỏ mắt, có cơ hội bỏ đá xuống giếng, khẳng định sẽ có người lựa chọn hạ độc thủ. Hừ, chính đạo một đám ngụy quân tử, nói cách khác lấy em hai, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vụ trộm một bụng nam đạo nữ sướng, mẹ lũ xu định. Trương Quân Uy uống nước trà, nhàn nhạt lời bình đạo. Ai nói không phải, ta ghét nhất đám kia ra vẻ đạm mạo, lừa đời lấy tiếng hạng người, luôn luôn rêu rao chính mình là chính đạo, làm sự tình, cùng chúng ta ma đạo có cái gì hai loại. Khâu lão đạo đồng ý nói, thân là ma đạo, đối với chính đạo đương nhiên không có cái gì tốt cái nhìn. Tô Kiệt đợi hai người hấp thu chính mình nói lời nói sau, tiếp tục nói, hiện tại quan triều các vốn là bởi vì tông môn chi chiến thất bại, tự thân Thanh Châu chính đạo khôi thủ địa vị dao động, hiện tại lại chết hai cái đạo đại cảnh thái thượng trưởng lão, càng là mặt mũi và lớp vải lót đều ném đi, thực lực giảm xuống, nếu là lại không làm ra điểm phản ứng, sẽ có càng nhiều chính đạo coi là quan triều các suy yếu, trên người bọn hắn cắn một cái thì mỡ. Mà quan triều các muốn khôi phục tông môn uy danh, biện pháp tốt nhất chính là lần nữa mở ra tông môn đại chiến, giết gà dọa khỉ, diệt thiên hồn môn cái này ma tông, nhất cử trọng trấn uy danh, tiếp tục lấy chính đạo khôi thủ thân phận, hiệu lệnh Thanh Châu quần hùng. Tô Kiệt cười híp mắt nói ra chính mình phân tích, tông môn tại Tô Kiệt xem ra, liền cùng cổ đại cát cư chư hầu mở dạng, có địa bàn của mình, tự cấp tự túc, hiện tại Đại Ly Vương triều thân ở vương triều thời kỳ cuối, triều đình không quản được bọn hắn trên đầu, càng là triệt để thả bản thân. Quan triều các là Thanh Châu lớn nhất chư hầu, nhưng là hắn suy yếu, mà các chư hầu cũng muốn vấn đỉnh khôi thủ, chiếm cứ càng nhiều linh mạch, bí cảnh các loại thiên tài địa bảo sản xuất khu vực. Muốn chứng minh chính mình hay là cái kia chính đạo khôi thủ, quan triều các lựa chọn khai chiến, biểu hiện ra võ lực, chính là một cái biện pháp tốt nhất. Nói rất có lý, từ Tô Kiệt phân tích của ngươi đến xem, theo ta đối với quan triều các hiểu rõ, bọn hắn rất có thể sẽ nhìn Thiên Hồn môn làm to chuyện. Trương Quân Huy gật gật đầu, vui mừng nhìn xem Tô Kiệt, có thể nói ra lần này kiến giải, Tô Kiệt cái nhìn đại cục rất không tệ, Quỷ Lĩnh cung đây là có người kế nghiệp a. Khâu lão đạo vỗ đùi, nói tông chủ, nếu là lời như vậy, liên quan tới viện trợ Thiên Hồn môn một chuyện, liền có thể đặt vào đại hội tông môn tiến hành thảo luận. Cá nhân ta cảm thấy Thanh Châu có Thiên Hồn môn gậy quấy phân heo này, hay là rất có thể vì chúng ta chia sẻ lực chú ý. Môi hở răng lạnh thôi, có Thiên Hồn môn tại, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bất quá coi như hỗ trợ, cũng không thể tiện nghi bọn họ như vậy. Lần trước vì xin mời Thiên Hồn môn xuất binh, chúng ta bỏ ra to lớn tài nguyên, lần này muốn hắn toàn bộ phương ra, còn phải cho chúng ta tăng giá. Trương Quân Uy trên mặt cũng dần dần hưng phấn, tựa hồ nghĩ đến dọa dẫm Thiên Hồn môn hình ảnh. Tô Kiệt ho khan hai tiếng, nhắc nhở, tông chủ, lần này nếu là quan triều các độc thủ, để chứng minh thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta hỗ trợ cũng phải cẩn thận là hơn. Khâu lão đạo lắc đầu, nói quan triều các muốn toàn lực ứng phó rất khó, bọn hắn cũng có địch nhân của mình, Khánh Châu Hỏa Vân Điện cách bọn họ chỉ là không đến ngàn dặm, nếu là bọn họ toàn lực xuất động, trừ phi không muốn lao ra. Hỏa Vân Điện, Khánh Châu chính đạo khôi thủ nhà kia tông môn, bọn hắn cùng quan triều các có thủ. Tô Kiệt nghe qua Hỏa Vân Điện danh tự, nhưng là cũng không hiểu rõ bọn hắn cùng quan triều các ở giữa có ân oán gì. Cái kia thủ có thể như biển đi, ngươi muốn một cái chơi nước, một cái đùa lửa, hai nhà có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi thôi. Mấy chục năm trước, hai nhà này tông môn ở giữa còn buộc phát một trận thanh thế thật lớn đại chiến, lúc đó vẫn lạc đạo đại cảnh đều vượt qua số lượng một bàn tay, liền ngay cả tử phụ cảnh tu sĩ đều có vẫn lạc, song phương sớm đã có không giải được huyết hải thâm cửu. Câu lão đạo cho Tô Kiệt hảo hảo giải thích một phen, cũng chắc chắn nói quan triều các thực lực ở mức độ rất lớn bị Hỏa Vân Điện kiềm chế, nửa năm trước cùng chúng ta tiến hành tông môn đại chiến, bọn hắn không dám tùy ý co rúm trong môn lực lượng, chỉ phái ra Trang Lương Nho dẫn đầu những tông môn khác tham dự chiến tranh, chính là muốn lo lắng Hỏa Vân Điện uy hiếp. Ngay cả tử phủ tu sĩ đều đã chết. Tô Kiệt hít sâu một hơi, tử phủ tu sĩ, so đạo đài cảnh càng mạnh một cái đại cảnh giới này tu sĩ, Tô Kiệt còn không có gặp qua, vẻn vẹn chỉ là từng nghe nói. Trước đó Quỷ Lĩnh cung trận kia tông môn đại chiến, đánh thảm liệt như vậy, cũng bất quá chết mất một cái đạo đài cảnh. Mà quan triều các cùng Hỏa Vân Điện đại chiến, chết mất đạo đài cảnh thế mà vượt qua số lượng một bàn tay, ngay cả tử phủ cảnh đại năng đều bất lạc, cái kia thảm liệt trình độ có thể nghĩ, hai nhà tuyệt đối có tan không giá huyết hải thâm cửu. Chờ chút, sư phụ, quan triều các bây giờ còn có tử phủ cảnh tu sĩ sao? Tô Kiệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quan tâm hỏi. Cái này, Câu lão đạo đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Quân Uy. Quan triều các tông chủ chính là tử phủ cảnh tu sĩ, bất quá lao ra hỏa này tại mấy chục năm cùng Hỏa Vân Điện đại chiến sau, cứng rắn giết Hỏa Vân Điện ngay lúc đó tử phủ cảnh tông chủ, tự thân cũng nhận không thể nghịch thần hồn tổn thương. Trận chiến kia qua đi, hắn đã mấy chục năm không hề lộ diện đi lại, có người nói hắn đã tọa hóa, có người nói hắn tại bế tử quan, hiện tại quan triều các hành động chủ yếu chính là dựa vào ngũ đại thái thượng trưởng lao đến thương nghị. Đương nhiên, quan triều các dù sao kéo dài nhiều năm như vậy, làm hơn ngàn năm Thanh Châu chính đạo khôi thủ, nội tình của bọn hắn đến cùng sâu bao nhiêu, còn có hay không những lực lượng khác cần tàng, cái này ai cũng không biết. Trương Quân Huy đem lời nói ra, ở trên Thiên Hồn môn không đến trước đó, làm Thanh Châu duy nhất ma tông, quan triều các chính là Quỷ Lĩnh cung trên mặt nổi uy hiếp lớn nhất, Quỷ Lĩnh cung tự nhiên cũng không ít nghe ngóng quan triều các sự tình. Cũng đừng đến lúc đó đánh lấy, toát ra một cái tử phụ tu sĩ đến. Tô Kiệt gãi gãi đầu, quan triều các tông chủ lúc này cho Tô Kiệt cảm giác, tựa như là tiết định ngạc mèo, trời mới biết đối phương là thật chết, hay là khi lão âm ức, chờ lấy cho địch nhân đến cái hung ác. Nhớ ngày đó, chúng ta Quỷ Lĩnh cung trước đây tông chủ, cũng là tử phụ cảnh tu sĩ, nhưng là từ khi hắn sau khi ngã xuống, chúng ta Quỷ Lĩnh cung rốt cuộc không có tử phụ tu sĩ bồi dưỡng được. Trương Quân Huy nói đến đây, vỗ Tô Kiệt bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, cho nên, Tô Kiệt, ngươi là chúng ta Quỷ Lĩnh cung mầm tiên, chúng ta tông môn có thể hay không quật khởi, liền nhìn ngươi khi nào có thể trưởng thành đến tử phụ tu sĩ. Tông chủ cũng quá để mắt ta đi, ta hiện tại mới bí tàng cảnh 4 tầng tu vi đâu. Đối mặt Trương Quân Huy ánh mắt lấp lánh ánh mắt, Tô Kiệt khiêm tốn không được. Trương Quân Huy lời nói tha thiết, nói nếu như ngươi cũng không được, vậy chúng ta Quỷ Lĩnh cung liền không có người có thể làm, thiên tư của ngươi mọi người rõ như ban ngày. Ta đổ Tô Kiệt có tử phụ chi tư. Khâu lão đạo cũng vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tô Kiệt ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Tô Kiệt, tại Trương Quân Huy vị này Quỷ Lĩnh cung tông chủ tha thiết chờ đợi bên dưới, cùng sư phụ Khâu lão đạo độc mại phía dưới, trận này tiệc trà xã giao cũng có một kết thúc. Sau đó, Quỷ Lĩnh cung liền muốn chuẩn bị mở ra nhìn Thiên Hồn môn trợ giúp, dự định đảo loạn Thanh Châu vùng nước này, nhấc lên sóng cả. Đấu chương xong, chương 485, khảo thí chương 485, khảo thí lại nâng cao điểm, vị trí không đối, tốt, liền vị trí này, cố định đừng động. Quỷ Lĩnh cung bên trong, trên một mảnh đất trống, Khôi Lỗi Đường một đám đệ tử ngay tại bận rộn. Chu trưởng tề vị này Khôi Lỗi Đường đại sư minh chỉ huy đám người, trên mặt đất dựng thẳng lên một cái cự đại hình trụ. Vĩnh Ba Hào hạng mục, thứ 39 lần thí nghiệm, châm lửa. Tại Chu trưởng tề mệnh lệnh dưới, hiện trường ánh lửa ngút trời, hình trụ đang cuộn trào trong ánh lửa lên không, bay vào trên trời xanh. Đường chủ, hỏa tiễn thuận lợi bay lên không. Chu Trường Tề chạy chậm đến, đi vào ngay tại quan sát Tô Kiệt trước mặt báo cáo. "Ân, ta đang xem." Tô Kiệt ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một bên vuốt ve trong ngực thiên thủ nô công, một bên ngang đầu nhìn xem viên kia ngay tại không ngừng lên không hỏa tiễn, thần thức quyết tán, quan sát đến viên này hỏa tiễn phi hành. Thẳng đến hỏa tiễn vượt qua thần thức quan sát phạm vi, Tô Kiệt chuyển hóa thành khống trùng giá đạo pháp cổ trùng giám thị, thông qua sớm sắp đặt tại hỏa tiễn bên trong cổ trùng, có thể quan sát hỏa tiễn này phi hành tư thái. "Đường chủ, cái này phi hành tư thái rất hoàn mỹ, không có sai lầm chúng ta thiết định phương hướng." Chu Trường Tề nhìn xem viên này hỏa tiễn, đối với Tô Kiệt đạo: "Hạng mục này tại khôi lỗi đường nghiên cứu phát minh ưu tiên cấp cũng không tính cao, chỉ là gần nhất mặt khác hạng mục đều có chỗ đột phá, cho nên mới triệu tập nhân lực vật lực, tại nhiều lần trong thí nghiệm, hỏa tiễn này tư thái cũng càng ngày càng ổn định. Vừa mới bắt đầu hỏa tiễn bay lên, chính bọn hắn cũng không tìm tới điểm rơi, hiện tại loại sự tình này đã sẽ không phát sinh. Nhìn xem có thể bay cao bao nhiêu." Tô Kiệt sờ lên cằm, viên này hỏa tiễn mặc dù cũng gọi hỏa tiễn, nhưng là nó cùng làm tinh loại kia truyền thống hỏa tiễn có chỗ khác biệt. Giống như hỏa tiễn chia làm thân mũi tên, hệ thống phản lực cùng hệ thống điều khiển ba cái bộ phận. Mà bây giờ viên này khôi lỗi đường nghiên cứu ra hỏa tiễn, trừ ngoại quan là hỏa tiễn bên ngoài, nó từng cái trọng yếu hạch tâm bộ kiện, tiến lên tể chữa dương, dụng cụ khoang thuyền, trong dương đoạn, cấp ở giữa đoạn, ống dẫn, đuôi cánh các loại, kỳ thật đều đổi thành các loại linh tài chế tạo. Tựa như hỏa tiễn kia nhịn nhiệt độ cao bộ kiện, chính là sử dụng chân hắc thiết dung nhập phổ thông vật liệu thép bên trong, lại dùng đặc biệt rèn kỹ thuật chế tạo, khiến cho nó trọng lượng chỉ có phổ thông sắt thép 1/5, nhưng là cường độ cùng nhịn nhiệt độ cao tính năng, nhưng vượt xa làm tinh bên trên thường quy hỏa tiễn vật liệu. Bao quát trọng yếu hỏa tiễn động cơ vật liệu thay thế suốt thiên nguyên thế giới các loại linh tài hỗn hợp chế tạo, như vậy chế ra động cơ lực đẩy, hiệu quả là thập phần cường đại. Tại Lam Tinh, nhiều khi nhân loại khoa học kỹ thuật lâm vào gông cùm xiềng xích đình trệ, cũng không phải là các nhà khoa học thiết kế không ra các loại lớn mật điên cuồng tạo vật, mà là vật liệu không cho phép, cùng chi phí nhân tố, không chịu nổi những cái kia điên cuồng thiết kế, chỉ có thể tận lực tại một hợp lý khu gian tiến hành ước thúc. Nhưng thiên nguyên thế giới bên này, các loại khoa trương hiệu quả linh tài cái gì cần có đều có, chỉ cần bỏ được dùng tiền, cái gì đều có thể cho ngươi thiết kế đi ra. Liên giống với trước mắt viên này hỏa tiễn, bản vẽ thiết kế đến từ thế kỷ trước Ma Hùng Quốc nào đó khoản hỏa tiễn, là Kiệt Khoa tập đoàn từ Ma Hùng Quốc mua được, bản thân thiết kế đã xa xa rất lại phía sau thế giới tiên tiến trình độ. Bất quá đến khôi lỗi đường trên tay, phần thiết kế đồ này liền thảm tao thay đổi lớn, các loại hung ác sống thiết kế đều cho hắn ca ca vẽ lên, bây giờ viên này hỏa tiễn cùng bản thiết kế so sánh, không nói hoàn toàn thay đổi đi, cũng chỉ có thể nói không hề quan hệ. Viên này bị khôi lỗi đường mệnh danh là Bính Hào 3 hỏa tiễn, tại các loại hắc khoa kỹ tài liệu điệt ra bên dưới, tính năng tiêu thăng 10 phần không hợp thói thường, toàn bộ nhờ một chiêu lực gạch lớn bay, dựa vào vật liệu nặng sinh sinh đem tính năng kéo lên đi. Hỏa tiễn không ngừng bay vụ độ cao, xuyên phá tầng mây, 10 km, 5 mét, 10 mét. Hỏa tiễn càng bay càng cao, bầu trời lúc này xuất hiện cương phong, loại kia mãnh liệt khí lưu, viễn siêu bình thường gió bão. Mặc dù là như thế tính năng hỏa tiễn đều bị thổi làm chết đi, chỉ có thể dựa vào tự điều khiển hệ thống tiến hành bản thân điều chỉnh. Ở trên thiên nguyên thế giới, nơi này trên bầu trời chia làm tam thập tam trọng thiên, càng lên cao đi, cương phong càng phát ra lăng liệt, còn có thiên hỏa, thần lôi tự sinh, thổi đến ngươi cốt nhục tiêu sờ, ngũ tạng thành tro, thần hồn chôn bụi. Đừng nói một khi phát hỏa tiễn, chính là tử phủ tu sĩ cũng vô pháp xuyên qua cái này tam thập tam trọng thiên. Khi hỏa tiễn xâm nhập đệ nhất trọng thiên, hỏa tiễn tách rời, mấy cái tròn vo vật thể bị ném đi ra, tiến hành triển khai. Đó là Tô Kiệt nếm thử bố trí vệ tinh, bất quá vệ tinh hay là quá yếu ớt, một khi xuất hiện, liền bị cương phong thổi đến ngã trái ngã phải, mà lại có tấp nập thiên hỏa cùng thần lôi từ hư không dâng lên, căn bản là không có cách tiến hành bất kỳ tín hiệu gì truyền đâu. Mà khi hỏa tiễn tiếp tục lên cao, đi vào đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, thẳng đến đệ tứ trọng thiên lúc, một cỗ màu đen cương phong quét mà đến. Hỏa tiễn thân mũi tên tựa như là thổi nhũ mặt nước, vô số sắt thép và mèo, linh kiện bắn bay, hóa thành đầy trời tạp vật theo gió tiêu tán. Tô Kiệt thấy thẳng lắc đầu, xem ra muốn ở trên thiên nguyên thế giới bố trí vệ tinh, độ khó thực sự cao không còn giới hạn. Muốn giải quyết vấn đề này, trừ phi Tô Kiệt nguyện ý hạ trọng kim, lấy chế tạo pháp bảo phương thức đến chế tạo vệ tinh, nhưng tỷ lệ hiệu suất thực sự tính không ra. Vệ tinh cũng không phải là một cái liền hữu dụng, mà là muốn thành bộ, mấy chục cái mới có thể đưa đến phạm vi lớn giám thị tác dụng. Bất quá ta không có tiền, tông môn nói không chừng có tiền. Tô Kiệt thì thầm trong miệng, chế tạo một cái có thể giám thị thiên nhãn, liền nhìn Quỷ Lĩnh Cung có nguyện ý hay không bỏ ra số tiền này. Nếu là có thể từ Quỷ Lĩnh Cung kéo đến kinh phí, cái kia vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá Tô Kiệt cảm thấy rất khó khăn, Trương Quân Uy cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Nói đến, muốn ở trên thiên nguyên thế giới làm ra vệ tinh, là Tô Kiệt vì tương lai cùng quan triều các lần nữa chiến tranh, làm một cái chuẩn bị. Dù sao tình báo ưu thế, mặc kệ là tại thời đại nào, đều là một trận trong chiến tranh mười phần thứ then chốt. Đường chủ, chúng ta thiết kế hỏa tiễn dầu nhiên liệu dự trữ số dư quá lớn. Hỏa tiễn căn bản bay không đến tứ trọng thiên trở lên, chúng ta nếu như cây đuốc mũi tên dầu nhiên liệu dùng để cải tạo, còn có rất lớn thiết kế chỗ trống, nói không chừng có thể đem hỏa tiễn bay đến ngũ trọng thiên. Chu Trường Tề mở miệng nói ra, đưa ra đề nghị của mình. Không cần thiết, đem hỏa tiễn này tiếp tục ưu hóa thiết kế, chi phí khống chế lại, đến lúc đó sẽ có sinh sản nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tô Kiệt bố vỗ Chu Trường Tề bả vai, thiên nguyên thế giới hỏa tiễn tạm thời không có đất dụng võ, vậy chỉ dùng tại Lam Tinh bên trên, đây cũng là Tô Kiệt lúc đầu kế hoạch. Khôi lỗi đường chế tạo hỏa tiễn tính năng, Lam Tinh nhưng không có biến thái như vậy tam thập tam trọng thiên, bay lên dự sải. Từ trên trời thu hồi ánh mắt, Tô Kiệt đối với những người khác phủi tay, nói tốt, hôm nay thí nghiệm rất thành công, tất cả mọi người ban thưởng 50 khối linh thạch. Đường chủ và thuế. Nghe thấy lời ấy, hiện trường khôi lỗi đường đệ tử tươi cười rạng rỡ. Phổ thông đệ tử ngoại môn, một tháng cũng liền mười mấy khối linh thạch thu nhập, Tô Kiệt đây coi là 10 phần hào phóng. Từ nơi thí nghiệm rời đi, Tô Kiệt lại dẫn Chu Trường Tề đi tới Quỷ Lĩnh cung cảnh nội một chỗ hồ nước. Hồ này trải qua cố ý mở rộng cùng làm sâu sắc, tại hồ nước bên cạnh bến tàu bên trong, vẹn vẹn bến tàu chiều dài liền đạt tới 600 mét. Mà tại bến tàu bên trong, một chiếc khổng lồ cự thú sắt thép nằm ngang trong đó. Đây là một chiếc chiều dài vượt qua 400 mét sắt thép chiến hạm, chuẩn xác mà nói, đây là một chiếc bán sinh vật nửa máy móc chiến hạm, đây cũng là Tô Kiệt để khôi lỗi đường nghiên chế, chuyên môn dùng cho làm tinh hải chiến thuyền, tên là Lam Hải số 1. Nó sắc ngoài cùng cung xương, áp dụng đặc chủng kim loại hỗn hợp thâm hải diệu thạch làm, ánh nắng một chiếc bắn, đầy mắt đều là ánh ánh đũ lam quang trạch, tựa như một mảnh màu xanh thẳm biển cả. Làm tương lai Kiệt Khoa tập đoàn hành hành đại dương trọng yếu chiến lược lực lượng, Tô Kiệt đối với nó đầu nhập không chút nào keo kiệt, sử dụng tài nguyên đông đảo, phí tổn đắt đỏ, bây giờ cuối cùng đã tới thân hạm hoàn thành thời điểm. Theo Tô Kiệt từ không trung rơi xuống, giữa tại cái này cự thú sắt thép thân hạm bông thuyền, một loại đặc biệt xúc cảm xông lên đầu, cái này trên thực tế là một tầng mô phỏng sinh vật bông thuyền. Các ngươi lui lại một chút. Tô Kiệt để Chu Trường Tề dẫn đầu ở đây khôi lỗi đường đệ tử triệt thoái phía sau, sau đó trong túi trữ vật lấy ra một viên tạc đạn nặng ký, trực tiếp đem nó ném mạnh ở trên bông thuyền. Bành! Bông thuyền chấn động mãnh liệt, nhưng sóng xung kích cùng bạo tạc thế năng tiến vào bông thuyền sau, sóng xung kích bị tầng tầng tiêu giảm hấp thu, chỉ nổ tung một cái không đến 2 mét lỗ hổng, đối với hình thể khổng lồ Lam Hải số 1 tới nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bạo tạc chỗ lỗ hổng, máu tươi màu đỏ sẫm phun ra ngoài, nó nội bộ không phải thép tấm, mà là tầng tầng chồng gấp nhiễu thịt, liền ngay cả mặt ngoài bông thuyền cũng là sử dụng trùng sát loại chất liệu. Mà bông thuyền độ dày không biết sâu đến mức nào, dù sao quả tạc đạn này không có triệt để đánh xuyên qua bông thuyền, bị hạ mặt nhiễu thịt hấp thu uy lực. Mà nhận được công kích đằng sau, cái kia mô phỏng sinh vật bong thuyền tựa như là đống nhiên sống lại, bạo tạc chỗ lỗ hổng nhiễu thịt không ngừng núp nhích khép lại, phi tốc lấp bằng cái lỗ hổng này. Những cái kia bị nổ tung mảnh đạn đâm vào địa phương, theo nhiễu thịt núp nhích, mảnh đạn cũng đều bị nhao nhao gạt ra. Lam Hải số 1 phòng ngự cường đại, đã có thể bản thân chữa trị, lại có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Giang giác, giang giác, chiến hạm các nơi, theo từng đầu mạch máu giống như nâng lên, chiến hạm mặt ngoài mô phỏng sinh vật bọc thép cấp tốc bành trướng, hình thành một tầng dày đặc tầng phòng hộ, giống như là mặc vào khôi giáp. Cùng lúc đó, chiến hạm bong thuyền vỡ ra từng cái cửa hàng, giống như là mở ra quái thú miệng, nội bộ lóng lánh từng dãy phát sáng vầng sáng xanh lam, chậm rãi bành trướng, co vào. Đây là một loại năng lượng đặc thù bảo tử, đến từ một loại nào đó cổ trùng năng lực, một khi kích hoạt, những năng lượng này bảo tử liền sẽ phóng xuất ra cường đại công kích. Mà chiến hạm hai bên, sinh trưởng một chút lông xù, cùng loại sợi nấm chân khuẩn một dạng đồ chơi, cái này trên thực tế là một tầng tinh mịn cảm giác lông tơ, phảng phất trên da lỗ chân lông, có thể bén nhạy bắt được hết thảy trùng quanh động tĩnh, một khi bắt được đột kích công kích, liền sẽ đem nó chặn đường hoặc tiến hành phản kích. Tô Kiệt ngắm nhìn bốn phía, sau đó đi vào Lam Hải số 1 nội bộ. Ở chỗ này, chiến hạm tràn đầy sinh mệnh giống như sức sống, vô số xúc tu cùng mạch lạc tại thân hạm bên trong qua lại, bọn chúng là chiến hạm đường sinh mệnh, kết nối với mỗi một cái hệ thống, tại khoang ở giữa truyền lại vật tư, để bảo toàn chiến hạm vận chuyển. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là máy móc cùng huyết nhục hoàn mỹ dung hợp, cả chiến hạm tựa như được trao cho một loại đặc biệt sinh mệnh. Tốt tốt tốt. Tô Kiệt hài lòng gật đầu, bây giờ cái này Lam Hải số 1 xây thành, đợi cho đưa về làm tinh tiến hành thiết bị trên tàu, lắp đặt các loại vũ khí cùng hệ thống còn, tương lai nó sẽ trở thành Kiệt Khoa tập đoàn trọng yếu nhất đại dương chiến lược uy hiếp lực lượng. Đường chủ, còn có cuối cùng một tuần, Lam Hải số 1 liền có thể toàn diện xây xong. Chu Trường Tề lại gần, nói ra, đồng thời, dựa theo ngươi phân phó, Lam Hải số 2 cùng số 3 cũng bắt đầu xuống nước. Như vậy, thuận tiện. Tô Kiệt dáng tươi cười càng phát ra nóng bỏng, có Lam Hải số 1, tương lai trên biển an toàn cũng liền có cam đoan. Dẫn đầu đội ngũ trở lại khôi lỗi đường sau, Tô Kiệt tìm tới Trần Vân, chỉ cái kia chiếm cứ to lớn diện tích phi thiên pháp trụ, đối với Trần Vân cùng Chu Trường Tề đạo, cái này phi thiên pháp trụ, cho ta không lưu dư lực, đem nó mau chóng chữa trị tốt. Đường chủ, chúng ta khôi lỗi đường hiện tại trình độ vẫn chưa đến nơi đến chốn, chữa trị từng bước tới tương đối tiết kiệm tiền vốn. Trần Vân Quy khuyên nhủ, cái này phi thiên pháp chu bị quỷ lĩnh cung tù binh chuyển giao đi vào khôi lỗi đường sau, khôi lỗi đường một mực không hề từ bỏ đối với nó chữa trị làm việc, chỉ là tiến độ chậm chạp, càng nhiều là đang nghiên cứu phi thiên pháp chu bên trên khoa học kỹ thuật. Dù sao phi thiên pháp chu chữa trị quá tốn tiền, đơn thuần dựa vào khôi lỗi đường chính mình cấp phát, Tô Kiệt lại không bỏ được bỏ tiền, tiến độ có thể nghĩ. Tông môn sẽ chuyên môn trích cấp chữa trị kinh phí, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, phát huy các ngươi thông minh tài trí, chữa trị tốt sau. Chiếc này phi thiên pháp chu sẽ trở thành chúng ta quỷ lĩnh cung tòa hạm, nam chinh bắc chiến, cũng làm cho ngoại giới nhìn xem chúng ta quỷ lĩnh cung cường đại. Tô Kiệt vung tay lên, đây là Tô Kiệt từ trong tông môn lấy được duy trì một trong. Theo tương lai có thể đoán được, sẽ lần nữa cùng quan triều các đối đầu. Đến lúc đó rời đi quỷ lĩnh cung trụ sở, không có sơn môn đại trận bảo hộ cùng trùng cấp uy hiếp, như vậy phi thiên pháp chu bảo bối này, nó mạnh mẽ hỏa lực cùng kiên cố phòng hộ, liền sẽ trở thành ra ngoài chinh chiến quỷ lĩnh cung các đệ tử di động căn cứ, phi hành cứ điểm quân sự. Quan triều các có thể trở thành chính đạo khôi thủ, cùng bọn hắn có nhiều chiếc phi thiên pháp chu có chút ít quan hệ, loại giá trị này đắt đỏ đại bảo bối, không phải tài đại khí thô tông môn căn bản không chơi nổi, cũng nuôi không nổi. Nếu không phải Tô Kiệt kiên trì, cùng chiến tranh tương lai uy hiếp, Trương Quân Huy đều không bỏ được móc ra phần này tiền. Thật, vậy thì tốt quá. Chu Trường Tề nghe nói như thế, kích động bờ môi run rẩy. Mặc dù chữa trị tốt phi thiên pháp chu muốn cho quỷ lĩnh cung chỉ huy, nhưng thao tác cái này phi thiên pháp chu, khẳng định là bọn hắn Khôi Lỗi Đường đệ tử, tương đương với Khôi Lỗi Đường được không cái này đại bà bối. Đường chủ, chẳng lẽ lại có chiến tranh rồi sao? So sánh mù kích động Chu Trường Tề, Trần Vân Nghị càng sâu, từ Tô Kiệt trong lời nói, nghe được có cái gì không đúng. Lấy Quỷ Linh cung tài lực, cung cấp nuôi dưỡng Phi Thiên Pháp Chu không phải không được, nhưng không có quy mô lớn chiến tranh lời nói, Phi Thiên Pháp Chu chỉ có thể bày ở tông môn làm bài trí. Quỷ Linh cung trước đó đều không bỏ được bỏ tiền, chỉ là đem Phi Thiên Pháp Chu ném cho Khôi Lỗi Đường nghiên cứu, liền có tầng này nguyên nhân. Hiện tại đột nhiên như thế hào phóng, suy nghĩ kỹ một chút, trong đó khẳng định có vấn đề. Chớ khẩn trương, lần này chúng ta không phải nhân vật chính, mà lại dù là đánh trận, chúng ta cũng nhất định sẽ là thắng lợi sau cùng một phương. Tô Kiệt cười nhạt một tiếng, phân phó xong chữa trị Phi Thiên Pháp Chu một chuyện, Tô Kiệt liền lần nữa tại Khôi Lỗi Đường thị sát đứng lên. Như vậy qua vài ngày nữa sau, Tô Kiệt đem Quỷ Linh cung bên trong sự tình an bài thỏa đáng, liền tại phủ đệ bế quan, thông qua trong thức hải thần bí cổ kính, mở ra trở về Lam Tinh cổng truyền tống. Quan triều các cùng thiên hồn môn chiến tranh còn xa, song phương đều đang chuẩn bị giai đoạn, trong thời gian ngắn không đánh được, Tô Kiệt dự định về trước Lam Tinh, hảo hảo tăng lên một phen thực lực của mình. Tấu chương xong, chương 486, bay về Lam Tinh chương 486, bay về Lam Tinh Lam Tinh, Thiền Quốc, Mẹ Nút Thành. Huệ Phong đại đạo bên trên, một nam một nữ hai người chính hành đi dạo bước tại khu phố, hai người đều mang khẩu trang, mang theo kính râm lớn, che khuất chân thực khuôn mặt. Cái này thế nào? Đẹp không? Trong tiệm bán quần áo, Liễu Dĩnh Dĩnh mặc một bộ váy liền áo, thướt tha tư thái, eo thon doanh doanh một nắm, dáng tươi cười động lòng người. Ngươi mặc cái gì đều xinh đẹp. Tô Kiệt nhún vai, ngồi tại bên cạnh bất đắc dĩ nói, cho dù làm được Kiệt Khoa tập đoàn người đứng thứ hai vị trí, quyền cao chức trọng, Liễu Dĩnh Dĩnh vẫn như cũ cùng đại đa số nữ nhân mở dạng, đối với dạo phố có nồng đậm hứng thú. Cái này không, mới từ Thiên Nguyên thế giới trở về Tô Kiệt, ngay tại thời gian ở không, bị Liễu Dĩnh Dĩnh kéo tới dạo phố. Cái gì đó? Thốt qua loa. Liễu Dĩnh Dĩnh trắng Tô Kiệt một chút. Ưa thích liền toàn mua lại tốt. Không cần, ta liền hưởng thụ quá trình này. Liễu Dĩnh Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, cho dù nàng có thể mua khống một con đường quần áo, nàng cũng sẽ không làm như vậy, so với những này, nàng càng hưởng thụ cùng Tô Kiệt cùng một chỗ dạo phố quá trình. Tại vật chất hưởng thụ phương diện, đến nàng loại tầm thứ này, đã sẽ không thiếu cái gì, nhưng là tinh thần hưởng thụ, cùng Tô Kiệt cùng một chỗ, là Liễu Dĩnh Dĩnh hiện tại lớn nhất truy cầu. Tô Kiệt động một chút lại biến mất một thời gian thật dài, cho nên Liễu Dĩnh Dĩnh đặc biệt trân quý hai người cùng một chỗ cơ hội, nhất là không nói làm việc, thuần túy du ngoạn hưởng lạc. Sau 20 phút, Liễu Dĩnh Dĩnh dẫn theo mấy món mua xong quần áo, ôm Tô Kiệt cánh tay vừa lòng thỏa ý rời đi tiệm bán quần áo. Lúc này một tên thường phục bảo tiêu đi đến Tô Kiệt bên người, thấp giọng đưa lô thai nói lão bản, mấy cái con rồi giải quyết. Đi, ta đã biết, lên xe trước trở về đi. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, thần thức quét qua, xung làm hắn bảo an bảo tiêu mấy tên chiến sĩ đen, ngay tại một chỗ nhà cao tầng bên trong, đem mấy tên gián điệp cho một mẹ hút gọn. Tại Tô Kiệt bên người, thời khắc có một chi chiến sĩ đen phụ trách bảo an, trong đó còn có chuyên môn cảm giác loại chiến sĩ đen, chi này chuyên môn phối thuộc Tô Kiệt bảo an đội ngũ quy cách cực cao, thành lập đến nay, phá được nhằm vào Tô Kiệt hoạt động cao tới trên trăm lên, chiến công hiển hách. Tương tự bảo an, Kiệt Khoa tập đoàn cao tầng đều có bảo hộ, chỉ là không có Tô Kiệt bên này nghiêm mật như vậy. Đương nhiên, đối với Tô Kiệt tới nói, cho dù không có bất kỳ cái gì bảo an, cũng không có khả năng có người có thể ám sát hắn thành công, trừ phi ám sát là vận dụng bom hydro. Một cỗ chống đạn xe con lái tới, Liêu Dĩnh Dĩnh đi theo Tô Kiệt lên chỗ ngồi phía sau, hé miệng nói, không biết là quốc gia nào, cái này đều tốt mấy đám. Sách, gần nhất lại không quá bình a. Còn không phải cờ giặc mù bận hà huyên áo, từ khi chúng ta tuyên bố muốn mở đảo khắc lạc vận hà, nguyên bản vừa mới ổn định thế cục lại trở thành toàn cầu tiêu điểm. Liêu Dĩnh Dĩnh mở miệng nói, tại một tuần trước, Kiệt Khoa tập đoàn lấy phía quan phương danh nghĩa, đối với ngoại giới chính thức thông báo, Kiệt Khoa tập đoàn muốn cùng Chiêm chính phủ hợp tác, đào móc cờ giặc mù vận hà. Cái gọi là cờ giặc mù vận hà, ở vào Chiêm Xuân Đồng phủ cùng Lạp Lang phủ cảnh nội một đoạn hẹp dài khu vực, Bắc Liên Trung Nam bán đảo, Nam tiếp Mã Lai của đảo, địa hạ phía Nam ước 400 cây số khu vực đều là Chiêm lãnh thổ, hẹp nhất chỗ 50 nhiều cây số, rộng nhất chỗ ước 190 cây số, điểm cao nhất độ cao so với mặt biển 75m. Mà tại Kiệt Khoa tập đoàn chính thức thông báo bên trong, đầu này quy hoạch đảo móc kênh đảo, dự tính toàn dài 102 cây số, song hướng tuyến đường 700m, nước sâu đạt 55m. Tin tức này công bố, đối với toàn cầu, nhất là si địa khu có thể nói là một cái tạc đạn nặng ký. Bởi vì đầu này ngang qua Chiêm Nam bộ cờ giặt mụ vận hà một khi xây thành, liền có thể kết nối Á Đa Mạ Hải cùng Chiêm Loan, thuyền tiến vào Thái Bình Dương không cần xuyên qua eo biển Mã Lạc Cạ, đường vòng tệ ạ xẹt cùng nhu phận, hành trình chỉ ít rút ngắn 1.300 cây số. Lấy một chiếc 10 vạn tấn thuyền chở dầu đến tính toán, có thể tiết kiệm 450 vạn đô la chi phí, chớ nói chi là bởi vậy rút ngắn thời gian, gia tăng thật lớn hàng hóa lưu thông tốc độ. Tệ ạ xẹt bên kia không ít làm ở Mỹ đi. Tô Kiệt thản nhiên nói, eo biển Mã Lạc Cạ thế nhưng là tệ ạ xẹt bệnh căn tử, không có eo biển Mã Lạc Cạ cái này toàn cầu hải vận cổ học dòng nước. Tệ ạ xét bất luận là kinh tế thu nhập hay là tại quốc tế xã hội địa vị đều sẽ rất xuống ngàn trượng. Eo biển Mã Lạc Cạ gánh chịu toàn cầu dầu thô cùng thành phẩm dầu 25 vận chuyển số lượng, cùng toàn cầu trên biển mậu dịch 30 cũng cần trải qua nên eo biển, nó đại biểu lợi ích có thể nghĩ có bao nhiêu khoa trương. Tệ ạ xét bằng vào tuyến đường này lấy được thông hành phí, tiền thuế, hậu cần các loại phí phục vụ, liền để tệ ạ xét ăn đầy bồn đầy bát, càng là nhất cử trở thành toàn cầu hậu cần, tài chính, vận tải đường thủy trung tâm. Bởi vậy đương Kiệt Khoa tập đoàn tu kiến khắc cờ giặc mù, tệ ạ xét tự nhiên sẽ ghen tuông 10 phần, cực lực cản trở. Nào chỉ là làm ở Mỹ, chỉ thiếu chút nữa cùng chúng ta liều mạng, không chỉ có công khai kháng nghị, còn tại Liên hợp An lý hội bên trên lên án chúng ta, yêu cầu công pháp quốc tế đỉnh tham gia trọng tài, vì ngăn cản chúng ta tu kiến cờ giặt mù vận hà, sử xuất sức chín châu hai hổ. Liêu Dĩnh Dĩnh cười nhẹ, ngôn ngữ mang theo khinh thường. Đối với Kiệt Khoa tập đoàn tới nói, Tệ Ạ Sẹt chỉ là một cái tiểu quốc, mà tiểu quốc là không có nhân quyền. Bất quá trừ Tệ Ạ Sẹt, còn có Nhu Phật, Trà Ba những quốc gia này kháng nghị, thậm chí A Tam quốc cũng công nhiên phản đối chúng ta tu kiến này kênh đảo. Trước mắt Liên Hợp An Lý Hội bên kia, lấy Ái Quốc cầm đầu, liên hợp hắn một phiếu tiểu đệ, nhất là cái gọi là Thiên Đạo Chiến Lược Đồng Minh, đối với chúng ta tu kiến cờ giặt mù vận hà tiến hành trắng trợn nói xấu, nói chúng ta tu kiến cờ giặt mù vận hà là muốn dùng cái này kẹp lại toàn cầu hải vận kinh tế yếu đạo cổ họng, là nghiêm trọng nguy hại toàn cầu hòa bình hành vi. Liêu Dĩnh Dĩnh nói, chính mình cũng nhịn không được đậu đen rau muống nói cái này Ái Quốc cũng thật sự là đủ dày ra mặt, mình tại Tệ Ạ Sẹt chú quân, còn nắm giữ lấy toàn cầu mặt khác vận tải đường thủy yếu đạo, tại Ba Nã Mã vận hà, Tô Y Địa Si vận hà, trực bố La Đà Hải hạ phủ cận đều có căn cứ quân sự ở đây, hiện tại ngược lại chúng ta uy hiếp toàn cầu hòa bình. Tô Kiệt cười cười, nói Ái Quốc tiêu chuẩn kép ngươi cũng không phải lần thứ nhất tao ngộ, bọn hắn một mực như vậy, bọn hắn phản đối ta là thói quen, bất quá A Tam cũng tới tham gia náo nhiệt, xem ra con kênh đảo này thật đúng là khiên động ích lợi thật lớn, để bọn hắn đều ngồi không yên. Bọn hắn càng phản đối, chúng ta liền càng phải tu kiến. Hiện tại chiêm chúng ta làm chủ, bọn hắn cũng chính là đang liên hiệp hội đồng bảo an phát cầu nhau, bọn hắn bất luận cái gì phản đối đề án, chỉ cần chúng ta không ký tên, đó chính là giấy lộn một tấm. Liêu Dĩnh Dĩnh gật đầu, đi qua chiêm không phải là không muốn tu đầu này cờ giặt mù vận hà, nhưng một phương diện thật sự là không có tiền, tu kinh đào ít nhất cần đầu nhập mấy chục tỷ đô la, một phương diện khác, bọn hắn cũng gánh không được ngoại bộ áp lực. Bởi vì loại này quốc tế vận tải đường thủy cổ học yếu đạo, tiểu quốc gia nếu như tu kiến, là rất khó đem nó nắm giữ, rõ ràng nhất chính là Ba Nã Mã, tại bọn hắn quốc thổ tu kiến Ba Nã Mã vận hà, thực tế quyền khống chế lại tại Ái Quốc trong tay. Nhưng là Kiệt Khoa tập đoàn trở thành Trung Nam bán đảo bá chủ sau, lại có thể không nhìn những áp lực này. Chiêm không dám làm sự tình, Kiệt Khoa tập đoàn cũng không quan tâm, tài lực Kiệt Khoa tập đoàn có là, trên võ lực càng là có thể làm cho một đám si quốc gia sợ hãi. Tô Kiệt rất hài lòng Liễu Dĩnh Dĩnh thuyết pháp, nàng hiện tại càng ngày càng có nữ cường nhân khí chất, cười nói, kênh đào đục xuyên ta sẽ để cho tiểu tiên cụ cụ, dưới mặt đất máy móc hoàn thành, ngươi an bài nhân thủ, tại kênh đào bến cảng, đường cái, đường sắt, trạm phục vụ, hậu cần các phương diện tiến hành tăng tốc xây dựng cơ bản. Ngay tại trong tay áo ẩn nút tiên thủ nô công nghe được Tô Kiệt gọi hắn, ngẩng đầu nháy nháy con mắt, nó còn không biết mình bị an bài lên một trận hung ác sống. Tô Kiệt cũng chính là khi dễ người ta thiên thủ nô công sẽ không cần tiền lương, trực tiếp cho nó mấy trăm ức đô la đục mở kênh đảo kinh phí đều cho tham ô mất rồi. Quay đầu lại cho tiểu thiên thêm đồ ăn tốt. Tô Kiệt nói thầm trong lòng, eo biển mã lập cả ngăn ở nơi đó, quyền khống chế còn tại Ái Quốc trên thân, đối với Kiệt Khoa tập đoàn trong này làm bán đảo bá chủ tới nói, đó là khó mà dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó nếu như cùng Ái Quốc hải quân khai chiến, người khác eo biển mã lập cả một bước, Kiệt Khoa tập đoàn hải quân liền không cách nào thông qua, các loại hậu cần điều hành đều không thể tiến hành. Tỷ như Tô Kiệt định cho Kiệt Khoa tập đoàn trang bị Lam Hải số 1, đại gia hỏa này nếu như bố trí tại Thiền Quốc Gạ Đa Mã Hải, như vậy thì không cách nào thông qua eo biển Mã Lạc Cạ, mở không vào Chiêm Loan, lực ảnh hưởng thẩm thấu không đến An Quốc, chiêm các quốc gia đi, trên biển gặp phải trọng đại uy hiếp. Tương phản, nếu như Lam Hải số 1 bố trí tại Chiêm Loan, như vậy lực ảnh hưởng cũng liền không cách nào tác dụng đến Ạ Đa Mã Hải, đây đối với Thiền Quốc cái này Kiệt Khoa tập đoàn đại bản doanh tới nói, là trên biển uy hiếp lực lượng nghiêm trọng thiếu thốn. Luôn không khả năng vòng qua eo biển Mã Lạc Cạ, từ càng phía nam đi vòng A Tầm Dương, đó càng là thiên phương dạ đàm. Hành trình cùng khoảng cách quá dài, thời gian hao phí quá nhiều, hoàn toàn không thực tế. Muốn để Trung Nam bán đảo trên biển lực lượng nối thành một mảnh, eo biển Mã Lập Cả đối với Kiệt Khoa tập đoàn tới nói như nghẹn ở cổ họng, cờ giặt mù vận hà tu kiến bắt buộc phải làm. Trong tiếng trò chuyện, xe con đã đi tới Kiệt Khoa tập đoàn tổng bộ cao ốc, Tô Kiệt mang theo Liễu Dĩnh Dĩnh đi xuống, đi vào một gian trong phòng họp. Nơi này đã đợi chờ lấy một đám người, đó là đến từ Chiêm, A Quốc, Lan Thương, chân tịch mấy cái quốc gia đại biểu. Sau đó có cái sự tình cần mọi người hoàn thành. Tô Kiệt ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn quanh một vòng, mở miệng nói: Kiệt Khoa tập đoàn bởi vì đủ loại nguyên nhân, cần đại lượng nhân loại máu tươi, cho nên các vị đang ngồi, thông chi các ngươi sau lưng chính phủ, chấp hành hiến máu hoạt động, đây là chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn yêu cầu. Nói đi, xung làm Tô Kiệt bí thư Liễu Dĩnh Dĩnh xuất ra một gấp văn bản tài liệu, phía trên viết xem rõ ràng tương quan kế hoạch. Khi mấy quốc gia này đại biểu nhìn thấy văn bản tài liệu câu đầu tiên, trong mắt đều hiện lên một vòng chấn kinh. Mỗi cái người trưởng thành cưỡng chế tính hiến máu, một năm ít nhất 2 lần, Tô tiên sinh, loại này hiến máu có thể hay không quá cấp tiến? An quốc đại biểu nhìn thấy yêu cầu này thời điểm, nhịn không được mở miệng nói, cưỡng chế quốc dân hiến máu, cái này tại toàn thế giới đều không có như vậy tiền lệ. Mặt khác mấy cái quốc gia đại biểu cũng là một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, bọn hắn phỏng đoán Tô Kiệt như vậy yêu cầu, chỉ sợ cùng siêu cấp chiến sĩ có quan hệ. Bởi vì Kiệt Khoa tập đoàn siêu cấp chiến sĩ tại nuốt cường thân đan sau, nhất định phải tiến hành truyền máu duy trì thân thể cơ năng, cái này tại toàn cầu đã không phải là bí mật gì. Cường thân đan bởi vì các loại nhân tố dẫn ra ngoài một chút, rất nhiều quốc gia đều làm qua thí nghiệm cùng phòng chế, mặc dù phòng chế không thành công, nhưng là liên quan tới cường thân đan hiệu quả cùng di chứng, hay là nghiên cứu minh bạch. Tô Kiệt khoát tay áo, nói các ngươi trước xem hết lại nói. Mấy cái quốc gia đại biểu tiếp tục lật xem, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Kiệt Khoa tập đoàn cũng không phải là muốn chơi miễn phí máu tươi. Hiến máu chống đỡ thuế, tiền mặt ban thưởng, con cái đến trường, vào nghề cùng dưỡng lão. Mỗi nhìn một đầu, đang ngồi mấy cái quốc gia đại biểu sắc mặt càng phát ra động dung. Bởi vì trên văn kiện rõ ràng biết, chỉ cần quốc gia công dân hiến máu, như vậy có thể lựa chọn hai loại trực tiếp phương thức thu hoạch được lợi ích. Một loại là chống đỡ thuế, căn cứ ngươi hiến máu số lần và số lượng, cho ngươi miễn trừ một bộ phận vốn nên giao nạp thu thuế. Một loại khác chính là đơn giản thô bạo phát tiền, phát hiện kim, cấp cho trực tiếp nhất ban thưởng, hiến máu càng nhiều tiền tài tự nhiên cũng càng nhiều. Nếu như là kẻ có tiền, nhà thường thường bậc trung, nhiều như vậy hồi lâu lựa chọn người trước, thu thuế có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mà cái sau thì là đại đa số người lựa chọn, Kết Khoa tập đoàn sẽ đối với máu tươi tiến hành công khai ghi giá, một ML bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền. Đương nhiên vì để tránh cho các loại hắc ác thế lực ép buộc bán máu, tiến hành một loạt quy định, tỉ như cần bản nhân tự mình trình diện hiến máu. Trừ cái đó ra, căn cứ tính gộp lại hiến máu số lượng, công dân sẽ mang theo hiến máu tiêu binh, hiến máu thiên sứ, hiến máu anh hùng các loại xưng hô, nắm giữ hiến máu giấy chứng nhận người, có thể tại vào nghề, nhập học, mua nhà giảm thuế, mua xe ưu đãi, vay, thi công chờ chút từng cái phương diện. Đối với hiến máu người tiến hành ưu đãi khi toàn bộ sau khi xem xong, đang ngồi mấy cái quốc gia đại biểu trong đầu cùng nhau toát ra một cái ý nghĩ, Kết Khoa tập đoàn là có tiền không có bỏ ra sao? Bọn hắn không nghĩ ra, Tô Kiệt tại sao lại đưa ra như vậy không hợp tối thường yêu cầu. Mấy người bọn hắn quốc gia nhân khẩu cộng lại có hơn 200 triệu, coi như ném đi vị thành niên cùng già yếu tàn tật, có thể đạt tới hiến máu danh ngạch, cũng là một cái cực kỳ to lớn số lượng, đôi này chính phủ tài chính là một cái cự đại gánh vác. Giả thiết chỉ có 100 triệu người đạt tới hiến máu yêu cầu, dựa theo Tô Kiệt thiết định hiến máu cầu thang ban thưởng, hàng năm chi tiêu hiến máu ban thưởng cùng vận doanh duy trì chi phí, cộng lại đến có cái $100 tỷ. Như thế nào, có thể làm được hay không? Tô Kiệt gõ bàn một cái nói, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đang ngồi mấy vị quốc gia đại biểu. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, phần này hiến máu phụ cấp là Kiệt Khoa tập đoàn ra sao? An Quốc đại biểu cẩn thận mở miệng hỏi thăm, nếu là phần này phụ cấp từ quốc gia mình ra, bọn hắn có thể không đủ sức. Chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn muốn máu, tự nhiên là chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn ra, không trả tiền thôi, liền từ các ngươi chiến bại bồi thường bên trong khấu trừ liền tốt. Tô Kiệt vì để cho bọn hắn tận tâm tận lực, cũng không có quá phận hà khắc nghiền ép bọn hắn, miễn cho bọn hắn lá mặt lá trái, dù sao mạn thành điều ước chiến bại bồi thường còn tại đó. Này chúng ta chiêm đáp ứng. Tô Kiệt lời nói để mấy cái quốc gia đại biểu nhẹ nhàng thở ra, chưa hết nhất đáp ứng, tự nhiên là Kiệt Khoa tập đoàn số 1 thiểm cầu chiêm, chiêm đã bị Kiệt Khoa tập đoàn thu phục, loại chuyện này việc nhân đức không nhường ai lên làm gương mẫu tác dụng. Các ngươi đâu? Tô Kiệt lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Chúng ta nguyện ý. Từng cái quốc gia đại biểu tuần tự gật đầu, đồng ý chấp hành Kiệt Khoa tập đoàn ban bố hiến máu kế hoạch. Dù sao bọn hắn chỉ cần ra nhân thủ, tài lực gánh vác Kiệt Khoa tập đoàn đã phụ trách, bọn hắn không có cái gì nỗi lo về sau. Rất tốt, các ngươi trở về đi, quay đầu chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn lại phải giám sát tổ tiến bảo, an bài hiến máu kế hoạch. Tô Kiệt đuổi đi mấy cái quốc gia đại biểu, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bọn hắn coi là Kiệt Khoa tập đoàn có tiền không có hoa, thật tình không biết, những máu tươi này quan hệ đến Tô Kiệt tu luyện huyết hải thôn tiên ma công, môn công pháp này có thể thành hay không, dựa vào là chính là rộng lượng máu tươi. Đấu chương xong, chương 487. Họa lên chương 487, họa lên chiêm, cờ giặt mụ vận hạ vị trí khu vực, từ nơi này, có thể ngóng nhìn đến nơi xa bọt nước dậy sóng, cùng hẹp dài đáy cốc bình nguyên một đoàn xe chậm rãi lái vào rừng hẳn, đến từ Hoa Quốc Vạn Đại Tập đoàn Chủ tịch Vương Lân từ trên xe đi xuống. Lúc này nơi này đã hội tụ đông đảo thi công máy móc cùng công nhân, Vương Lân mang theo Vạn Đại Tập đoàn nhân thủ, bọn hắn Vạn Đại Tập đoàn đầu tư cờ giặt mụ vận hạ hậu cần cùng khách sạn các loại xây dựng cơ bản hạng mục, đây cũng là Vương Lân lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá Vương Lân lai tới không phải lúc, bọn hắn vừa xuống xe, liền thấy cách đó không xa đang có một chút nơi đó cư dân giáp hành phi, ngay tại kháng nghị cái gì? Cự tuyệt đảo đối cái nào, đưa ta thổ địa. Đây là gia viên của chúng ta, phá hư hoàn cảnh đều là tội nhân, ta thần sẽ không khoan dung các ngươi. Vì cái gì bồi thường như vậy một chút tiền, ta không đồng ý, bồi thường kim ngạch nhất định phải lật gấp ba, nếu không ta không đồng ý dọn nhà. Thông qua tùy hành thiên dịch, Vương Lân nghe hiểu những này dân bản xứ kháng nghị. Vương tổng, hành ngộ hành ngộ, hoan nên ngươi đến cờ giặt mụ vận hà đầu tư khảo sát, ta là Kiệt Khoa tập đoàn cờ giặt mụ vận hà khu tổng công trình sư cùng người phụ trách, ba đồng. Đúng lúc này, đến đây nên đón Vương Lân một đoàn người Kiệt Khoa tập đoàn nhân viên đi tới. Ba bồng là chiêm người, cũng là chiêm nổi danh nhất công trình cầu lộ chuyên gia. Tại quá khứ, chiêm cũng có lòng muốn tu kiến quán thông cờ giặt mù vận hà, ba bồng chính là dự thiết người phụ trách, đối với cờ giặt mù vận hà có rất nhiều nghiên cứu, chỉ là chiêm về sau bởi vì quốc lực cùng ngoại giới áp lực các loại nguyên nhân, con kênh đảo này tu kiến từ đầu đến cuối xa xa khó đợi. Nguyên bản ba bồng đều cho là mình đời này đều không thể nhìn thấy con kênh đảo này quán thông, kết quả Kiệt Khoa tập đoàn tới. So sánh chiêm duy nặng, Kiệt Khoa tập đoàn phương châm chính là một cái bá đạo. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đều không thể quấy nhiễu bọn hắn tu kiến kênh đào kế hoạch, để ba đồng thấy được cờ giặt mụ vận hà tu kiến hy vọng thành công. Chào ngươi, chào ngươi. Vương Lân không dám thất lễ, vội vàng đưa tay cùng ba đồng nắm tay. Ba đồng tiên sinh, những này Vương Lân hàn huyên vài câu, chỉ những cái kia dơ hành phi dân chúng. Đất ngai này còn không có giải quyết sao? Nếu như chúng ta khởi công kiến tạo, sẽ không phải náo ra phong ba tới đi. Vương Lân hơi có sầu lo. Bởi vì lần trước giao hảo Kiệt Khoa tập đoàn xuất phẩm giá y phim duyên cớ, bọn hắn Vạn Đại tập đoàn thu được ở Trung Nam bán đảo đầu tư xây dựng cơ bản cơ hội, lên Kiệt Khoa tập đoàn cùng nghề danh sách. Ở trong đó, cờ giặt mụ vận hà không thể nghi ngờ là trong đó quan trọng nhất, mặc dù bọn hắn bạn lớn không có kênh đảo cổ phần, nhưng tham dự tiến kênh đảo hai bên bờ hậu cần, khách sạn, xanh hóa, đường cái chờ chút, cũng làm cho bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát, đồng thời đây cũng là một tấm ở Trung Nam bán đảo hiện ra tự thân danh thiếp. Người khác xem xét, ngươi liền cờ giặt mù vận hà trọng yếu như vậy công trình đều có thể tham dự, đối với bạn đại tập đoàn thực lực tất nhiên sẽ nhìn với con mắt khác, về sau có thể ở Trung Nam bán đảo tốt hơn làm ăn, thu hoạch được càng nhiều thị trường số định mức. Vương tổng quá lo lắng, Cờ giặc mụ vận hà cực kỳ xung quanh thổ địa đều đã bị chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn mua xuống, kim ngạch cũng cho nơi đó bồi thường đúng chỗ, bọn hắn những này dân bản xứ tới kháng nghị, bất quá là có ít người lòng tham không đủ, cùng có ngoại cảnh thế lực duy trì bọn hắn náo sự thôi. Ba Bồng bình tĩnh nói, Kiệt Khoa tập đoàn không thiếu tiền, thu thập những thổ địa này bổ sung kim ngạch đều là cho đủ, vì thế còn lấy xuống những nơi mấy cái tham ô chiếm quan biên. Chiếm tham ô thành đó, từng có tu kiến phi trường cao tốc 10 năm cũng không hoàn thành, 80 tiền bốn đi hướng không rõ, loại tình huống này chỗ nào cũng có. Có thể dù là Kiệt Khoa tập đoàn đưa tiền đủ, lòng người đều là chưa đủ, đều tưởng muốn càng nhiều. Cảnh cáo, tất cả ngoại nhân lập tức rời đi vận hà khu vực, nếu không coi là hành động công kích, bên ta có được vô hạn tự vệ quyền. Chật, số lớn quân đội xuất hiện tại hiện trường, xua đuổi những cái kia người kháng nghị. Tại cờ giặc mù vận hà, Kiệt Khoa tập đoàn ở chỗ này đồn trú hai cái sư, binh lực cường thịnh, rất dễ dàng liền điều đến quân đội. Theo từng cái họng súng đen ngòm chỉ đến, những cái kia kháng nghị dân bản xứ sắc mặt trắng bệnh. Đối mặt Kiệt Khoa tập đoàn chuẩn bị cùng bọn hắn giảng pháp luật thương pháp giảng đạo lý đường đạn mọi người cùng đủ quay người chạy trốn. Tại chiêm, Kiệt Khoa tập đoàn lôi lệ phong hành thủ đoạn bọn hắn đều được chứng kiến, nhìn thấy Kiệt Khoa tập đoàn muốn động thật sự, bọn hắn cũng không dám đợi ở nơi nào. Sự tình giải quyết, Vương tổng, mời đi. Ba Đồng đối với nhìn trận mắt hốc mồm Vương Lân nói ra. Cái này dạng này là có thể. Vương Lân chỉ hiện trường, trực tiếp xuất động quân đội, thủ đoạn này không khỏi quá cấp tiến. Đây chính là chúng ta làm việc thủ đoạn, nếu là đổi thành cảnh sát, những cái kia điều dân cũng sẽ không sợ. Ba Đồng nhẹ gật đầu, nơi này dù sao cũng là chiêm Nam Bộ, nơi đó khu một mực cùng chiêm náo tách rời, dân chúng đều muốn độc lập kiến quốc đâu. Trước đó Kiệt Khoa tập đoàn cùng chiêm giao chiến lúc, nơi này tách rời phần tử còn bị Kiệt Khoa tập đoàn thanh lý qua một phen, chỉ là cảnh sát nói, có thể chấn không nổi những người này. Vương Lân á khẩu không trả lời được, nghĩ đến Kiệt Khoa tập đoàn một đường tại trong chiến hỏa trưởng thành kinh lịch, sẽ có loại này tác phong làm việc, ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Tiến vào kinh đảo công trường bên trong, nơi này khắp nơi đều tại xây dựng rầm rộ. Các loại công trình máy móc luôn bước mặt đất, diệt trừ cây rừng, đổ vào xi măng, máy móc anh minh bên thai không dứt, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mang theo nón bảo hộ, Vương Lân ánh mắt nhìn đến đầu kia quy hoạch bên trong kinh đảo đảo móc khu vực. Đây là cái gì? Vương Lân con mắt trừng lớn, đã thấy tại quy hoạch vận hà khu vực, bây giờ mảng lớn đất đá sụp đổ, một đầu hẻm núi khổng lồ thành hình, chiều dài chừng mấy cây số, rộng chừng vài trăm mét. Mà tại trong hẻm núi, từng cái hình thể khổng lồ, có 8 đầu nện chân dài, tại đá núi trong đất đá sâu đục cố định, do nhện chủ chiến cơ giáp cải tạo công trình máy móc, ngay tại đảo móc bùn đất, gặp được tảng đá to lớn, trực tiếp dùng chi chân liên tục đả kích, thông qua lắp đặt ở đây phá toái chui chui đem nó đục xuyên đánh nát. Tại nhện trong cơ giáp bộ, nguyên bản lắp đặt pháo máy vị trí, cải thành lắp đặt máy ép nước cánh tay. Hai cái to lớn xúc đấu, sắp thành phiến đất đá chứa vào phần lưng to lớn thùng xe bên trong, sau đó lại đem những này tạp vật thông qua to lớn băng chuyển, từng cái chuyển vận tới mặt đất phía trên. Vì tiếp nhận cái này to lớn vận chuyển số lượng, liền ngay cả cái này băng chuyển đều là trải qua một phen cải tạo, khiến cho thành tấn đất đá từ hẻm núi nhẹ nhõm chuyển tâu đến cao mấy chục mét trên mặt đất, lại trải qua do các loại máy xúc cùng xe tải trở đi, dùng nhện cơ giáp đến công trình bằng gỗ làm việc, quá hào khí đi. Vương Lân cảm giác mở rộng tầm mắt, nhện chủ chiến cơ giáp được vinh dự một đời mới mặt đất lục chiến chi vương, một khung liền có thể nhẹ nhõm đánh ngã mấy chục chiếc chiến xa bọc ép, bị cải tạo dùng để đào đất thanh ứ, là Vương Lân nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba Đồng nhún núi bay, nói nhưng là hiệu suất này rất cao, không phải thôi. Hiệu suất quá cao, thời gian ngắn như vậy liền đào ra mấy cây số dáng dấp hẻm núi, còn sâu như thế, thật là khiến người nhìn mà than thở. Vương Lân cảm khái không thôi, cảm giác hôm nay tăng kiến thức. Ba Đồng tại bên cạnh không nói gì, trên thực tế, hẻm núi này cũng không phải là nhện cơ giáp đào, mà là dùng Kiệt Khoa tập đoàn bí mật đào đất máy móc đào móc thành hình, bọn họ chạy tới chỉ là làm sau cùng bạo phá, đem đã bị đào dốc trong hẻm núi nổ sập. Kỳ thật Ba Đồng bản nhân rất ngạc nhiên cái kia thần bí đào đất máy móc, cái này hiệu suất cao đào đất nguyên lý, bình thường tuấn cấu cơ hiệu suất so ra kém xa, đáng tiếc đây không phải là quyền hạn của hắn có thể biết đến. Trước kia theo chiêm kế hoạch, tu kiến cờ giặc mù vận hà dự định tốn hao 8-10 năm thời gian, nhưng là chúng ta Kiệt Khoa tập đoàn không cần, căn cứ kế hoạch của chúng ta, có cái 1 năm nửa năm liền có thể đem kinh đảo quan thông. Ba Đồng nói đến đây, cũng không khỏi đến 10 phần tự đắc, đi qua chiêm tu kiến cờ giặc mù vận hà thiết kế chỉ có 400 mét chiều rộng, 25 mét sâu. Mà Kiệt Khoa tập đoàn kế hoạch càng thêm lớn gan, kinh đảo độ rộng đạt tới 700 mét, sâu đạt 55 mét, nếu không phải có thần bí dưới mặt đất máy khai thác hầm lò khí, dạng này công trình số lượng là kinh người. Ba Đồng tiên sinh, quý công ty thực lực để cho ta bội phục, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Lân nguyên bản còn có chút lo lắng con kênh đảo này sẽ chết yểu, bây giờ thấy Kiệt Khoa tập đoàn thực lực, hắn rốt cục an tâm lại, đối với tương lai hợp tác tràn ngập mong đợi. Một khi con kênh đảo này thúc đẩy, đối với bạn đại tập đoàn tới nói, là rất có phong phú hồi báo đầu tư. Hợp tác vui vẻ. Ba Bồng cười xác nhận, thình lình một tiếng vang thật lớn từ bên bờ biển truyền đến, đem mọi người tại đây đều dọa cho nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Ba Bồng chân mày cau lại, bên cạnh phụ tá nghe điện thoại, đưa lỗ tai tại Ba Bồng bên tai thấp giọng nói gì đó. Nghe, Ba Bồng sắc mặt có chút không dễ nhìn đứng lên, cuối cùng càng là giận tí mặt, thả hắn mẹ dám, ngay cả bến tàu đều có thể nhận lầm, coi ta ngốc có phải hay không, thuần túy chính là cố ý. Ba Bồng tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Vương Lân trong lòng có dự cảm không tốt. Tệ ạ, xét một chiếc tàu hàng đánh tới chúng ta lâm thời bến tàu, bọn hắn nói thuyền hàng bị hao tổn nghiêm trọng, đáy thuyền dỉ nước, cần lâm thời sửa chữa, cự không chuyển thuyền. Ba Bồng sắc mặt rất là khó chịu, vì tu kiến cờ giặc mù vận hà, ở bên bờ biển Kiệt Khoa tập đoàn tìm chỗ nơi thích hợp, xây dựng một chỗ bến tàu, đến từ hải vận thuyền có thể ở chỗ này đỗ, đem các loại xi măng, sắt thép, xăng dầu đi hệ gen, linh kiện, đồ ăn chờ chút thông qua tu kiến đường dây, dùng xe lửa nhanh gọn thẳng tới kênh đảo công trường. Hiện tại chỗ này bến tàu bị đến từ Tệ Ạ Sẹt một chiếc tàu hàng chặn lại, chuyển vận làm việc khẳng định bị ngăn trở. Tệ Ạ Sẹt gấp. Vương Lân nghe chút cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, Tệ Ạ Sẹt nắm giữ eo biển Mã Lập Cả nhận uy hiếp, một khi cờ giặt mù vận hà tu kiến tốt, eo biển Mã Lập Cả thông tàu thuyền ít nhất phải giảm bớt một nửa trở lên. Bây giờ tàu hàng va chạm lâm thời bến tàu, rõ ràng là Tệ Ạ Sẹt muốn cản trở Kiệt Khoa tập đoàn đối với cờ giặt mù vận hà thi công. Đám gia hỏa này lại dám tới tìm chúng ta phiền phức, lập tức cho tổng bộ gọi điện thoại báo cáo tình huống, để quân đội đi theo ta. Ba Bổng cắn răng, nổi giận đùng đùng. Đại lượng quân đội tập hợp, nguyên bản ngay tại dưới mặt đất đường hầm bên trong tiến hành thi công làm việc từng cái nện chủ chiến cơ giáp, cũng theo thay đổi dỡ xuống thông dụng cánh tay máy, thay đổi các loại hệ thống vũ khí, khí thế hùng hổ thẳng hướng bến tàu phương hướng. Khi Ba Bổng dẫn đội đuổi tới bến tàu khu vực, liền thấy một chiếc to lớn tàu hàng, đầu thuyền đụng vào trên bến tàu, thuyền hàng có tổn thương, nhưng xa xa không có đạt tới đắm chìm trình độ, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không nhúc nhích, cản trở những thuyền khác bình thường đỗ. Mà tại thân thuyền bong thuyền mạn thuyền chỗ, còn có thể nhìn thấy một đám Tệ Ạ Sẹt thuyền viên đang cùng phía dưới Kiệt Khoa tập đoàn nhân viên công tác chửi rủa. Ba Bổng tiên sinh, những này Tệ Ạ Sẹt thuyền viên chết sống không chịu xuống thuyền. Bến tàu người phụ trách đội vã chạy tới, báo cáo tình huống. Không chịu bên dưới, nơi này chúng ta định đoạn, cho ta đem người đều lấy xuống, dám phản kháng, trực tiếp cho ta xử bắn. Ba Bổng khí trong mắt đều đỏ, cầm lấy bộ đàm cùng Kiệt Khoa tập đoàn quân đội sĩ quan câu thông. Không bao lâu, trên trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng rít, theo một chiếc máy bay trực thăng lơ lửng tại trên tàu chở hàng, mấy cái chiến sĩ ghen nhảy xuống, trực tiếp đánh vào tàu hàng bên trong. Nương theo lấy mấy tiếng súng vang, rất nhanh một đám Tệ Ạ Sẹt quốc tịch thuyền viên liền hai cố lắc, bị chiến sĩ ghen áp giải xuống tới. Bên cạnh Vương Lân mắt thấy một màn này, có thể nhìn thấy chiến sĩ ghen sinh vật kia thực trang bên trên, còn chưa khô cạn vết máu màu đỏ tươi, hiển nhiên vừa rồi có người ở phía trên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó chết thảm ở chiến sĩ ghen chi thủ. Nhìn thấy chiến sĩ ghen ánh mắt lạnh như băng kia, Vương Lân vô ý thức rụt cổ một cái, đối với Kiệt Khoa tập đoàn thiết huyết phong cách có càng thêm ấn tượng khắc sâu, Kiệt Khoa tập đoàn không chỉ có cao tầng cổ tay cường ngạnh, liền ngay cả trung tầng cùng tầng dưới chốt đều là như vậy. Đổi thành đại bộ phận thế lực, đối mặt loại này dễ dàng gây nên quốc gia tranh chấp tình huống, phần lớn sẽ chọn lôi kéo nhau ra, thông qua đủ loại con đường tiến hành hòa giải. Ba Bổng hung hăng đá một cước gáp giải xuống Tệ Ạ Sẹt thuyền viên, lớn tiếng ra lệnh, đem người cho ta đưa về thiền quốc trong phòng giam, ta muốn để bọn hắn hối hận chuyện của mình làm, mặt khác lập tức đem con hàng này vòng cho ta dùng kéo dịch chuyển khỏi, đem bến tàu thanh lý đi ra. Theo thuyền hàng bị kéo đi, lần này sự kiện cũng cấp tốc lên men. Bản thân Kiệt Khoa tập đoàn tu kiến cờ giặt mụ vận hà chính là toàn cầu tiêu điểm, hiện tại có thuyền hàng va chạm, còn có thuyền viên tử vong, cũng làm cho sự kiện này cấp tốc leo lên các đại tin tức đầu đề, đặc biệt là Tây phương truyền thông, không lưu dư lực tuyên truyền lẫn lộn Kiệt Khoa tập đoàn bá đạo hành vi. Kiệt Khoa tập đoàn phi pháp sát hại giam cầm Tệ Ạ Sẹt thuyền viên, ý đồ chen ép trên biển vận chuyển hàng hóa, đáng giá mỗi một vị thủy thủ cảnh giác. Tệ Ạ Sẹt chính phủ phát biểu lên án Kiệt Khoa tập đoàn hung ác, hô hào muốn Kiệt Khoa tập đoàn có chừng có mực, nhất định phải cho tử vong thuyền viên làm ra bồi thường. Người chết ra thuộc khóc lóc kể lể, yêu cầu Kiệt Khoa tập đoàn một mạng thường một mạng. Tình báo mới nhất, Kiệt Khoa tập đoàn ngay tại Triệu Tập Thiên Quốc, Chiêm, An Quốc, Lan Thương, Chân Tịch năm nước quân hạm tập kết tại Chiêm Loan. Từng mảnh tin tức ra lò, xi thế cục trong nháy mắt liền ấm lên. Tin tức ra lò thời khắc, Kiệt Khoa tập đoàn đã điều binh khiển tướng. Ở vào Chiêm vùng cực nam Tống Tạp phủ, Kiệt Khoa tập đoàn tập kết đại lượng binh lực, trước hết nhất bố trí đến nơi đó là đệ ngũ tập đoàn quân. Nên tập đoàn quân hạ thứ 79, 80, 81 ba cái bộ binh sư, thứ tư sơn địa sư, thứ năm sơn địa sư, cùng ba chi bọc thép hợp thành lữ cùng bốn chi binh chủ lữ, bao quát không trung lữ đột kích, pháo binh lữ, cần phụ trợ giúp lữ, công binh phòng hóa lữ. Đệ ngũ tập đoàn quân tổng binh lực đạt tới 10 vạn người, bộ đội đều là tham dự qua thiền quốc nội chiến, cùng trung nam bán đảo đại chiến thiết huyết chi sư. Nhất là đương Kiệt Khoa tập đoàn thứ nhất cơ giáp tác chiến lữ Vương Bài này, thông qua xe lửa vận chuyển đến Chiêm Tống Tạp phủ, tổng cộng 134 chiếc nện chủ chiến cơ giáp đang trận đằng sau. Không chỉ có để Tệ Ạ Sẹt cả nước trên dưới không bình tĩnh, càng là đem Nhu Phật quốc gia này dọa đến gà bay chó chạy. Nhu Phật cùng Tệ Ạ Sẹt cùng tồn tại Mã Lai bán đảo bên trên, Nhu Phật cùng Chiêm giáp giới, mà Tệ Ạ Sẹt ở vào Nhu Phật hậu phương. Bởi vậy Kiệt Khoa tập đoàn nếu là muốn đánh Tệ Ạ Sẹt, từ trên lục địa tiến công trước hết đánh xuyên qua Nhu Phật, mới có thể đánh vào Tệ Ạ Sẹt lãnh thổ. Nhìn thấy trên biên cảnh từng cái nện chủ chiến cơ giáp mài đao xoèn xoẹt, Nhu Phật gọi là một cái đầu đầy mồ hôi, áp lực bạo lớn, khẩn cấp động viên cả nước lực lượng quân sự. Liên bọn họ đây cũng không có nhiều lòng tin có thể ngăn cản Kiệt Khoa tập đoàn cơ giáp dòng lũ, nện chủ chiến cơ giáp mang tới uy hiếp thực sự quá lớn, liền bọn hắn trong nước những cái kia cũ kỹ rất lại phía sau xe tăng cùng xe bọc thép, đầu kia đi đáng Kiệt Khoa tập đoàn nện chủ chiến cơ giáp. Tăng thêm Kiệt Khoa tập đoàn động viên Trung Nam bán đảo năm nước hải quân lực lượng, cùng Kiệt Khoa tập đoàn tự thân cường đại không quân thực lực, đối với Nhu Phật tạo thành thế thái sơn áp đỉnh. Kết quả là, tại thứ nhất cơ giáp tác chiến lữ bố trí đến tiền tuyến ngày kế tiếp, tuyên bố tiến hành quân sự diễn tập thời điểm, Nhu Phật khẩn cấp hướng Kiệt Khoa tập đoàn trực ủy, công khai phát biểu tuyên bố, không có ý định tham dự Tệ Ạ Sẹt cùng Kiệt Khoa tập đoàn xung đột, thủ tướng cũng chạy đến tiền quốc cầu kiến Kiệt Khoa tập đoàn cao tầng, làm ra giải thích. Nếu là Kiệt Khoa tập đoàn muốn đi Tệ Ạ Sẹt, bọn hắn Nhu Phật có thể giúp một tay mở đường, để Kiệt Khoa tập đoàn đại quân thông hướng Tệ Ạ Sẹt con đường một đường cho đi, sẽ không trở ngại một tơ một hào, trực tiếp đem Tệ Ạ Sẹt cái này thiên đạo chiến lược đồng minh hưu bán đi. Tấu chương xong.